Chương 902, chúc mừng chương 902, chúc mừng nói, nàng mang theo Tần Thiên đi tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Tần Thiên nắm chắc cánh tay của nàng, vội vàng nói, ngươi chính là Chu Cẩm, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tần Thiên tin tưởng vững chắc, dù cho trên thế giới có dáng dấp người của giống nhau như lúc, mình cũng không sẽ nhận lầm. Dù sao, mỗi người đều có mình đặc biệt đặc thù cùng khí chất, mà trước mắt Chu Cẩm, cùng mình trong ấn tượng Chu Cẩm hoàn toàn nhất trí. Chu Cẩm lại mê mang nói, ta dù sao cái gì cũng không nhớ kỹ, ta cũng không biết ngươi đến cùng là thật là giả. Tần Thiên nghiêm túc nhìn xem nàng, yên tâm đi, ta nói với ngươi mỗi một chữ đều là thật. Ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên biết thời gian cấp bách, mấy cái nữ hải khả năng đã đi gọi người. Hắn cấp tốc khanh tướng quan tình huống giản yếu nói một lần. Chu Cẩm nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Thần Long sẽ vậy mà không phải một cái tốt tổ chức. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngươi vừa rồi cũng thấy được, ngươi mặc dù là cao quý thánh nữ, nhưng nữ nhân kia thật nghe lời ngươi sao? Nàng chỉ là tại giám thị cùng khống chế ngươi mà thôi. Kỳ thật, sự tình hôm nay cũng làm cho Tần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là thánh nữ tại Thần Long trong hội có trí cao vô thượng quyền lực, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chu Cẩm trầm tư một lát sau nói, nghe ngươi tiểu nói này, giống như quả thật có chút đạo lý. Tiếp lấy, nàng hướng Tần Thiên giảng thuật chuyện của giả tiên sinh. Đúng lúc này, mấy cái nữ hài vội vã chạy tới. Những cái kia nữ hài nhao nhao chỉ trích Tần Thiên là lưu manh lừa đảo, hiện lực quên can Chu Cẩm không muốn tiếp cận hắn. Người này chính là lợi dụng ngươi mất đi ký ức cơ hội, dùng nói lao đến lừa bị ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mắc lừa à. Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Cái khác nữ hài cũng nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mười khuyên lơn, thánh nữ, ngươi cần phải cảnh giác cao độ, đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho lừa. Có người nghĩ châm ngòi chúng ta Thần Long sẽ quan hệ, đối với chúng ta lòng mang ác ý, ngươi nhưng phải bảo trì thanh tỉnh a. Những lời này để Chu Cẩm cảm thấy mười phần hoang mang, nàng không biết nên tin tưởng ai. Tần Thiên thì cầm thật chặt cánh tay của nàng, sợ nàng bị người khác cướp đi. Đỗ Tiểu Nguyệt thấy thế, phẫn nộ quát, ngươi tên lưu manh này, mau buông ra thánh nữ. Lúc này, trong đầu của Chu Cẩm tràn ngập các loại thanh âm, nàng không cách nào phân biệt ai nói chính là nói thật, ai đang nói láo. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua những cái kia nữ hải, các ngươi những người này ở đây nơi này nghe nhìn lẫn lộn, đến cùng có cái gì mục đích? Đỗ Tiểu Nguyệt hướng cái khác nữ hải liếc mắt ra hiệu các nàng khai thác hành động. Tần Thiên thấy thế, quyết định chắc chắn, trực tiếp bế Chu Cẩm lên, các ngươi nếu ai dám tới gần, ta liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, để các ngươi Thần Long sẽ từ đây không có thánh nữ. Các cô gái bị Tần Thiên uy hiếp hù sợ, nhao nhao dừng bước lại. Tần Thiên thừa cơ giải thích cho Chu Cẩm, làm như vậy vì mau chóng chạy khỏi nơi này, hy vọng nàng có thể hiểu được. Nhưng mà, trong lòng Chu Cẩm vẫn còn lo nghĩ. Nàng không xác định Tần Thiên là có hay không đối nàng có hảo cảm, hay là có mưu đồ khác. Mặc dù ánh mắt của Tần Thiên xem ra thanh tịnh chân thành, nhưng nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Đỗ Tiểu Nguyệt thấy thế, ý đồ dùng tình cảm đả động Chu Cẩm, thánh nữ, ngươi nhìn thấy sao? Hắn chính là cái ác độc người, ngươi lại lựa chọn tin tưởng hắn, cái này khiến chúng ta quá thất vọng. Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi lại muốn cùng người khác đi. Nói, Đỗ Tiểu Nguyệt nước mắt trượt xuống, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Vẻ mặt nàng để Chu Cẩm có chút dao động, nàng bắt đầu hoài nghi mình phải chăng làm sai lựa chọn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Cẩm lần nữa hướng Tần Thiên hỏi. Tần Thiên không có quá nhiều giải thích, trực tiếp ôm lấy Chu Cẩm bỏ chạy. Hắn hiểu được, cùng những người này nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có mau rời khỏi mới là thượng sách. Đồng thời, hắn cảnh cáo những cái kia nữ hải không muốn đuổi tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các cô gái mặc dù không cam tâm, nhưng là không dám tùy tiện đuổi theo. Các nàng thấp giọng nghị luận, cho rằng Tần Thiên không có khả năng thật xuống tay với Chu Cẩm. Đỗ Tiểu Nguyệt lại lo lắng mà tỏ vẻ, Chu Cẩm hiện tại mất đi ký ức, chuyện gì đều có thể làm được. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi sao? Một cái nữ hài hỏi. Đỗ Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát sau quyết định theo sau, chúng ta không muốn áp sát quá gần, chỉ là xa xa đi theo. Các cô gái bất đắc dĩ thở dài, đành phải dựa theo Đỗ Tiểu Nguyệt kế hoạch làm việc. Tần Thiên quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền phát giác được ý đồ của các nàng. Hắn nói với Chu Cẩm, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Ta là thân nhân của ngươi a. Chu Cẩm nghe vậy lệ rơi đầy mặt, ta cũng không biết các ngươi ai nói chính là đúng. Tần Thiên an ủi nàng nói, đừng lo lắng, sớm tối ta sẽ để cho ngươi khôi phục ký ức. Đến lúc đó hết thảy liền đều sẽ chân tướng rõ ràng. Rốt cục đi tới một cái giao lộ, Tần Thiên dự định dựng xe taxi đi cửa thôn lấy xe của mình. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy xe taxi cái bóng. Những cái kia nữ hải thì xa xa đi theo đám bọn hắn, không dám tới gần. Tần Thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể quyết định đi bộ đi trở về đi. Hắn giải thích cho Chu Cẩm, ta ôm ngươi cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta sẽ không làm gì với ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ý. Chu Cẩm yên lặng gật gật đầu. Trong lòng Tần Thiên âm thầm cảm khái, nếu như Chu Cẩm khôi phục ký ức, nghĩ đến mình bây giờ ôm nàng, nàng khẳng định sẽ xấu hổ đến đỏ mặt đi. Bất quá bây giờ những lời này hắn cũng không cách nào nói với Chu Cẩm. Trải qua một phen khó khăn chắc trở sau, bọn hắn rốt cục đi tới cửa thôn. Tần Thiên tranh thủ thời gian mở cửa xe đem Chu Cẩm bỏ vào. Đúng lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt mấy cái nữ hải cấp tốc xông tới đem Tần Thiên xe bao bọc vây quanh. Tần Thiên quay cửa kính xe xuống hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đỗ Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi đem thánh nữ mang đi. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Tần Thiên không chút nào yếu thế phản bác, các ngươi đem một cái nữ hải tử vây ở chỗ này còn để nàng mất đi ký ức. Các ngươi cảm thấy các ngươi làm rất đúng sao? Thánh nữ mất đi ký ức không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Ngươi dựa vào cái gì ở đây nói hiệu nói vượn muốn đem thánh nữ mang đi? Một cái nữ hải phản bác. Tần Thiên mỉm cười, vậy dễ làm a, chúng ta báo cảnh xử lý đi. để cảnh sát đến phân xử thử thế nào? Các cô gái nghe vậy sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tần Thiên lập tức chuyển hướng Chu Cẩm, giọng mang thâm ý nói, ngươi nhìn thấy không có. Bọn hắn căn bản không dám để cho chúng ta báo cảnh. Cái này phía sau nguyên nhân, ngươi có nghĩ tới không? Giờ phút này, trong lòng Chu Cẩm càng phát giác Tần Thiên lời nói không loa, chân tướng sự tình tựa hồ đã vô cùng sống động. Đỗ Tiểu Nguyệt thấy thế, sợ Chu Cẩm bị Tần Thiên thuyết phục, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, thánh nữ, ngại nhưng tuyệt đối đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho che đậy. Bọn hắn không dám báo cảnh, nói không chừng là thần long trong hội còn có cái gì nhận không ra người bí mật chứ. Nàng tiểu nói này, cái khác nữ hải cũng nhao nhao phụ họa, ý đồ vãn hồi trái tim của Chu Cẩm. Nhưng mà, Chu Cẩm cũng đã đối với bọn hắn sinh ra hoài nghi. Các ngươi đừng nói, ta nguyện ý cùng hắn đi. Các ngươi tốt nhất nhanh lên tránh ra. Thần Thiên nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù Chu Cẩm còn chưa khôi phục ký ức, nhưng ít ra nàng nguyện ý cùng mình đồng hành. Các cô gái lại vẫn không chịu bỏ qua, vòng vây ở đường đi. Chu Cẩm hơi không kiên nhẫn, nói với Thần Thiên, nếu như các nàng lại không tránh ra, ngươi liền trực tiếp lái xe đi thôi. Lời nói của nàng bên trong để lộ ra quyết tuyệt, phản phất thật dự định cùng những cô bé này quyết liệt. Tần Thiên cũng không nguyện sự tình làm lớn chuyện, bắt đầu đánh lửa chuẩn bị rời đi, đồng thời cố ý buông lời, nếu là thật đụng vào, vậy coi như đừng trách ta. Lời này mới ra, các cô gái lập tức hoảng hồn, nhao nhao tránh né. Đỗ Tiểu Nguyệt càng là vội vàng cho hội trưởng gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại căn bản đánh không thông. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên lái xe rời đi. Các cô gái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài, các nàng không có xe, cho dù có xe cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Tần Thiên mang theo Chu Cẩm một đường phi nhanh, rời xa cái kia rối bời địa phương. Chu Cẩm tò mò hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Nói không chừng trở lại hoàn cảnh quen thuộc, trí nhớ của ngươi liền có thể khôi phục một chút đâu. Tần Thiên ôn nhu trả lời. Trên đường đi, Chu Cẩm hỏi rất nhiều liên quan tới bọn hắn quá khứ vấn đề. Tần Thiên kiên nhẫn từng cái giải đáp, từ bọn họ ở đây Lâm Quốc quen biết bắt đầu nói. Lời nói của hắn bên trong tràn ngập kích động cùng cảm khái, phản phất Chu Cẩm trở về là hắn chờ đợi đã lâu kỳ tích. Nghe ngươi tiểu nói này, ta giống như thật kinh lịch rất nhiều chuyện đâu. Thế nhưng là ngươi đem ta mang ra, thần long chiếu cố bỏ qua ngươi sao? Chu Cẩm lo âu hỏi. Tần Thiên lại cười đến thoải mái, hiện tại cân nhắc những này đã không có ý nghĩa. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Rốt cục, bọn hắn trở lại cái kia quen thuộc nhà. Chu Cẩm đối với cái nhà này không có chút nào ấn tượng, chỉ bị trước mắt xa hoa rung động. Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cái gì cũng không nhớ kỹ. Tần Thiên an ủi nàng, không quan hệ, từ từ sẽ đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm về ký ức. Nói xong, hắn dẫn Chu Cẩm đi vào phòng, cái này sẽ là của ngươi gian phòng. Chu Cẩm ngắm nhìn bốn phía, vẫn không có mảy may ấn tượng. Nhưng nàng tin tưởng Tần Thiên, tin tưởng hắn sẽ giúp nàng tìm về mất đi hết thảy. Tần Thiên biết rõ đây hết thảy đều không thể rời đi Vương Khang trợ giúp. Thế là, hắn bấm số điện thoại của Vương Khang. Lúc này Vương Khang ngay tại khác một thôn trang bên trong làm việc vặt, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Nhận được điện thoại của Tần Thiên lúc, trong lòng hắn vui mừng, suy đoán có phải là Tần Thiên đã thành công tiến vào nữ hài kia nhà. "Biểu thúc, sự tình hôm nay thật phải cảm ơn ngươi." Âm thanh của Tần Thiên truyền đến, mang theo vài phần cảm kích. "Làm sao? Tiểu tử, sự tình thành?" Vương Khang thử thăm dò hỏi. "Biểu thúc, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Ta muốn đem tình huống cặn kẽ nói với ngươi vừa nói." Tần Thiên ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc. Vương Khang phát giác dị dạng, nhưng vẫn là biểu thị mình có rảnh. Thế là, Tần Thiên liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra êm tai nói. "Cái gì? Lại có trùng hợp như vậy sự tình?" Vương Khang kinh thán không thôi. "Đúng vậy a, vô xảo bất thành thư. Biểu thúc, ta thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta khả năng cả một đời cũng không tìm tới Chu Cẩm." Lời nói của Tần Thiên bên trong tràn ngập cảm kích. Vương Khang cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng vui mừng. Hắn không nghĩ tới mình trong lúc vô tình cử động vậy mà thúc đẩy một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cuộc đời của chính mình phảng phất cũng có mới giá trị. Trong lòng Tần Thiên kích động không thôi, cơ hồ muốn thốt ra miễn đi Vương Khang nợ nần. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là nhịn xuống câu nói này. Hắn biết, phần ân tình này không phải một câu liền có thể trả hết. Trong lòng Tần Thiên âm thầm suy nghĩ, nếu là tùy tiện miễn đi Vương Khang nợ nần, chỉ sợ sẽ làm cho hắn cảm thấy đương nhiên, thậm chí khả năng cổ vũ hắn không chịu trách nhiệm. Còn nữa, Vương Khang trước mắt tình trạng kinh tế cũng xác thực không thể lạc quan, trả khoản năng lực có hạn. Bởi vậy, lời này vẫn là nuốt trở vào. "Biểu thúc, ngày hôm nay trước không hàn huyên, ngày khác ta nhất định phải hào hào mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen." Lời nói của Tần Thiên bên trong mang theo vài phần chân thành cùng cảm kích. Chu Cẩm trong phòng bốn phía đi lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đều đang cố gắng tìm kiếm lấy quen thuộc mảnh vỡ ký ức, nhưng mà ký ức vẫn như cũ mông lung, để nàng rất cảm thấy buồn rầu. Tần Thiên thấy thế, quyết định gọi điện thoại cho Tôn Tú Linh, chia sẻ cái này tin vui. "Tú Linh tỷ, ta tìm tới nữ hài kia, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút?" Lời nói của hắn bên trong khó nén hưng phấn. Đương nhiên nghĩ, "Bất quá, Thà Phương liền ra sao? Nếu không ta đi nhà ngươi nhìn xem." Tôn Tú Linh vội vàng đáp lại. Nàng tình huống bây giờ là thủ, không tiện ra ngoài. "Bất quá, ngươi nếu là nghĩ đến, ta tùy thời hoan nghênh." Tần Thiên báo lên nhà mình địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thiên lại bấm Cao Văn Lương dãy số. Cao Văn Lương nghe nói này tin tức, cũng là mừng rỡ. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại vì Chu Cẩm mất tích mà lo lắng, thông báo tuyển dụng quảng cáo cũng không có thể dẫn tới bất luận cái gì manh mối, cái này khiến hắn cơ hồ tuyệt vọng. Bây giờ phong hồi lộ chuyện, có thể nào không cho hắn kích động? "Tần Thiên, lần này ngươi nhưng phải hảo hảo cảm ơn ngươi vị kia biểu thúc, thật sự là cơ duyên xảo hợp a." Cao Văn Lương cảm khái nói. "Đúng vậy a, mặc dù người khác có chút không đáng tin cậy, nhưng lần này xác thực giúp đại ân. Thần Thiên cười đáp lại, cũng mời Cao Văn Lương cùng nhau chúc mừng. Nhưng mà, Cao Văn Lương lại biện cự. Trong công ty một đống sự tình chờ ta xử lý, thực tế đi không được. Bất quá, có thể dính dính ngươi hỉ khí, ta liền đã rất thỏa mãn. Tần Thiên lại nghĩ tới Thủy Ôn Nhu, quyết định đem cái tin tức tốt này cũng nói cho nàng. Hắn bấm số điện thoại của Thủy Ôn Nhu, lại đã quên cân nhắc lệnh giờ vấn đề. Lúc này, Thủy Ôn Nhu đang chìm thấm trong mộng đẹp, bị đột nhiên xuất hiện tiếng chuông bừng tỉnh. Thấy là Tần Thiên điện báo, nàng nháy mắt tỉnh cả ngủ, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là Chu Cầm có tin tức. Thủy Lệ Lệ cũng bị đánh thức, bất mãn lẩm bẩm. Thủy Ôn Nhu ra hiệu nàng yên tĩnh, cấp tốc tiếp lên điện thoại. Âm thanh của Tần Thiên truyền đến, quả nhiên mang đến Chu Cầm tìm tới tin tức tốt. Đồng thời, hắn cũng vì quấy rầy đến Thủy Ôn Nhu nghỉ ngơi mà xin lỗi. Không quan hệ, ngươi nói cho ta cái tin tức tốt này, ta so cái gì đều cao hứng. Có thể hay không để Chu Cầm nói với ta câu nói? Thủy Ôn Nhu kích động hỏi. Tần Thiên bất đắc dĩ giải thích, Chu Cầm mất đi ký ức, trước mắt không cách nào trực tiếp cùng nàng giao lưu. Thủy Ôn Nhu nghe xong dù cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn là vì Tần Thiên cảm thấy hạnh phúc. Tìm tới là tốt rồi, cái này so cái gì đều trọng yếu. Nàng an ủi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Cầm đi tới bên người Tần Thiên, cảm khái nói, nghĩ không ra có nhiều người như vậy quan tâm ta. Tần Thiên cười đáp lại, đúng vậy à, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi thế nhưng là Lâm Quốc Quốc chủ đâu. Chu Cầm mặc dù mất trí nhớ, nhưng là biết quốc chủ thân phận không phải bình thường. Ngươi thế mà còn cùng quốc chủ có liên hệ, thật sự là quá bất khả tư nghị. Nàng kinh ngạc nói. Chương 903, Dỗ Văn Tính rất phiền. Chương 903, Dỗ Văn Tính rất phiền chúng ta nhưng là bạn tốt đâu, tựa như ta giống như ngươi. Tần Thiên thoải mái mà giải thích nói, cũng bắt đầu vì Chu Cầm giảng thuật bọn hắn quá khứ kinh lịch. Từ Lâm Quốc chi hành đến gặp nhau quen biết, Tần Thiên giảng được sinh động như thật, Chu Cầm cũng nghe được say sưa ngon lành. Nhất là nghe tới hai người gặp nhau tình tiết lúc, nàng càng là nghe được mê mẩn. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác giống như thật sự có chuyện như vậy, giống như thật phù hợp tính cách của ta. Nàng vừa cười vừa nói, cũng hỏi mình trước kia phải chăng một mực gọi Tần Thiên đại ca. Không sai, ngươi trước kia chính là gọi ta như vậy. Tần Thiên trả lời khẳng định. Tốt lắm, mặc kệ ta hiện tại có nhớ hay không, ta vẫn là sẽ tiếp tục gọi ngươi Tần Thiên đại ca. Chu Cầm nghiêm túc nói, Tần Thiên đại ca, ta có phải là trước kia rất thích ngươi? Tần Thiên sững sờ, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi như vậy. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hắn có chút lúng túng hỏi. Ngươi nghĩ à, chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, nếu như không phải thích đối phương, làm sao có thể chứ? Chu Cầm để mặt của Tần Thiên nháy mắt đỏ lên. Chu Cầm thấy thế cười ha hả. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Ta đã rõ ràng rồi, ta cũng sẽ thử tiếp tục thích ngươi. Nàng để Tần Thiên tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, bầu không khí lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, Tô Tú Linh chính lái xe tiến về nhà của Tần Thiên bên trong. Trên đường, nàng phát hiện có một chiếc xe một mực theo sát lấy mình, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ mình gặp cái gì không có hảo ý người sao? Thế là, Tô Tú Linh vội vàng đạp xuống chân ga, ý đồ thoát khỏi đằng sau người theo dõi. Nhưng mà, khi nàng lái vào vùng ngoại thành lúc, chiếc xe kia đột nhiên gia tốc, đột nhiên đuổi theo, đồng thời không ngừng mà án lấy loa, tựa hồ tại ra hiệu nàng dừng xe. Trong lòng Tôn Tú Linh siết chặt, nhưng vẫn là ổn định tay lái, đem xe chậm rãi dừng ở bên đường. Nàng nghĩ thầm, có lẽ là mình có chỗ nào không có chú ý tới, tỉ như dương phía sau không đóng kỹ, đối phương là tới nhắc nhở mình. Đúng lúc này, chiếc xe kia cũng ngừng lại, bước xuống xe một cái nhuộm đầu tóc vàng thanh niên nam tử, chính là Trần Mậu Lương. Hắn trên mặt tiểu dung, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Tú Linh. Tôn Tú Linh nhìn thấy hắn, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Nàng đối với cái này một mực giống theo đuôi một dạng đi theo mình nam nhân cảm thấy vô cùng phiền chán. Trần Mậu Lương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giọng nói của nàng nghiêm nghị hỏi. Trần Mậu Lương cười đùa tí từng nói, hắn hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy Tôn Tú Linh, cảm thấy cao hứng phi thường, cho nên liền một đường đuổi đi theo. Ta nói qua, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Hắn mặt dày mày dạn truy vấn. Thật sự là buồn cười, ta đi nơi nào có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tránh ra cho ta. Tôn Tú Linh không khách khí chút nào đáp lại. Nhưng ta chính là không cho đâu. Tại đây giã ngoại hoang vu, coi như ta làm gì với ngươi, cũng sẽ không có người biết đi. Trần Mậu Lương trong giọng nói để lộ ra uy hiếp ý vị. Tôn Tú Linh nghe vậy, giận không kềm được mắng hắn là cha nam. Ngươi nói đúng, ta chính là thứ cặn bã nam. Hôm nay ta liền cặn bã cho ngươi xem, ngươi có thể làm gì ta. Trần Mậu Lương một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Tôn Tú Linh tức giận đến toàn thân phát run, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Trần Mậu Lương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn làm ẩu. Nàng khẩn trương hô. Nhưng mà, Trần Mậu Lương nhưng từng bước ép sát, để Tôn Tú Linh cảm thấy hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng biết rõ, cùng cái này hoa hoa công tử giảng đạo lý là không làm được. Trần Mậu Lương, ngươi út hiếp ta, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Nàng ý đồ dùng ngôn ngữ trấn nhiếp đối phương. Đừng nói đến khó nghe như vậy mà, cái gì ức hiếp không ức hiếp, ta chỉ là muốn cùng ngươi nóng người một chút mà thôi. Nói, Trần Mậu Lương liền đưa tay kéo Tôn Tú Linh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay của hắn cơ đột nhiên văng lên. Hắn liếc mắt nhìn dãy số, mặc dù lòng có không vui, nhưng vẫn là không thể không nhận điện thoại. Thừa dịp hắn nghe đứng không, Tôn Tú Linh cấp tốc chui về xe bên trong, khóa lại cửa xe. Nàng trừng mắt nhìn Trần Mậu Lương một chút, nói, hôm nay ta liền cùng ngươi tiêu hao, hoặc là ngươi chơi chết ta, hoặc là ta lái xe đụng ngươi, lớn không đồng quy vu tận. Nói xong, nàng thật phát động xe, chuẩn bị hướng Trần Mậu Lương đánh tới. Một cử động kia để Trần Mậu Lương dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt lắm, cô nãi mãi, ngươi thắng, ngươi đi nhanh lên đi. Hắn bất đắc dĩ hô. Lúc này, đầu bên kia điện thoại người bắt đầu răn dạy hắn vì cái gì không chuyên tâm nghe điện thoại. Hắn vội vàng nói xin lỗi, xương vừa rồi ra chút xíu ngoài ý muốn. Tô Tú Linh thừa cơ lái xe rời đi, trong lòng âm thầm may mắn mình nhặt về một cái mạng. Nàng không khỏi hiếu kỳ, cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa đến cùng tại cho ai gọi điện thoại, tại sao lại lộ ra sợ hãi như thế? Bất quá, những này cũng không trọng yếu chính là mình rốt cục đào thoát cái kia cha nam ma chảo. Khi nàng lái xe đuổi tới Tần Thiên biệt thự lúc, đã qua nửa giờ. Tần Thiên nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc hồi hộp, không khỏi lo lắng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Tôn Tú Linh thở dài, đem vừa rồi tao ngộ cha nam sự tình một năm một mười nói cho Tần Thiên. Tần Thiên nghe xong, cau mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Nguyên lai là dạng này a, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Tôn Tú Linh lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì, chỉ là có chút nghĩ mà sợ. Sau đó, nàng hỏi Chu Cầm tình huống. Lúc này, Chu Cầm đã đi vào phòng ngủ. Tần Thiên ra hiệu Tôn Tú Linh tiến đến ngồi, cũng giới thiệu hai người nhận biết. Chu Cầm nhìn xem Tôn Tú Linh, khẽ cười nói, ngươi chính là Tôn Tú Linh đi. Ta nghe Phương đại ca nhắc qua ngươi. Ta hiện tại mất đi ký ức, cái gì cũng không nhớ kỹ. Tôn Tú Linh tỏ ra là đã hiểu, cũng an ủi nàng nói, không quan hệ, chúng ta trước kia cũng không nhận biết, không nhớ rõ cũng là bình thường. Sau đó, ba người ngồi vây chung một chỗ hàn huyên. Tôn Tú Linh đối với Tần Thiên có thể tìm tới Chu Cầm cảm thấy hết sức tò mò, liền hỏi thăm cụ thể trải qua. Tần Thiên cười cười, nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta lúc ấy tiếp lấy, hắn liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần. Tôn Tú Linh nghe xong, cảm khái bất vẩn. Xem ra lão thiên gia đối với ngươi vẫn là không tệ, mặc dù tổn thất 10 vạn khối tiền, nhưng lại ngoài ý muốn tìm về Chu Cầm. Nàng vừa cười vừa nói, không đối, kia không thể xem như tổn thất, người ta chỉ là tạm thời mượn dùng, lại không phải không trả. Tôn Tú Linh cải chính. Tần Thiên phất phất tay, cười nói, tốt lắm, đừng xoắn suýt cái này. Tóm lại, đây là chuyện tốt, chúng ta phải hảo hảo chúc mừng một chút. Hắn đề nghị đi khách sạn lớn ăn một bữa cơm, nhưng Tôn Tú Linh có chút bận tâm, sợ bị người nhận ra. Tần Thiên lại cảm thấy không quan trọng, chỉ cần Chu Cầm tin tưởng mình, cái khác cũng không trọng yếu. Hắn cam đoan, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đem Chu Cầm mang đi. Chu Cầm lúc này mới nhớ tới mình làm mất sự tình, Tần Thiên liền đem tương quan tình huống nói cho nàng. Từ giờ trở đi, Chu Cầm mỗi một bước hành động đều muốn tại tầm mắt của hắn bên trong. Vậy ta tắm rửa cùng bên trên phòng vệ sinh cũng phải tại dưới mí mắt ngươi sao? Chu Cầm đưa ra kháng nghị. Tần Thiên cảm thấy nàng bộ dáng này thực tế đáng yêu, giải thích nói đây chẳng qua là cái bí bon. Tôn Tú Linh thì tại một bên cười ra tiếng. Tốt lắm, đừng nói chuyện tiếng, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Tần Thiên thúc giục nói. Ba người rất nhanh đi tới một nhà khách sạn. Đúng lúc này, Điền Văn Tĩnh ngồi ở trong góc, ngoài ý muốn thấy được Tần Thiên. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên lại còn sống, mà lại bên người còn có hai cái mỹ nữ. Tần Thiên đang cùng Tôn Tú Linh cùng Chu Cầm chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới Điền Văn Tĩnh tồn tại. Trong lòng Điền Văn Tĩnh tính toán, nên như thế nào đối phó Tần Thiên đâu. Nàng quyết định gọi điện thoại cho Long Thiếu Gia. Lúc này, Long Thiếu Gia đang bệ bộn tại cùng một nữ nhân khác triền miên. Nhận được điện thoại của Điền Văn Tĩnh sau, hắn lộ ra rất không kiên nhẫn. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng phải tới hỏi ta. Ngươi tự xem mà xử lý đi. Điền Văn Tĩnh giải thích nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng Long Thiếu Gia lại nói mình ngay tại bận điệu, để chính nàng nhìn xem xử lý. Điền Văn Tĩnh mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Một lát sau, ánh mắt của Tần Thiên trong lúc lơ đãng đảo qua Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh thấy thế, lập tức giả vờ như ngẫu nhiên gặp dáng vẻ, đi đến trước mặt Tần Thiên. "Nha, đây không phải Tần Thiên sao? Tại sao lại ở chỗ này đụng phải ngươi?" "Điền Văn Tĩnh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Tần Thiên hơi kinh ngạc. Điền Văn Tĩnh liếc qua Chu Cầm, phát hiện nàng không hẳn có nhìn mình. Nàng coi là Chu Cầm ngạ mạn, thật tình không biết Chu Cầm đã mất đi ký ức. Điền Văn Tĩnh giải thích nói, nàng ở đây khảo sát sinh ý Tần Thiên nhắc lên trước đó cho nàng tìm làm việc, Điền Văn Tĩnh thì đắc ý nói, nàng hiện tại đã bị một cái thiếu gia nhà giàu coi trọng. Ta trước kia thân phận cũng không đồng dạng, hiện tại làm sao có thể đi làm khổ công đâu. Nàng khẽ cười nói. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, xem ra vận khí của ngươi quả thật không tệ. Điền Văn Tĩnh biểu thị, về sau có cơ hội sẽ liên lạc Tần Thiên, bọn hắn có thể sẽ tại Hải Thành định cư. Nói xong, nàng liền trở lại mình trước bàn ăn. Tôn Tú Linh tò mò hỏi, nàng là ai vậy? Thân phận của nàng nói ra, có thể sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Tần Thiên thần bí nói. Tôn Tú Linh biểu thị mình đã từng thấy việc đời, sẽ không sợ sệt. Tần Thiên liền để nàng đoán xem nhìn. Tôn Tú Linh đoán mấy cái thân phận, nhưng cũng chưa có đoán đúng. Mà thôi, ta cho ngươi biết đi. Nàng chính là trước kia Lâm Quốc quốc chủ phu nhân. Tần Thiên công bố đáp án. Tôn Tú Linh nghe vậy quá sợ hãi, cái gì? Vậy mà là nàng. Kết quả này xác thực ra ngoài dự liệu của nàng. Tần Thiên cười nói, thế nào? Ta nói ngươi không đoán ra được, ngươi còn không tin. Chu Cầm thì tại một bên nói, a, nguyên lai chính là nàng nha. Ngươi cho ta nói qua chuyện xưa của ngươi, ta hiện tại đã có chút ấn tượng. Nhưng nàng thật cùng ngươi quan hệ tốt lắm sao? Có thể hay không có âm mưu gì? Tần Thiên lắc đầu, có lẽ có đi, nhưng ta không sợ. Lúc này, phục vụ viên đi tới, hướng bọn họ nói xin lỗi bởi vì trong tiệm quá nhiều người, cho nên chiêu đãi không chú đáo. Tần Thiên tỏ ra là đã hiểu, còn nói đây là sinh ý tốt biểu hiện. Ba người nhấp xong đồ ăn sau, Tôn Tú Linh đột nhiên tiếp vào đơn vị điện thoại. Nàng tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Còn nhớ rõ lần trước cái kia Khương Văn Võ sao? Hắn đã bị hại đã chết. Trong sông vớt ra một cỗ thi thể, xác nhận chính là hắn. Nàng trầm trọng nói. Tần Thiên hỏi, có thể hay không cùng Thần Long sẽ có quan? Hiện tại còn không xác định, nhưng rất có thể. Tôn Tú Linh thở dài. Nếu thật là dạng này, vậy cái này chính là một trận bền bỉ chiến đấu. Tần Thiên thấy thế, an ủi, đừng như thế ưu sầu mà, muốn hướng chỗ tôi nghĩ. Tần Thiên đột nhiên cười ra tiếng, Tôn Tú Linh không hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Tần Thiên giải thích nói, ta cười là bởi vì, ta vừa rồi quên ngươi thời điểm, kỳ thật chính ta tại Chu Cầm mất tích đoạn thời gian kia, trong lòng cũng khó chịu giống kiến bò trên chảo nóng. Tiếp đấy, Tần Thiên kỹ càng miêu tả Chu Cầm mất tích lúc nội tâm hắn dày vò, phản phất thế giới đều sụp đổ bình thường. Chu Cầm nghe xong, mặt mũi tràn đầy hối náy nói với Tần Thiên, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Tần Thiên khoan dung cười cười, đừng xin lỗi, đây cũng không phải là ngươi nguyện ý tốt lắm, chúng ta không nói cái này. Lúc này, Điền Văn Tĩnh đã dùng cơm hoàn tất, nàng mặt mỉm cười đi tới trước mặt Tần Thiên, lễ phép lên tiếng chào, sau đó chuẩn bị rời đi. Nàng cử chỉ vừa vặn, phản phất cùng Tần Thiên là lão bằng hữu bình thường, để Tần Thiên không khỏi cảm thán nàng thật là một cái diễn viên hợp cách. Điền Văn Tĩnh sau khi đi, Tần Thiên ba người tiếp tục hưởng thụ bọn hắn phút giây vui vẻ. Nhưng mà, sau đó không lâu, Tần Thiên tiếp vào Vương Khang điện thoại. Vương Khang trong điện thoại hỏi tình huống của Chu Cầm, cùng cái kia dân tốc sự tỉnh phải chăng đã điều tra rõ. Tần Thiên nói cho hắn, sự tình rất phức tạp, dính đến một bang phái, để hắn không nên hỏi nhiều, để tránh rước họa vào thân. Vương Khang nghe xong quá sợ hãi, đội vàng căn vặn Tần Thiên phải cẩn thận. Tần Thiên vì hòa hoãn không khí, nói đùa nói, biểu thúc, nếu như ta thật sự có sự tình, ngươi chẳng phải là không dùng xong tiền. Vương Khang nghe xong lời này, lập tức sinh khí, ngươi coi ta là người nào? Ta mặc dù không tính là thứ gì, nhưng ta làm sao có thể hy vọng ngươi xảy ra chuyện? Lại nói như vậy, ta thật là muốn tức giận. Tần Thiên vội vàng cười làm lành, tốt lắm, chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Tú Linh tò mò hỏi, đây chính là ngươi thường nói cái kia không đáng tin cậy biểu thúc? Tần Thiên nhẹ gật đầu, Chu Cầm thì truy vấn đầu đuôi sự tình. Nàng biểu thị mình bây giờ tràn đầy lòng hiếu kỳ, hy vọng Tần Thiên có thể thỏa mãn nàng tò mò. Tần Thiên thế là đem cùng Vương Khang chuyện mượn tiền một năm một mười nói cho Chu Cầm. Chu Cầm nghe xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng, Tần Thiên đại ca, ta trước kia liền nghe nói ngươi rất lợi hại, hiện tại xem ra ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Cách làm của ngươi thật nhường ta rất bội phục. Tôn Tú Linh nghe tới Chu Cầm như thế tán dương Tần Thiên, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Nàng cũng không biết vì cái gì, mình hình như cũng đúng Tần Thiên có loại nào đó đặc biệt tình cảm. Nghe Chu Cầm nói như vậy, nàng cảm thấy mình giống như mất đi cái gì hy vọng. Tần Thiên thấy thế, đề nghị, tốt lắm, thời gian không sớm, chúng ta có phải là nên đi? Hai cái nữ hải tử nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tôn Tú Linh nói mình muốn về đơn vị xử lý một ít chuyện, có thời gian lại cùng Tần Thiên liên hệ. Sau đó, nàng lái xe rời đi. Tần Thiên mang theo Chu Cầm về nhà, trên đường đi hắn nhiều lần căn dặn Chu Cầm phải nghe lời của hắn, không muốn một mình hành động. Hắn còn nhắc lên tại Lâm Quốc lúc Thủy Lệ Lệ bị hạ dược sự tình, dùng cái này tỉnh táo Chu Cầm. Chu Cầm cảm khái nói, mặc dù ta đã quên đi những kinh nghiệm kia, nhưng nghe ngươi nói như vậy, thật cảm thấy khi đó tốt kinh tâm động phách ta. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trên đường về nhà, đột nhiên nhìn thấy cái nào đó giao lộ tụ tập rất nhiều người. Chu Cầm tò mò hỏi Tần Thiên có thể hay không đi xem một chút. Tần Thiên cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, thế là hai người cùng một chỗ xuống xe. Chương 904, đi kinh đô. Chương 904, đi kinh đô. Bọn hắn vốn cho rằng có thể là ra tai nạn xe cộ loại hình ngoài ý muốn, nhưng đến gần xem xét, lại phát hiện là một người phụ nữ đang khóc. Nữ nhân kia ước chừng hơn 50 tuổi, bên người bu đầy người. Nữ nhân khóc lóc kể lể nói con trai của chính mình đã chết, là từ trong sông vớt ra, thi thể vô cùng thê thảm. Tần Thiên nhìn xem nàng cực kỳ bi thương dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy nàng cùng Khương Văn Võ có chút tương tự. Thế là, hắn thăm dò hỏi, ngươi là mẹ của Khương Văn Võ sao? Nữ nhân phảng phất bị điện giật kích bình thường, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là ai? Ngươi biết con trai của ta sao? Ngươi mau nói cho ta biết, con trai của ta là thế nào chết? Nói xong, nàng phảng phất có vô tận lực lượng, từ dưới đất đứng lên. Trong lòng Tần Thiên vững tin chính mình suy đoán không sai, nhưng hắn vẫn là khe khẽ lắc đầu, biểu thị đối với con trai của Khương Mẫu sự tình cũng không mười phần hiểu rõ, chỉ là từng có một chút gặp nhau. Hắn đề nghị chờ trên Khương Mẫu sau xe, lại kỹ càng giảng thuật. Chu Cầm kéo Tần Thiên ống tay áo, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng, sợ cái này nhìn như đáng thương phụ nhân là lừa gạt, hoặc là sau đó sẽ ỷ lại vào Tần Thiên. Cứ việc mất đi ký ức, nhưng nàng tính cảnh giác vẫn chưa yếu bớt. Tần Thiên thì lộ ra có chút lạnh nhạt, đối với này cũng lơ đễnh. Khương Mẫu thấy thế, vội vàng truy vấn Tần Thiên cùng con trai của nàng quen biết trải qua. Tần Thiên đề nghị, hay là chờ ta sau khi lên xe rồi nói sau, chuyện này cũng không hào quang, ta không nghĩ để quá nhiều người biết. Lời này mới ra, người chung quanh lòng hiếu kỳ càng bị câu lên, bọn hắn đang muốn nghe cái này thần bí cố sự, lại lo lắng nếu như Khương Mẫu không lên xe, Tần Thiên liền sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức. Cuối cùng, Khương Mẫu gật đầu đồng ý, theo trên Tần Thiên xe. Tần Thiên đầu tiên là đối nàng tiến hành một phen trấn an, sau đó hỏi thăm Khương Văn Võ tin chết phải chăng đã xác nhận. Trong lòng Chu Cầm nói thầm, đây không phải rõ ràng sao? Vừa rồi Tôn Tú Linh đều nghe xác nhận qua. Chỉ thấy Khương Mẫu từ trong điện thoại di động lật ra một tấm hình cho Tần Thiên nhìn. Tần Thiên mặc dù đối với Khương Văn Võ không có cảm tình gì, nhưng nhìn thấy trên tấm ảnh tình cảnh, vẫn không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót. Chu Cầm cũng thoáng nhìn tấm hình kia, thốt ra, cái này không phải liền là cái kia đem ta mang đi người sao? Nàng vốn muốn nói chết chưa hết tội, nhưng cân nhắc đến Khương Mẫu cảm thụ, vẫn là nhịn xuống. Khương Mẫu bén nhạy phát giác được Chu Cầm đối với nhi tử chán ghét, Tần Thiên vội vàng vỗ nhẹ cánh tay của Chu Cầm, ra hiệu nàng giữ yên lặng. Chu Cầm hiểu ý gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy, Tần Thiên thở dài, đem hắn cùng Khương Văn Võ quá khứ chậm rãi nói đến. Khương Mẫu nghe xong khiếp sợ không thôi, liên tục phủ nhận, con trai của ta một mực thành thực kiên vận, làm sao có thể làm chuyện xấu. Nàng hiển nhiên đối với con trai của chính mình hoàn toàn không biết gì. Chu Cầm nhịn không được xem bảo, đây là thật, Tần Thiên trừng mắt nhìn nàng một chút, nàng tranh thủ thời gian bị miệng lại, âm thầm ảo não mình lại đã quên giữ yên lặng. Tần Thiên lý giải rất nhiều phụ mẫu đối với con của mình cũng không hiểu rõ, bởi vì hài tử làm chuyện xấu lúc thường thường sẽ không nói cho phụ mẫu. Hắn tiếp tục an ủi Khương Mẫu, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nói xong những này, Tần Thiên biểu thị nếu như Khương Mẫu không có việc gì, liền có thể xuống xe. Hắn không hẳn có tận lực an ủi đối phương, chỉ là ra ngoài đồng tình mà thôi. Khương Mẫu cảm kích gật đầu, cũng không tiện lại ỉ lại trên xe. Cứ việc nàng đối với nhi tử cùng Tần Thiên ở giữa gút mắt vẫn trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định rời đi. Lúc này, đám người vây xem đã tán đi không ít, nhưng vẫn có một số người tò mò vây quanh Khương Mẫu, muốn nghe xem nàng thuyết pháp. Tần Thiên để cao giọng hô, mọi người đừng như vậy. Con trai của nàng vừa qua đời, nàng hiện tại rất khó chịu, mọi người liền không thể để nàng yên tĩnh một hồi sao? Đám người cảm thấy Tần Thiên nói đến có lý, thế là nhao nhao nhường đường. Chu Cầm cảm khái nói, Tần Thiên đại ca, ngươi thật sự là quá thiện lương. Cái này âm thanh Tần Thiên đại ca để Tần Thiên trong lòng ấm áp, phản phất Chu Cầm lại khôi phục trong trí nhớ bộ dáng. Hắn thâm thiên nói, ta biết ngươi bởi vì chuyện của Khương Văn Võ đối với hắn có cái nhìn, nhưng hắn mẫu thân là vô tội, chúng ta không thể cơ đũa cả nắm. Chu Cầm cười cười, ta biết rồi, bất quá ta vẫn là tiểu cô nương, cũng không như ngươi vậy cao cảnh giới. Tần Thiên sờ sờ cái mũi của nàng, cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, thật nghịch ngợm. Đúng lúc này, Tôn Tú Linh gọi điện thoại tới, hỏi thăm Tần Thiên tình huống vừa rồi. Tần Thiên có chút không giải thích được nói, ngươi nói cái gì, chuyện gì xảy ra a? Ta không có quá nghe hiểu. Tôn Tú Linh giải thích nói, ta tại trên mạng nhìn thấy một cái video, ngươi ngay tại an ủi mẫu thân của Khương Văn Võ, ngươi không phải hẳn là rất hận bọn hắn sao? Đây là có chuyện gì a? Tần Thiên cười một cái nói, ta vừa rồi cùng Chu Cầm cũng nói, nhi tử là nhi tử, mẫu thân là mẫu thân, không thể cơ đũa cả nắm. Tôn Tú Linh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a, cảnh giới của ngươi thật là cao, muốn đổi ta, nhưng không làm được đến mức này. Về nhà sau, Điền Văn Tĩnh một mực tại mình tư khổ tưởng, như thế nào mới có thể càng hữu hiệu đối phó Tần Thiên. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm lặng yên giáng lâm, Long thiếu gia nhưng vẫn không trở về. Trong nhà tôi tớ đông đảo, dốc lòng phụ dưỡng, cái này khiến Điền Văn Tĩnh không khỏi nhớ lại trước kia làm quốc chủ phu nhân Huy Hoàng Tuyết Nguyệt, khi đó bên người vây quanh vô số người, bây giờ lại cảnh còn người mất. Suy nghĩ rối bời ở giữa, Điền Văn Tĩnh hơi cảm thấy bực bội, liền vất tay để đám người hầu lui ra, bởi vì nàng thực tế nghĩ không ra cái gì đối sách. Nội tâm lo nghĩ như là liệt hỏa nấu dầu, nàng rốt cục kìm nén không được, bắt đầu lung tung quẳng ném vật phẩm phát tiết cảm xúc. Lúc này, có cái người hầu vụng trộm gọi điện thoại cho Long thiếu gia, báo cáo Điền Văn Tĩnh tình huống. Long thiếu gia lại lạnh nhạt đáp lại, theo nàng đi thôi, nàng nghĩ quẳng cái gì liền quẳng cái gì, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Việc này rất nhanh bị Điền Văn Tĩnh biết được, nàng lên cơn giận dữ, vọt tới người hầu kia trước mặt chất vấn, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Người hầu đáp đúng, Điền Văn Tĩnh lại một thanh bóp lấy cổ của hắn, hung tợn nói, ngươi là muốn mật báo sao? Ngươi cho rằng hữu dụng không? Ngươi không biết Long thiếu gia có bao nhiêu sủng ta sao? Người hầu kinh ngạc không thôi, hắn nguyên lai tưởng rằng Điền Văn Tĩnh chỉ là Long thiếu gia đông đảo đồ chơi bên trong một cái, lại chưa từng ngờ tới nàng lại có địa vị như vậy. Điền Văn Tĩnh cảm xúc kích động, đem người hầu xô đẩy đến đầu rơi máu chảy, mới rốt cục dừng tay. Đang lúc nàng tức đến cơ hồ mất khống chế lúc, hầu gái Mạnh Lệ Quân đi tới, nhẹ giọng an ủi, cũng vì nàng đấm lưng. Điền Văn Tĩnh đối với Mạnh Lệ Quân có chút yêu thích, liền để nàng lưu lại, phân phát cái khác người hầu. Mạnh Lệ Quân cùng Điền Văn Tĩnh quen biết nàng không ít chuyện cũ. Giờ phút này, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói. Điền Văn Tĩnh liền nói, ở trước mặt người ngoài chúng ta là chủ tớ, nhưng trong âm thầm chúng ta như là tỉ muội, có lời gì nói thẳng không sao. Mạnh Lệ Quân trầm ngâm một lát, đề nghị, ta suy nghĩ cái chủ ý, nhưng không biết có được hay không. Ngươi từng làm qua quốc chủ phu nhân, chẳng lẽ liền không có một chút trung thành thuộc hạ hoặc bằng hữu sao? Có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó vào tay. Điền Văn Tĩnh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Nàng từng cân nhắc qua cái phương hướng này, nhưng cảm giác được không quá hiện thực. Nhưng mà, tại Mạnh Lệ Quân cổ vũ hạ, nàng quyết định cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Mấy phút sau, trước mắt Điền Văn Tĩnh sáng lên, trên mặt lộ ra tiểu dung. Cảm ơn ngươi, ta nghĩ đến nên liên hệ ai. Nàng vội vàng về đến phòng, lật ra danh bạn, bắt đầu gọi một cái đã lâu dãy số. Đầu bên kia điện thoại, tiếng chuông vang lên, Điền Văn Tĩnh tim đập rộn lên. Nàng tin tưởng, nghe người cũng sẽ đồng dạng kích động. Quả nhiên, điện thoại kết nối sau, thanh âm của đối phương run rẩy, "Văn Tĩnh, thật là ngươi sao? Ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta?" Sau đó, đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng khóc lóc. Điền Văn Tĩnh cười nói, "Một đại nam nhân, làm sao khóc nhẹ? Thật mất mặt." Đối phương nhìn khóc mà cười, kích động hỏi thăm Điền Văn Tĩnh có chuyện gì muốn nhờ. "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ vẫn yêu ta sao?" Điền Văn Tĩnh thẳng thắn. Đối phương không chút do dự trả lời, "Đương nhiên yêu." Điền Văn Tĩnh biết, lời này xuất phát từ chân tâm, mà không phải qua loa. Điện thoại này chủ nhân tên là Trần Liên Quân, một mực đối với Điền Văn Tĩnh si tâm không thay đổi. Năm đó hắn đau khổ truy cầu Điền Văn Tĩnh, lại chưa thể đả động trái tim của nàng. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung kiên thủ đối với Điền Văn Tĩnh yêu, phát thệ không còn cưới vợ. Điền Văn Tĩnh dù cảm kích và xấu hổ dây dứt, nhưng đối với hắn không hề có yêu thương. Bây giờ Trần Liên Quân tại Hoa Quốc kinh thương, nghe nói sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, nhưng ở phương diện tình cảm nhưng thủy chung trống không. Các bằng hữu thường khuyên hắn thay danh ngẫu, nhưng hắn nhưng thủy chung không động tâm tư. Bằng vào năng lực của Trần Liên Quân, nhân mạch cùng tài phú, muốn tìm nữ nhân với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng nội tâm hắn chỗ sâu ẩn giấu một cái chưa hề hướng người lộ ra bí mật. Bởi vậy, khi Điền Văn Tĩnh gọi điện thoại tới lúc, hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế. Điền Văn Tĩnh biết rõ, Trần Liên Quân đối với mình yêu thâm trầm mà chấp nhất, thậm chí nguyện ý vì mình chịu chết. Lúc đêm khuya, Tần Thiên lăn lộn khó ngủ, đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Chu Cầm đứng ở ngoài cửa, nói nàng cũng ngủ không được, muốn cùng Tần Thiên tâm sự. Tần Thiên vội vàng mở cửa, thân mang áo ngủ hắn để Chu Cầm buồn cười, trêu chọc hắn mặc giống nữ nhân mở dạng, đường nét đều hiện hiện ra. Hai người sau khi ngồi xuống, Chu Cầm lo lắng nói, Đỗ Tiểu Nguyệt bọn người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể sẽ gây bất lợi cho Tần Thiên. Nàng đề nghị Tần Thiên đem nàng an trí đến một cái địa phương an toàn, để tránh bị liên lụy. Tần Thiên nghe vậy không vui, kiên định biểu thị tuyệt không buông tha nàng, muốn thời thời khắc khắc cùng với nàng. Tiếp lấy, Tần Thiên lại khuyên Chu Cầm thiếu chơi game điện thoại, nói đôi mắt này không tốt, sẽ còn lãng phí thời gian, làm cho người ta đối với sự tình khác mất đi hứng thú. Chu Cầm bất đắc dĩ nói, đây đều là giả giả tiên sinh sống an bài, mục đích là để nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng không cần cùng liên lạc với bên ngoài. Điện thoại di động của nàng bên trong dãy số đều bị xóa bỏ, chắc hẳn cũng là giả giả tiên sinh sống gây nên. Tần Thiên nghe xong biểu thị, đối với loại người này nhất định phải đề cao cảnh giác. Chu Cầm lại nhắc lên quốc chủ phu nhân, cho rằng nàng âm hiểm xảo trá, khuyên Tần Thiên nhiều hơn phòng bị. Tần Thiên thì nói, chỉ cần đối phương không đối bằng hữu của hắn hạ thủ, hắn liền sẽ không sợ sệt. Hai người trò chuyện ăn ý, thẳng đến Chu Cầm bối rối đánh tới, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Một bên khác, Trần Liên Quân vội vàng hỏi thăm Điền Văn Tĩnh cần hắn làm gì. Điền Văn Tĩnh đem cùng Tần Thiên mâu thuẫn từng cái nói tới, Trần Liên Quân lúc này mới khiếp sợ biết được, Điền Văn Tĩnh đã không còn là quốc chủ phu nhân. Hắn thống khổ biểu thị, mình một mực rất nhớ Điền Văn Tĩnh, nhưng lại không dám đánh nghe tin tức về nàng, sợ hãi bị kích thích. Mỗi khi nhớ tới nàng lúc, hắn đều sẽ cố gắng chuyển hướng sự chú ý Văn Tĩnh, ta làm như vậy không phải là bởi vì không yêu ngươi, mà là bởi vì ta quá yêu ngươi. Trần Liên Quân để Điền Văn Tĩnh cũng có chút động dung, nhưng nàng đối với hắn từ đầu đến cuối không có cảm giác, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tốt lắm, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Điền Văn Tĩnh nói, nàng năm đó vì truy đuổi tài phú, lựa chọn trở thành quốc chủ phu nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào đều cơ hồ không có hứng thú. Trần Liên Quân biết mình không có hy vọng sau, trong cơn tức giận đi Hoa Quốc, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đó thành công làm lên sinh ý đi. Nếu là vậy, ta ngày mai phải hộ chiếu đến Cửu Châu Đế Quốc, đến lúc đó liên lạc lại. Điền Văn Tĩnh để Trần Liên Quân thở dài một hơi. Hắn võ nghệ cao cường, còn có một chi đội cảm tử, đối phó Tần Thiên hẳn là không đáng kể. Điền Văn Tĩnh biết, nếu như là người khác, khẳng định sẽ ra điều kiện, nhưng Trần Liên Quân lại nguyện ý vì nàng sông pha khói lửa, dạng này nam nhân tốt thực tế khó được. Mặc dù nàng không thể cho hắn tình yêu, nhưng có thể cảm nhận được hắn tốt, cũng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Rạng sáng thời gian, Long thiếu gia say khướt về nhà, Điền Văn Tĩnh không có trách cứ hắn, bởi vì giữa bọn hắn càng giống là một trận giao dịch. Long thiếu gia mặc dù có chút men say, nhưng coi như thanh tỉnh, hỏi nàng chuyện kia suy tính được thế nào. Điền Văn Tĩnh nói đã tìm một vị lão bằng hữu hỗ trợ, ngày mai liền sẽ đến thương lượng đối sách. Long thiếu gia nghe xong yên lòng treo lên tiếng ấy. Điền Văn Tĩnh nghĩ thầm, Long thiếu gia cũng không thật yêu nàng, nếu không biết được có đàn ông khác muốn tới, hắn đã sớm tức điên. Loại này không phải tình yêu lại sinh hoạt chung một chỗ thời gian, để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Văn Lương gọi điện thoại tới cho Tần Thiên, nói muốn nhìn một chút Chu Cầm. Dù sao lần trước là bởi vì hắn mời ăn cơm mới ra như thế sự tình, về tình về lý hắn đều hẳn là đi thăm viếng một chút. Tần Thiên kiên nhẫn giải thích nói, không phải đã nói với ngươi sao? Chuyện này thật không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà, Cao Văn Lương vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn. Tần Thiên tiếp tục nói, Chu Cầm hiện tại mất trí nhớ, ngươi qua đây khả năng cũng không tiện lắm. Cao Văn Lương nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống sẽ là dạng này. Tiếp lấy, Tần Thiên hỏi hắn là phủ nhận biết có thể trợ giúp Chu Cầm khôi phục ký ức người. Cao Văn Lương nghĩ nghĩ, biểu thị mình không hẳn có bằng hữu như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thiên một mặt không vui. Chu Cầm thấy thế, vội vàng an ủi hắn, "Tần Thiên đại ca, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, ta không khôi phục ký ức có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, chí ít dạng này ta có thể vô ưu vô lự." Tần Thiên mỉm cười, "Ngươi ngược lại là thật nhớ đến mở." Chu Cầm nghiêm túc nói, "Ta nói chính là thật nha." Một lát sau, Tần Thiên đề nghị mang Chu Cầm đi võ giáo nhìn xem. Chu Cầm kỳ thật không quá muốn ra ngoài, càng muốn trong nhà chơi bùa. Tần Thiên nhìn ra tâm tư của nàng, nói, "Trước kia ngươi tổng hy vọng ta đi tới chỗ nào đều mang ngươi, hiện tại cũng giống vậy, ngươi đến đi theo ta." Chu Cầm bất đắc dĩ lên tiếng. Tần Thiên biết ý tưởng của nàng, phê bình nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao chính là nghe không vào đâu. Chu Cầm bất đắc dĩ thừa nhận, thế nhưng là trò chơi kia thật quá hấp dẫn người. Tần Thiên nghiêm túc nói, ngươi đem trong điện thoại di động trò chơi đều cho ta gỡ, về sau qua cuộc sống của người bình thường. Chu Cầm mặt lộ vẻ khó xử, Tần Thiên thấy thế nói, đưa di động cho ta, ta giúp ngươi xóa. Chu Cầm lại đứng bất động. Tần Thiên sinh khí, trực tiếp đi vào gian phòng của nàng đi tìm điện thoại. Không tìm được sau trở lại phòng khách, Chu Cầm mới nói, ngươi không dùng tìm, điện thoại tại trong túi ta. Cho ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chu Cầm lại nói, ta không chơi là được rồi, làm gì nhất định phải tháo bỏ xuống đâu. Lại nói, gỡ ta cũng có thể lại xuống chờ a. Chương 905, kỳ quái tiểu tỷ tỷ chương 905, kỳ quái tiểu tỷ tỷ Tần Thiên giải thích nói, ta biết, nhưng đây là cá thái độ vấn đề. Nói, hắn liền muốn đi móc Chu Cầm túi. Tần Thiên ca ca, ngươi đây là làm gì? Tần Thiên có chút lúng túng nói, ta biết dạng này cưỡng chế ngươi không đối, nhưng vì tốt cho ngươi, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Tay của hắn luồn vào Chu Cầm túi, kém chút đụng phải không nên đụng địa phương, mặt lập tức đỏ. Nhưng hắn vẫn là cấp tốc đưa di động móc ra, đem trò chơi đều xóa bỏ. Chu Cầm lại khóc lên, Thần Thiên tức giận hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy bị khuất sao? Chu Cầm nói, không bị khuất, nhưng ngươi không cho ta chơi đùa, vậy ta bình thường nên làm gì đâu? Thần Thiên nói, ngươi trước kia không phải thường xuyên làm việc nhà sao? Về sau liền tiếp tục làm việc nhà, hoặc là ta mua cho ngươi chút xét nhìn. Chu Cầm gật đầu đáp ứng. Sau đó, trước bọn hắn hướng võ giáo kiến thiết căn cứ. Nơi này so với lần trước lúc đến sạch sẽ rất nhiều. Tần Thiên cố ý mang Chu Cầm đi tới lần trước phát hiện bia đá ruộng đồng, nói cho nàng lần trước ở đây phát hiện liên quan tới thần long sẽ bia đá, có lẽ có thể để lộ nơi này bí mật. Bất quá Mạnh giáo sư bên kia một mực không có tin tức, hắn cũng không nghĩ lại tùy tiện nghe ngóng. Chu Cầm để Tần Thiên mang nàng lại đi phát hiện bia đá địa phương nhìn xem, nhưng nơi đó đã khôi phục bình tĩnh, nông dân đã trồng lên. Chu Cầm thống khổ nói, cái này thần long sẽ tới ngọn nguồn là lai lịch gì, làm hại ta mất trí nhớ. Nàng đột nhiên giữ chặt tay của Tần Thiên hỏi, nếu có cơ hội khôi phục ký ức, ta có nên hay không khôi phục? Tần Thiên khẳng định nói, đương nhiên hẳn là. Chu Cầm lại hỏi, vậy chúng ta vì cái gì không đi bệnh viện đâu? Tần Thiên sững sờ, nghĩ thầm mình làm sao xem nhẹ đơn giản như vậy biện pháp. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện. Bất quá ta đối với Hải Thành bệnh viện không có ôm cái gì hy vọng, chúng ta đi kinh đô đi. Chu Cầm gật đầu đồng ý, Tần Thiên lập tức lái xe mang trước Chu Cầm hướng kinh đô. Đến lúc đã là ban đêm, Tần Thiên đề nghị trước tiên ở quán trọ ở lại, ngày mai lại đi bệnh viện. Đồng thời hắn nói cho Chu Cầm, bọn hắn được tại trong một cái phòng, bởi vì hiện tại đến bảo hộ nàng. Hắn hỏi Chu Cầm phải chăng để ý, Chu Cầm sửng sốt một chút. Tần Thiên giải thích nói, ta cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng hắn nghĩ, tại Chu Cầm khôi phục ký ức trước, nàng thế nhưng là ước gì hiến cho mình đâu. Chu Cầm đột nhiên nở nụ cười, ta tin tưởng Tần Thiên ca ca nhân phẩm, nếu như Tần Thiên ca ca thật nghĩ làm gì ta, đã sớm hành động, làm gì khó khăn như vậy đâu. Tần Thiên nghe nàng nói như vậy, cũng yên lòng. Thế là hai người đi tìm quán trọ. Tần Thiên xuất ra thẻ căn cước đối với quầy phục vụ tiểu thư nói muốn mở một gian phòng. Tiểu thư lên tiếng rất nhanh liền đáp ứng, nhưng quan sát tỉ mỉ hai người bọn họ vài lần, cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Thiên chú ý tới vị tiểu thư kia tỉ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Chu Cầm cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói nàng cần nhìn một chút thân phận của Chu Cầm chứng. Tần Thiên nhíu mày, nói trước kia quy định là chỉ cần một người có thân phận chứng thành đi. Nhưng tiểu tỷ tỷ nói cho hắn, quy củ của nơi này cùng địa phương khác không giống. Vấn đề là, Chu Cầm giờ phút này không hẳn có mang thẻ căn cước. Nàng cầu cứu tựa như nhìn về phía Tần Thiên. Trong lòng Tần Thiên nghĩ, đến mau chóng cho nàng xử lý cái hộ tịch chứng minh, cũng không thể để một cái hắc hộ ở trong nhà mình đi. Đúng lúc này, tiểu tỷ tỷ đột nhiên nói, chẳng lẽ vị cô nương này là hắc hộ? Chu Cầm nghe rất không cao hứng, phản bác, cái gì hắc hộ, ta chỉ là không mang mà thôi. Tần Thiên tranh thủ thời gian hòa giải, đã người ta có quy củ, vậy thì chúng ta khác tìm địa phương đi. Nói, hắn lôi kéo cánh tay của Chu Cầm chuẩn bị rời đi. Tiểu tỷ tỷ lại gấp gọi lớn ở bọn hắn, chờ một chút, khoan hay đi. Tần Thiên xoay đầu lại, hỏi, còn có chuyện gì sao? Tiểu tỷ tỷ nói, nàng nghĩ đi xin ý kiến một chút lãnh đạo, để bọn hắn chờ một chốc lát. Nếu như lãnh đạo đồng ý, việc này còn có thương lượng. Nói xong, nàng liền phát một đầu tin tức. Trong lòng Tần Thiên cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không gọi điện thoại mà là gửi tin tức đâu? Lãnh đạo bình thường không thích như vậy đi. Nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng rồi, tiểu tỷ tỷ đây là đang hư trương thanh thế. Chuyện này, chính nàng liền có thể làm chủ. Quả nhiên, tiểu tỷ tỷ làm bộ nói, tốt lắm, lãnh đạo đồng ý vậy ta liền cho các ngươi thuê phòng đi. Lúc này, Tần Thiên mới nhìn kỹ một chút trước ngực nàng bảng hiệu, trên đó viết Tống Tiểu Tuyết. Tống Tiểu Tuyết cũng chú ý tới Tần Thiên đang nhìn nàng, liền nói, đây là tên ta, có chuyện gì có thể tùy thời liên hệ ta. Chúng ta nơi này điện thoại có nội tuyến, nhẹ nhàng một nhóm ta liền có thể thu được. Tần Thiên cầm thẻ phòng, cùng Chu Cầm cùng một chỗ vào phòng. Chu Cầm hỏi Tần Thiên, nàng trước kia có hay không tới qua quán trọ gian phòng. Tần Thiên liền nói lần trước hai người cùng đi tìm Thôi Miên đại sư sự tình. Khi đó, Chu Cầm bởi vì sợ thân phận của chính mình bị bại lộ, chủ động yêu cầu cùng Tần Thiên ở một cái phòng. Chu Cầm nghe có chút xấu hổ, nói, ta nguyên lai dạy như vậy ra mà sao? Tần Thiên cười nói, cái này không gọi ra mà dạy, đây là tín nhiệm đối với ta. Lúc ấy Tần Thiên đánh ổ rơm, Chu Cầm nói đã dường như thế lớn, hai người đều ngủ trên giường mà thôi. Tần Thiên đại ca, ta biết ngươi là chính nhân quân tử, không sẽ làm gì ta. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Lần trước ngã ra đất nghỉ xác thực đối với thân thể không tốt, nhưng Chu Cầm nhìn hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, lại có chút hối hận, cảm thấy mình có phải là ra cái chủ ý ngu ngốc. Tần Thiên nói, ngươi trước đi tắm đi. Chu Cầm lập tức vào phòng vệ sinh, rất nhanh bên trong liền chuyển đến tiếng nước. Tối hôm đó, Trần Liên Quân rốt cục làm tốt thủ tục, thuận lợi đi tới Cửu Châu Đế Quốc Hải Thành. Tâm tình của hắn kích động và phần, bởi vì rốt cục có thể nhìn thấy Điền Văn Tĩnh. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời Điền Văn Tĩnh có thể thích mình, mặc dù nàng đã không còn là quốc chủ phu nhân, nhưng nếu như trong lòng nàng không có mình, muốn để nàng trở thành nữ nhân của chính mình cũng là không thể nào. Hắn chỉ cầu có thể liếc nhìn nàng một cái liền vừa lòng thỏa ý, hai người hẹn tại một nhà khách sạn gặp mặt. Điền Văn Tĩnh cũng cùng Long Thiếu gia chào hỏi, nói nàng đêm nay muốn gặp khách nhân, không biết lúc nào trở về, để cho hắn không cần lo lắng. Long Thiếu gia nói, ngươi không có cần nói với ta, chúng ta lại không phải thật vợ chồng, ngươi muốn gặp ai liền gặp ai, chỉ cần chú ý an toàn là được. Long Thiếu gia hỏi Điền Văn Tĩnh muốn hay không tìm người bảo hộ nàng. Điền Văn Tĩnh biết Trần Liên Quân không sẽ làm gì chính mình, nhưng khả năng sẽ gặp phải cái khác người xấu, cho nên cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng vào phòng sau, nàng muốn kiên trì cùng Trần Liên Quân đơn độc tại trong một cái phòng đàm, những người hộ vệ kia đều chờ ở bên ngoài lấy. Bảo Tiêu Dẹp An toàn làm lý do muốn đi vào, nhưng Điền Văn Tĩnh kiên quyết cự tuyệt. Bọn hắn nhớ tới lần trước bị Điền Văn Tĩnh giáo huấn người hầu kia, cuối cùng cũng liền từ bỏ tiến gian phòng ý nghĩ. Điền Văn Tĩnh nhìn thấy Trần Liên Quân có chút thất thố, liền cố gắng để hắn tỉnh táo lại. Thực xin lỗi, vừa thấy được ngươi ta cũng quá kích động, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Điền Văn Tĩnh cấp tốc ngắt lời nói, được rồi, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi, ta cũng rất bận, sẽ không nghĩ keo những cái kia nhàn thoại. Trần Liên Quân thở dài, hắn vốn là muốn cùng Điền Văn Tĩnh tự ôn chuyện, lại không nghĩ rằng bị đối phương như vậy dứt khoát cự tuyệt. Mặc dù trong lòng minh bạch Điền Văn Tĩnh không có khả năng thích mình, nhưng chân chính nghe được câu này lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Chính là để ngươi đối phó tiểu tử kia, ngươi cũng không có vấn đề đi. Điền Văn Tĩnh gấp hỏi tiếp. Trần Liên Quân để Điền Văn Tĩnh kỹ càng nói một chút Tần Thiên tình huống, Điền Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, lần trước ở trong điện thoại nói đến không rõ lắm, lần này phải nói rõ ràng chút. Trần Liên Quân đối với Điền Văn Tĩnh nói gì nghe nấy, nhìn nàng thụ ủy khuất liền tức giận không chịu nổi, đột nhiên vô bàn một cái, quá mức, ta phải đem tên hỗn đản kia thu thập không thể. Điền Văn Tĩnh để hắn biểu hiện ra bản sau sự tình, Trần Liên Quân đứng người lên, một chưởng đập vào trên tường lập tức lưu lại một cái thủ ấn. Hắn lại nhẹ nhàng bóp, một cái chén liền nát. Hắn nói nếu là còn cần, hắn có thể phá hư điểm khác, phí tổn chính hắn ra. Điền Văn Tĩnh vỗ tay đạo, ngươi thật giống như so trước kia lợi hại hơn. Trần Liên Quân lắc đầu, nói mình đi Hoa Quốc sau nản lòng phải trí, liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở võ thuật bên trên, cho nên mới như thế tinh xảo. Hắn hỏi tiếp, lần này chỉ có một mình ngươi đến sao? Làm sao có thể? Ta còn có mấy cái huynh đệ, bọn hắn cùng ta cùng đi. Yên tâm đi, lần này cam đoan để tiểu tử kia chết chắc. Điền Văn Tĩnh thử dò xét nói, ngươi sẽ không sợ làm trái nơi này pháp luật sao? Nàng biết Trần Liên Quân khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên, Trần Liên Quân nói, làm sao có thể chứ? Ta nói qua, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Điền Văn Tĩnh thở dài, Trần Liên Quân hỏi nàng còn có cái gì chuyện phiền lòng. Ta muốn nói là, ngươi như thế thích ta, nhưng ta thực tế không có cách nào cho ngươi tình yêu, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Liên Quân đổi phế ngồi xuống tới, hỏi, vậy ngươi bây giờ với ai cùng sống với nhau đâu? Điền Văn Tĩnh không nghĩ nói cho hắn, liền lắc đầu. Trần Liên Quân minh bạch cái này lắc đầu ý tứ có hay không muốn nói, cũng đừng nghe ngóng. Hắn nói, ta biết, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu. Lúc này, phục vụ viên cho trên bọn hắn đồ ăn, hai người bắt đầu ăn cơm. Một bên khác, phục vụ viên Tống Tiểu Tuyết tại trước quầy mặt người, nàng cảm thấy Chu Cầm đặc biệt như chính mình nhận biết một người, nói không chừng chính là bản nhân. Nàng cảm thấy Tần Thiên đây là đang lừa gạt tiểu cô nương, bởi vì hai người chênh lệch tuổi tác cách quá lớn. Thế là, nàng lập tức cho quản lý gọi điện thoại, nói có tình huống khả nghi. Quản lý hỏi, ngươi vì cái gì nói người ta khả nghi đâu? Có chứng cứ gì sao? Cô bé kia ta biết, bất quá nàng mất trí nhớ. Quản lý biểu thị, nếu là như vậy, khiến cho Tống Tiểu Tuyết cẩn thận loại bỏ một chút, nhưng phải chú ý đừng đánh cỏ động rắn, nếu không náo ra trò cười, hậu quả khó mà lường được. Tống Tiểu Tuyết nói, yên tâm đi, quản lý, trong lòng ta có ý. Có quản lý trao quyền, Tống Tiểu Tuyết cảm giác có thể buông tay đi làm. Nàng lập tức tới gần Tần Thiên gian phòng, muốn trộm nghe một chút bên trong có cái gì đặc thù thanh âm. Nhưng mà, bên trong lại phi thường bình tĩnh, chẳng lẽ mình thật phán đoán sai lầm rồi. Nhưng nàng cũng không thể láo rời quay, cho nên liền tạm thời trở về. Nàng cách mỗi nửa giờ liền đến cửa gian phòng nghe lén một lần, nhưng mỗi lần đều phát hiện bên trong rất bình tĩnh. Thẳng đến sau nửa đêm, nàng mới một mực tại trên quầy trông coi, bởi vì lúc này mọi người đều đi ngủ. Tần Thiên cùng Chu Cầm mặc dù ở tại cùng một cái phòng, nhưng hai người bọn họ đều rất thủ quy củ, riêng phần mình ngủ ở giường một bên, ở giữa còn trống không khoảng cách rất lớn, đây là Tần Thiên đề nghị. Chu Cầm lần nữa cảm thấy người của Tần Thiên phẩm thật rất cao còn. Một lát sau, Tần Thiên hắt hơi một cái, nói, là không phải có người đang nghĩ ta a. Chu Cầm cười nói, các ngươi nơi này có nhảy mũi liền biểu thị tưởng niệm thuyết pháp sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói từ xưa đến nay liền có thuyết pháp này. Bất quá lần này ta cảm giác tựa như là có người muốn hại ta. Chu Cầm nhìn hắn nói đến rất nghiêm túc, không giống nói đùa, trong lòng liền có chút sợ hãi. Tần Thiên an ủi, ngươi đừng sợ, ta chỉ là tùy tiện đoán xem mà thôi. Một lát sau, Chu Cầm đột nhiên cảm thấy mặt có chút đỏ. Tần Thiên hỏi, ngươi có phải hay không phát sốt? Chu Cầm lắc đầu, nói không là có chuyện như vậy, nàng phải đi quầy phục vụ một chuyến. Ai, ngươi đi chỗ đó làm gì? Đều muộn như vậy, gọi điện thoại là được à? Tần Thiên chỉ vào đầu giường điện thoại nói. Chu Cầm vẫn lắc đầu, kiên trì muốn đích thân đi. Tần Thiên nói, chúng ta nói xong muốn thời khắc cùng một chỗ, cho nên ta đến đi theo. Không được, Tần Thiên đại ca, bình thường có thể, nhưng lần này ta thật cảm thấy xấu hổ. Chu Cầm lời này để Tần Thiên hơi bối rối. Ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Chu Cầm không có cách nào, đành phải nói là nàng mỗi tháng không thoải mái mấy ngày nay đến, lần này tới phải gấp, không mang nữ tính vật dụng. Nàng còn nói nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng chuyện này lại nhớ tinh tường. Tần Thiên nói, vậy dễ làm, ta mua tới cho ngươi. Chu Cầm nói không dùng, để quay phục vụ tiểu tỷ tỷ mua là được. Vậy không được, người ta mua khẳng định quý, nếu không chúng ta cùng đi ra. Nhưng Chu Cầm thật không muốn ra ngoài. Tần Thiên nói, vậy được rồi, để nàng mua, tiêu ít tiền liền tốt chút. Chu Cầm tranh thủ thời gian cho quầy phục vụ gọi điện thoại. Tống Tiểu Tuyết sững sờ, sau đó nói nguyện ý cung cấp, còn hỏi Chu Cầm tên gọi là gì. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta tên gọi là gì cùng việc này có quan hệ sao? Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chu Cầm mặc kệ nàng, hỏi lúc nào có thể đưa tới. Không cần mua, chúng ta quán trọ cung cấp cái này phục vụ, ta một hồi liền đưa cho ngươi, hoặc là ngươi đến ta chỗ này cầm. Tống Tiểu Tuyết nghĩ, nếu như Chu Cầm tới bắt, nàng liền có thể hỏi ra thật nhiều vấn đề. Không được, ta lười nhác xuống giường, ngươi vẫn là đưa tới cho ta đi. Tống Tiểu Tuyết đành phải đáp ứng. Chu Cầm nói, người bán hàng này làm sao nhiều chuyện như vậy, ma bệnh thật nhiều. Thần Thiên cũng cau mày, cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Tốt lắm, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, một hồi nàng gõ cửa ta mở. Thần Thiên cười cười, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn hỏi tiếp, đúng rồi, nàng vừa rồi hỏi ngươi tên là gì tới. Đúng vậy à, ta cảm thấy nàng có chút thần kinh, ta tên gọi là gì, tại sao phải nói cho nàng? Đều nói không dùng thẻ căn cước, nàng có quyền gì hỏi? Thần Thiên cảm thấy trong này nhất định là có chuyện. Chu Cầm hỏi, Thần Thiên đại ca, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này? Thần Thiên đang muốn nói chuyện, Chu Cầm nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng trước đây quen biết ta? Hoặc nói nàng nhận biết Thần Long sẽ thánh nữ? Ta chính là suy nghĩ vấn đề này, nói không chừng từ trong miệng nàng chúng ta có thể được đến càng nhiều Thần Long sẽ tin tức. Chu Cầm nghe xong liền cao hứng. Thần Thiên nói, cho nên nàng muốn hỏi tên ngươi, có thể là muốn đơn độc gặp ngươi, ngày mai ta cho ngươi cơ hội này. Chu Cầm đồng ý, nhưng lại đột nhiên lắc đầu. Chương 906, chuyện lúng túng. Chương 906, chuyện lúng túng. Thế nhưng là ta đơn độc cùng với nàng, nếu là có nguy hiểm đâu? Ngươi yên tâm, ta liền ở trong tối chỗ ẩn giấu, thật có nguy hiểm ta cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ, làm sao có thể để ngươi lâm vào nguy hiểm đâu? Hai người thương lượng xong ngày mai cứ làm như thế. Qua mấy phút, có người gõ cửa. Tần Thiên lập tức mở cửa, bên ngoài là Tống Tiểu Tuyết. Nàng rất lễ phép đem vệ sinh vật dụng đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên lập tức đem tiền cho nàng. "Tốt, không phải dậy các ngươi nghỉ ngơi." Tống Tiểu Tuyết còn cố ý nhìn một chút nằm ở trên giường Chu Cầm. Nhưng Chu Cầm ngay tại chơi điện thoại, căn bản không để ý tới nàng. Lại nói, cũng không cần thiết để ý đến nàng. Tần Thiên đem đồ vật cho Chu Cầm. Chu Cầm cầm đồ vật nhanh đi phòng vệ sinh. Trở lại quầy hàng, Tống Tiểu Tuyết lại bắt đầu suy nghĩ. Nàng vừa rồi lại xa xa nhìn Chu Cầm một cái, cảm thấy giống như lại không giống nàng nhận biết cô bé kia. Mà thôi, ngày mai lại cân nhắc vấn đề này đi. Một bên khác, Điền Văn Tĩnh về đến nhà, nghe tới buồng trong Long Thiếu Gia đang gầm thét. Nàng đẩy cửa đi vào, nguyên lai Long Thiếu Gia đang đánh điện thoại. Là hắn dưới cờ một công ty xảy ra chuyện, hắn chính nổi trận lôi đình đâu. Long Thiếu Gia sau khi cúp điện thoại, Điền Văn Tĩnh hỏi, làm sao, ta có thể hỏi một chút sao? Được rồi, ngươi đừng hỏi, ta chính phiền đây. Điền Văn Tĩnh đành phải lui ra ngoài. Kỳ thật nàng cũng không muốn quản đối phương sự tình, chỉ là không vấn an giống có chút không lễ phép mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Chu Cầm dựa theo đề nghị của Tần Thiên, quyết định đơn độc cùng Tống Tiểu Tuyết tâm sự. Nàng đi đến trước quầy, Tống Tiểu Tuyết nhìn thấy nàng, lộ ra rất cao hứng. Có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Chu Cầm đi thẳng vào vấn đề nói. Tống Tiểu Tuyết nghe xong, trong lòng trong bụng nở hoa, chính nóng trông có cơ hội như vậy đâu, không nghĩ tới Chu Cầm chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ trò chuyện thứ gì đâu? Tống Tiểu Tuyết nhiệt tình chào hỏi Chu Cầm và hạ. Ta hôm qua cảm giác ngươi thật giống như có chuyện nghĩ nói với ta, cho nên mới tới tìm ngươi, không biết ta đoán được đúng hay không? Chu Cầm mỉm cười nói. Ngươi thật đúng là đoán đúng, ta xác thực có việc muốn hỏi ngươi. Tống Tiểu Tuyết cũng không quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp nói, nàng cảm thấy Chu Cầm xem ra đặc biệt nhìn quen mắt, giống như trước kia gặp qua. A, người kia là ai đâu? Có thể nói với ta một chút hay không? Trong lòng Chu Cầm một trận mừng thầm, nói không chừng người kia chính là thành nữ, Tần Thiên suy đoán có thể là đúng. Tống Tiểu Tuyết nói nàng năm ngoái mới đến đây nhà quán trọ làm việc, trước đó tại một cái cơ quan từ thiện làm công nhân tình nguyện. Tiếp lấy, nàng liền cùng Chu Cầm nói cái kia cơ quan từ thiện sự tình. Chu Cầm cảm thấy Tống Tiểu Tuyết có chút rông dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe. Không có ý tứ, vừa nhắc tới cái này ta sẽ đến kỉnh, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Tống Tiểu Tuyết xin lỗi nói. Nàng nói cho Chu Cầm, tại làm từ thiện thời điểm, các nàng trợ giúp qua một cái cùng mãi mãi cùng sống với nhau nữ hải kia cùng Chu Cầm dáng dấp đặc biệt giống, tuổi tác cũng tương đương. Mấu chốt là, nữ hải kia lúc ấy cũng mất đi ký ức, mà bà nội nàng cũng rất thanh tỉnh. Về sau, nàng nghe nói nữ hải mãi mãi qua đời, nữ hải bị thân thích thu dưỡng. Cho nên hôm qua ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là nàng, nhưng ngươi xem hết thể bình thường, không giống nàng như thế mất đi ký ức. Tống Tiểu Tuyết nói. Chu Cầm nghĩ thầm, ta mặc dù cũng mất đi ký ức, nhưng cùng với nàng cũng không phải một người. Cùng ngươi cùng đi Nam Hải kia đâu? Tống Tiểu Tuyết hỏi. Hắn còn đang ngủ giấc thẳng đâu? Chu Cầm trả lời. Các ngươi mở một cái phòng, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Tống Tiểu Tuyết hỏi được rất chân thành. Chu Cầm lúc đầu cảm thấy Tống Tiểu Tuyết có chút phiền, nhưng bây giờ cảm thấy nàng thật quan tâm mình, mặc dù đem chính mình làm người khác. Chúng ta đều ngủ ở cùng một chỗ, ngươi nói là quan hệ như thế nào? Chu Cầm không nghĩ giải thích cặn kẽ nàng quan hệ với Tần Thiên, sẽ theo miệng nói một câu như vậy. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vừa rồi nói nữ hải kia đến cùng phải hay không ngươi? Tống Tiểu Tuyết đột nhiên bắt lấy tay của Chu Cầm, nói dù cho không là cùng một người, nàng cũng cảm thấy Chu Cầm đặc biệt thân thiết. Để cho ngươi thất vọng, ta không phải là ngươi nói người kia. Chu Cầm nói. Tống Tiểu Tuyết nghe, thở dài, nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, trên thế giới lại có như thế tương tự người. Chu Cầm lại tò mò, hỏi nữ hải kia nhà ở nơi nào, nàng muốn đi xem. Ngươi vẫn là đừng đi, bà nội nàng đã qua đời, nàng cũng không có ở nơi đó. Tống Tiểu Tuyết nói. Nhưng Chu Cầm vẫn kiên trì muốn đi. Vì cái gì đây? Tống Tiểu Tuyết hỏi. Đã ngươi nói chúng ta dáng dấp như vậy giống, tuổi tác lại kém không nhiều, ta nghĩ có thể hay không ta có cái chị em sinh đôi đâu. Chu Cầm nói. Cha mẹ của nàng đã không đáng tin cậy, chỉ có thể thông qua loại này con đường đi tìm hiểu một chút. Tống Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu thật là dạng này, vậy ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Cuối cùng, nàng đem địa chỉ nói cho Chu Cầm, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở nàng, đừng ôm hy vọng quá lớn. Chu Cầm nhẹ gật đầu, biểu thị tâm lý nắm chắc. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát khác, sau đó Chu Cầm liền về đến phòng. Thần Thiên đại ca, ta thăm dò được điểm tin tức. Chu Cầm đem nói chuyện với Tống Tiểu Tuyết nội dung nói cho Thần Thiên. Hiện tại còn không có thể xác định nữ hải kia có phải là thánh nữ, cũng không biết có thể hay không tìm tới nàng. Tần Thiên nói, hôm nay trước buổi Chu Cầm đi bệnh viện xem bệnh, sự tình khác sau này hãy nói. Rất nhanh, hai người lui phòng, ra ngoài ăn chút gì, sau đó liền đi bệnh viện. Thời điểm ra đi, Tống Tiểu Tuyết còn cố ý cùng Chu Cầm lên tiếng chào. Vừa bước vào cửa bệnh viện, Thần Tiên liền nhíu mày. Chu Cầm thấy thế, mở miệng nói, "Thần Tiên đại ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy bệnh viện này khả năng cũng chỉ không hết ta mất trí nhớ, không quan hệ, vận mệnh đã như vậy, chết sống có số, giàu có nhờ trời." Thần Tiên cười đáp lại, "Ngươi ngược lại là rất rộng rãi." Chu Cầm nói, "Đúng vậy à, có thể khôi phục ký ức đương nhiên được, khôi phục không được cũng coi như." Nàng trước đó cũng cùng Tần Thiên thảo luận qua, mất trí nhớ có lẽ liền không nhiều như vậy phiền não. Về sau ta nghĩ biết chính mình thời điểm, liền nghe ngươi kể chuyện xưa tốt lắm. Chu Cầm cười nói, đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tần Thiên nói, liền đi treo hảo, sau đó tìm tới tương quan chuyên gia. Rất nhanh, hai người an vị tại chuyên gia trong văn phòng. Tần Thiên đem tình huống kỹ càng tự thuật một lần. Chuyên gia là cái hơn 70 tuổi lão giả, mái đầu bạc trắng. Hắn nghe Tần Thiên tự thuật sau, lắc đầu nói, loại tình huống này tương đối khó xử lý, bình thường mà nói xác suất thành công không cao. Các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Chuyên gia giải thích, trước kia cũng có mất trí nhớ người đến tìm bọn hắn, đặc biệt rất nhỏ còn may xử lý, nhưng đại đa số tình huống đều rất khó giải quyết. Cuối cùng, chuyên gia cho mở một chút thuốc, nói ăn hữu hiệu là tốt rồi, vô hiệu đối với thân thể cũng không có chỗ hại, kia liền mang ý nghĩa ký ức khôi phục không được. Tần Tiên biểu thị, mặc kệ như thế nào đều muốn thử một lần. Rời đi bệnh viện sau, Tần Tiên hỏi Chu Cầm, chúng ta hiện tại nếu không mau mau đến xem phục vụ viên kia tiểu tỷ nói địa phương. Cái chỗ kia tại kinh đô, nhưng không phải tại thành khu, mà là tại một cái xa xôi nông thôn. Đây chính là Chu Cầm muốn nói, nàng rất hiếu kỳ, muốn đi xem, nhưng lại nhớ tới Tống Tiểu Tuyết, đi khả năng cũng không có hy vọng. Nhưng không đi lại cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, Điền Văn Tinh tiếp vào Trần Liên Quân điện thoại, để hắn nghĩ biện pháp hẹn Tần Thiên ra, sau đó nàng lại động thủ. Thế là, Điền Văn Tinh cho Tần Thiên gọi điện thoại tới. Tần Thiên cùng Chu Cầm đang chuẩn bị ngồi xe buýt xe đi mục đích, tại trên sân ga chờ xe lúc, Tần Thiên nhìn thấy điện báo biểu hiện, cảm thấy rất kỳ quái. Số nữ nhân này, làm sao gọi điện thoại cho ta? Chu Cầm không biết hắn nói tới ai. Tần Thiên trả lời, Điền Văn Tinh. Sau đó tiếp lên điện thoại. Điền Văn Tính nói, hiện tại tất cả mọi người tại Hải Thành, xem như lưu duyên, nàng muốn mời Tần Thiên ăn cơm, hào hào tụ họp một chút. Dù sao Tần Thiên trước đó còn giúp nàng tìm làm việc, nhưng Tần Thiên cảm thấy nàng là trồn trúc tất cả, không có ý tốt. Hán cự tuyệt nói, không cần thiết, tất cả mọi người rất bận. Tần Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là nghĩ mời ngươi ăn cơm mà thôi. Điền Văn Tính nói, ta không có hiểu lầm, chính là cảm thấy không cần thiết. Lại nói, ta bây giờ tại kinh đô còn có việc. Nói xong, Tần Thiên liền cúp điện thoại. Điền Văn Tính đành phải cho Trần Liên Quân trả lời điện thoại, nói Tần Thiên tại kinh đô, nhưng nàng không xác định có phải là thật hay không. Trần Liên Quân nói, vậy hắn trước hết tại Cửu Châu Đế quốc đợi mấy ngày, hảo hảo đi dạo, chờ Tần Thiên trở về lại đối phó hắn. Điền Văn Tính để Trần Liên Quân đi Tần Thiên biệt thự nhìn xem, bởi vì biệt thự kia là phía trên ban thượng, địa chỉ rất dễ dàng nghe ngóng. Chờ Tần Thiên vừa về đến, liền lập tức gặp thủ. Chu Cầm nói với Tần Thiên, dựa theo hắn trước kia thuyết pháp, Điền Văn Tính khẳng định không có ý tốt, coi như mời ăn cơm cũng là hở một yến. Tần Thiên không cần sợ nàng, nhưng là không cần thiết cùng nàng dính líu quan hệ. Tần Thiên gật đầu đồng ý, nói Chu Cầm nói đúng. Hắn lại bổ sung, mình vừa rồi không nên nói cho Điền Văn Tính hắn tại kinh đô, bởi vì ở nơi nào không có quan hệ gì với nàng, trực tiếp không để ý tới nàng là tốt rồi. Bọn hắn muốn chờ xe buýt phải đi vùng ngoại ô, cấp lớp có hạn, chờ thật lâu mới đến một cố. Tần Thiên tra xét một chút tuyến đường, đến cái thôn kia còn phải hơn một giờ. Sau khi lên xe, Chu Cầm liền ngủ mất. Tần Thiên thì nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơn một giờ sau, trên xe buýt cơ hồ chỉ còn hai người bọn hắn. Chu Cầm tỉnh lại, hỏi Tần Thiên đến chưa? Còn có hai trạm liền đến. Tần Thiên trả lời. Qua hai trạm, hai người xuống xe. Chu Cầm từ Tống Tiểu Tuyết nơi đó biết được nữ hải kia gọi Chu Tuệ Cầm, bọn hắn bắt đầu nghe ngóng nhà của Chu Tuệ Cầm ở nơi nào. Bọn hắn đầu tiên gặp một vị nông phu nói cho bọn hắn, Chu Tuệ Cầm trước kia cùng mãi mãi ở cùng nhau, hiện tại giống như đi nhà họ hàng, nhưng cụ thể đi chỗ nào hắn cũng không rõ ràng. Nói, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Cầm, như là thấy quỷ. Người không phải cái kia. Chu Cầm giải thích nói, rất nhiều người đều nói nàng giống cái cô nương kia, nhưng nàng kỳ thật không phải. Ai nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như vậy. Cũng không nghe nói nàng có cái gì chị em sinh đôi a. Nông phu sau khi đi, Tần Thiên cùng Chu Cầm liếc nhau một cái, trong lòng đều xác nhận, Chu Cầm xác thực cùng cái cô nương kia dáng dấp phi thường giống. Tiếp lấy, bọn họ ở đây trong thôn bốn phía nghe ngóng, muốn nhìn một chút còn có ai biết tin tức về Chu Tuệ Cầm. Kết quả, mỗi cái nhìn thấy Chu Cầm thôn dân đều nói nàng cùng Chu Tuệ Cầm giống nhau như lúc. Trong thôn vòng vo nửa ngày, lại không thu hoạch được gì, hai người đều cảm thấy rất thất vọng. Xem ra chúng ta phải trở về. Tần Thiên nói, bọn hắn đêm nay trước ở quán trọ, ngày mai về Hải Thành. Thế là, bọn hắn đi tới cửa thôn trạm dừng hạ đặng xe buýt. Lúc này, một cái tiểu hỏa tử hướng bọn họ đi tới, tại cách đó không xa ngừng lại. Tần Thiên cảm thấy tên tiểu tử này có thể là đến tìm bọn hắn. "Tiểu hỏa tử, có chuyện gì không?" Tiểu hỏa tử lấy dũng khí đi tới. "Ta biết các ngươi tại tìm Chu Tuệ Cầm, ta khả năng có thể cung cấp điểm manh mối." Hai người nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng để hắn mau nói. Tiểu hỏa tử đi tới trước mặt bọn hắn, mặt có chút đỏ. "Tiểu hỏa tử, đừng lề mề, chúng ta thời gian eo hẹp." Tần Thiên có chút không kiên nhẫn. Tiểu hỏa tử nói, hắn trước kia thầm mến qua Chu Tuệ Cầm, nhưng một mực không có thổ lộ, cho nên đặc biệt chú ý tin tức về nàng. Chu Tuệ Cầm về sau cùng với nàng biểu ca ở cùng nhau, cách chỗ này ước chừng 10 cây số. Có một ngày ban đêm, hắn còn đi qua Chu Tuệ Cầm biểu ca cửa nhà. đây là bí mật của hắn, chưa từng cùng người nói qua. Hắn đi chỗ đó cũng không phải là vì thấy Chu Tuệ Cẩm, bởi vì hắn biết Chu Tuệ Cẩm khả năng không thích hắn, mà lại nghe nói nàng còn mất trí nhớ. Hắn chỉ là muốn đi cảm thụ một chút, có lẽ có thể nghe một chút âm thanh của Chu Tuệ Cẩm, liền thỏa mãn. Tần Tiên nghe xong nở nụ cười, nói muốn không đến hắn vẫn là cái si tình loại. Ngươi nói là thật sao? Nàng thật ở tại nàng biểu ca nhà. Cái kia có thể đem địa chỉ nói cho chúng ta biết sao? Chu Cẩm không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Hỏa Tử nhìn xem Chu Cẩm, tâm tình rất phức tạp, bởi vì cái này nữ hài cùng người hắn yêu quá giống nhau. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi làm gì ngẩn ra a? Tiểu Hỏa Tử lấy lại tinh thần. Ừm, chỉ ít năm ngoái là như thế này, nhưng về sau nàng có hay không dọn đi ta cũng không biết. Tiểu Hỏa Tử nói cho bọn hắn địa chỉ, lại hỏi Chu Cẩm cùng Chu Thuệ Cẩm là quan hệ như thế nào. Chúng ta có thể là chị em sinh đôi, cho nên ta nghĩ đến biết rõ ràng. Chu Cẩm không muốn nhiều lời, liền biên lý do này. Ta cũng cảm thấy các ngươi là song bào thai, không phải làm sao giống như vậy. Tiểu Hỏa Tử cười nói, cười lên còn có hai cái lúm đồng tiền. Tần Thiên cùng Chu Cẩm quyết định đi cái chỗ kia nhìn xem. Tiểu Hỏa Tử nói xe buýt đến không được chỗ ấy, bọn hắn có thể dựng chiếc xe. Tần Thiên nghĩ, hành hạ như thế xuống tới, thời gian khả năng không sớm, nhưng là không thể đi một chuyến uổng công. Kia ở đâu có thể đánh tới xe đâu? Nơi này dù sao cũng là hoang sơn giã lĩnh, đón xe không tiện, Tần Thiên tranh thủ thời gian hỏi. Tiểu Hỏa Tử nghĩ nghĩ, nói thôn bọn họ bên trong có người lái xe, có thể để hắn mang hộ bọn hắn đoạn đường. Kia liền làm phiền ngươi ngươi rồi. Tiểu Hỏa Tử lập tức cho thôn dân gọi điện thoại. Hoàng thúc, làm phiền ngươi tới đây một chút, có người nghĩ dựng xe của ngươi, bọn họ ở đây cửa thôn trạm dừng chỗ ấy đâu. Tần Thiên cùng Chu Cầm liếc nhau một cái, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không là cho tài xế xe taxi mời chào xin ý đi. Tốt lắm, một hồi xe taxi sẽ đến. Tần Thiên hỏi Tiểu Hỏa Tử có muốn cùng đi hay không. Tiểu Hỏa Tử lắc đầu, nói hắn không nghĩ trực tiếp đối mặt Chu Tuệ Cẩm, nhìn thấy có thể sẽ rất thương tâm. Qua mười mấy phút, một chiếc xe taxi đến, lái xe là cái trung niên nam tử, chính là Tiểu Hỏa Tử nói Hoàng thúc. Tiểu Hỏa Tử để hai người lên xe là được. Hoàng tiên sinh cùng đại đa số tài xế xe taxi một dạng, đặc biệt yêu nói chuyện phiếm. Vừa lên xe, hắn liền cùng Tần Thiên cùng Chu Cầm hàn huyên. Tần Thiên lúc đầu không quá nghĩ trò chuyện, nhưng nhìn Hoàng tiên sinh nhiệt tình như vậy, cũng không tiện dội hắn nước lạnh, liền tùy tiện ứng phó vài câu. Nửa giờ sau, xe đến mục đích. Hoàng tiên sinh hỏi bọn hắn lúc nào cần trở về, Tần Thiên nói, để điện thoại dãy số cho ta đi, cần thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói bóng gió, không gọi điện thoại chính là không cần. Chương 907, quả nhiên rất giống chương 907, quả nhiên rất giống Tiểu Hỏa Tử trước đó đã đem kỹ càng địa chỉ nói cho Tần Thiên, bọn hắn rất nhanh tìm đến cây kia cây mẹ già hạ phòng ở, thế nhưng là, phòng ở đại môn lại khóa lại. Lúc này, đối diện hàng xóm đi ra một vị lao thái bà, hỏi bọn hắn là làm gì. Tần Thiên lễ phép hỏi, "A Di, nơi này có phải là ở một cái cô bé tên Chu Tuệ Cẩm?" Nàng cùng vị bằng hữu này dáng dấp rất giống. Hắn chỉ Chu Cẩm. Lão thái bà nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi nếu là không nói lớn lên giống, ta còn tưởng rằng nàng chính là đâu." Chu Cẩm vội vàng hỏi, "Vậy ngài biết người nhà bọn họ đi chỗ nào sao?" Lão thái bà lắc đầu, nói môn này đã khóa vài ngày. Tần Thiên lại hỏi có liên lạc hay không phương thức, lão thái bà vẫn lắc đầu, sau đó liền vào nhà. Chu Cẩm nói, "Khả năng người ta coi chúng ta là người xấu, không chịu cho phương thức liên lạc." Tần Thiên cảm thấy có khả năng, thế là thử liên hệ người khác. Kết quả tất cả mọi người nói nhà này người đã lâu không gặp, đi chỗ nào ai cũng không biết. Bất quá, Tần Thiên từ một cái thôn dân nơi đó được đến Chu Tuệ Cẩm biểu ca Khang Tiểu Hủy phương thức liên lạc. Thế nhưng là, sau đó hắn nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Gọi cú điện thoại này tựa hồ có chút mạng muội, hắn có chút chân tay luôn cuống. Chu Cẩm hỏi, "Phương đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Đến cùng đánh hay là không đánh?" Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Tần Thiên nghĩ nghĩ, quyết định hay là dùng trực tiếp nhất biện pháp. Liên nói có nữ hải cùng hắn biểu mọi dáng dấp rất giống, muốn gặp một mặt xác nhận một chút có phải là song bào thai. Chu Cầm lo lắng dạng này sẽ đánh cỏ động rắn, nhưng Tần Thiên nói trừ cái đó ra cũng không có những biện pháp khác. Thế là, Tần Thiên lấy dũng khí gọi điện thoại cho Khang Tiểu Huy, mở loa ngoài. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử, hỏi hắn là ai. Tần Thiên nói do ý đồ đến. Khang Tiểu Huy nói, "Ngươi lầm đi, biểu mọi ta nào có cái gì chị em sinh đôi." Tần Thiên giải thích nói, là bằng hưu tại quán trọ nghe người ta nói, cho nên rất hiếu kỳ, muốn gặp một mặt. Hắn bây giờ đang ở Khang Tiểu Huy cửa nhà phụ cận. Khang Tiểu Huy nói hắn không có thời gian, cũng không tin tưởng việc này, bọn hắn bây giờ tại nơi khác, không biết lúc nào trở về. Làm cho đối phương đừng uổng phí tâm tư, sau đó liền cúp điện thoại. Chu Cẩm có chút bất đắc dĩ, Tần Thiên nói, "Mà thôi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Thế là lại cho Hoàng lái xe gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian tới đón bọn hắn vào thành. Lúc này ngồi xe buýt xe đã không có khả năng. Chu Cẩm biết ngồi taxi phải tốn không ít tiền, nhưng Tần Thiên để nàng đừng lo lắng. Ban đêm, bọn hắn thay đổi một nhà quán trọ, đây là Chu Cẩm sách. Nàng không nghĩ lại ở tại hôm qua cái chỗ kia, bởi vì Tống Tiểu Tuyết ánh mắt nhìn nàng để nàng rất không thoải mái, giống như phòng tặc. Tần Thiên đối với ở chỗ nào cũng không đáng kể, cho nên liền thay đổi nhà quán trọ. Vẫn quy củ cũ, bọn hắn ở một cái phòng, tựa như tối hôm qua mở dạng, tất cả mọi người trông coi quý củ. Vừa nằm xuống, Tần Thiên liền tiếp vào Thủy Ôn Nhu điện thoại. Chu Cẩm nói, "Có thể là tìm ngươi." Tần Thiên nhận điện thoại, Thủy Ôn Nhu lại nói với hắn lên cái kia hút nữ hải máu sự kiện. Tần Thiên hỏi, "Làm sao? Chuyện này có mặt mày sao?" Thủy Ôn Nhu nói, "Đích xác có chút mặt mày, người kia đi tới Lâm Quốc sau mặc dù rất thấp điều, nhưng vẫn là lộ ra chân tướng." Về sau, Thủy Ôn Nhu bắt đầu một phen phân tích, bởi vì tu luyện cần thiếu nữ máu, người kia tuyệt không có khả năng trưởng kỳ nhẫn mại không đi phản án. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã kìm nén không được. Mà Lâm Quốc gần đây xác thực phát sinh nhiều lên thiếu nữ án mất tích, thủ đoạn khác nhau, có dụ dỗ, có cấp đoạn. Thủy Ôn Nhu dự định thiết cái mồi nhử, đem người kia dẫn ra. Ngươi không phải là muốn dùng Thủy Lệ Lệ làm mồi nhử đi? Thần Tiên hỏi. Thủy Ôn Nhu lắc đầu, nói dùng Thủy Lệ Lệ quá mạo hiểm, dù sao nàng một mực đi theo bên người chính mình, dễ dàng bị nhận ra. Cứ việc Thủy Lệ Lệ cũng nguyện ý vì nàng hy sinh. Tần Thiên biểu thị, kỳ thật Thủy Ôn Nhu hiện tại còn không dùng nói với hắn những thứ này, dù sao sự tình vẫn chưa hoàn toàn xác định. Thủy Ôn Nhu nói sở dĩ nói cho hắn, là bởi vì tín nhiệm hắn, cái này khiến Tần Thiên phi thường cảm kích. Một khi có tin tức tốt, tùy thời liên hệ ta. Tần Thiên nói. Lúc này Thủy Ôn Nhu bên kia vẫn là ban ngày, nàng chính ngồi ở trong phòng làm việc, đã phân phó Triệu Vô Cực đi võ giáo chọn cái biết võ công lại xinh đẹp nữ hài tử làm mồi nhử. Nàng gọi điện thoại cho Triệu Vô Cực hỏi tiến triển như thế nào, quốc chủ đã tìm tới, đang cùng nàng đàm đâu. Triệu Vô Cực trả lời. Thủy Ôn Nhu cường điệu, vô luận đàm phán kết quả như thế nào, nhất định phải giữ bí mật, cũng phải nói cho những nữ hài tử kia. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Triệu Vô Cực nói. Ta yên tâm ngươi, nhưng không yên lòng bọn hắn. Thủy Ôn Nhu trả lời. Ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, ta tìm người tương đối đáng tin. Triệu Vô Cực cam đoan. Cúp điện thoại, trong lòng Thủy Ôn Nhu vẫn là không chắc. Nhanh đến giữa trưa lúc, Triệu Vô Cực rốt cục dẫn theo cái nữ hải tử đến nàng văn phòng. Thủy Ôn Nhu đang chuẩn bị tan tầm đi ăn cơm, nhìn thấy bọn hắn đến rất cao hưng. Quốc chủ, hiện tại đến sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Vô Cực hỏi. Thủy Ôn Nhu nói không có việc gì, nàng quan sát tỉ mỉ nữ hải tử kia, dáng dấp rất đẹp mắt, mặc quần bò. Nàng để nữ hải tử tọa hạ, sau đó nói, nên nói đều nói với ngươi đi. Nữ hải tử gật đầu. Thủy Ôn Nhu khiến cho nàng phơi bày một ít công phu. Nữ hải tử nói, quốc chủ, đến mượn ngươi văn phòng đồ vật dùng một chút, làm hư chớ để ý. Không quan hệ, ta để ngươi làm. Thủy Ôn Nhu nói. Tiếp lấy, nữ hải tử kia nhẹ nhàng bóp liền đem cái chén bóp nát, lại lấy ra một cái hộp sắt, nhẹ nhàng đụng một cái liền bật mất. Triệu Vô Cực nói, quốc chủ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tìm người khẳng định hợp cách. Ngươi tên là gì? Thủy Ôn Nhu hỏi. Về nước chủ, ta gọi Mạnh Hiểu Hiểu. Nữ hải tử trả lời. A, ngươi cái tên này rất có cá tính. Đúng vậy a, cha mẹ ta không học thức, tùy tiện cho ta lấy. Nữ hải tử nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Ngươi nguyện ý làm chuyện này, sau khi chuyện thành công không thiếu ngươi được chỗ tốt. Thủy Ôn Nhu nói. Mạnh Hiểu Hiểu nói, làm Lâm Quốc công dân, làm chuyện này rất vinh hạnh, cũng cảm tạ quốc chủ cho nàng cơ hội. Thủy Ôn Nhu nở nụ cười, đừng nói đến như thế đường hoàng. Hiện tại xã hội này không có lợi ích ai cũng sẽ không vì người nào phục vụ, mặc kệ thân phận ta nhiều tôn quý. Mạnh Hiểu Hiểu nở nụ cười, không có phản bác, bởi vì đối phương nói là sự thật. Thủy Ôn Nhu để Triệu Vô Cực lui xuống trước đi, nói hắn có công lao rất lớn, không thiếu hắn được chỗ tốt. Triệu Vô Cực lập tức liền lui ra. Thủy Ôn Nhu cùng Mạnh Hiểu Hiểu hàn huyên một tiếng đồng hồ. Sau đó để Mạnh Hiểu Hiểu tại khách phòng ở lại, ngày mai là có thể hành động. Sắp xếp cho Mạnh Hiểu Hiểu gian phòng là Chu Cầm trước đó ở qua. An bài tốt gian phòng sau, Thủy Ôn Nhu nhớ tới Tần Thiên cùng Chu Cầm, cũng đem tình huống nói cho Thủy Lệ Lệ. Thủy Lệ Lệ cùng Mạnh Hiểu Hiểu chào hỏi, nói mình cũng nguyện ý làm chuyện này, chính là sợ bị người nhận ra, hy vọng Mạnh Hiểu Hiểu nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm thành. Mạnh Hiểu Hiểu nói. Thủy Ôn Nhu để nàng nghỉ ngơi trước, ban đêm có thể mời nàng ăn cơm, có yêu cầu gì cứ việc nói. Quốc chủ, ngươi không dùng hưng sư động chúng như vậy, ngươi dạng này nhường ta có áp lực, vạn nhất ta không làm được chuyện này, há không thành tội nhân thiên cổ. Mạnh Hiểu Hiểu nói. Thủy Ôn Nhu biểu thị, mình vẫn là phải ra một phần lực. Thủy Lệ Lệ nói, vẫn là để Mạnh Hiểu Hiểu gọi món ăn, sau đó để giao hàng đưa tới mà thôi, nàng hiện tại vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài bại lộ. Thủy Ôn Nhu cảm thấy có đạo lý, khiến cho Thủy Lệ Lệ đi làm chuyện này. Đến lúc xế chiều, Mạnh Hiểu Hiểu cũng không khách khí nữa, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Mà tại Cửu Châu Đế Quốc, ngày thứ hai sáng sớm lặng yên giáng lâm. Tần Thiên đúng giờ cho Chu Cầm ăn xong thuốc, cũng nói với nàng, có lẽ ăn một đoạn thời gian liền sẽ có chuyển biến tốt. Chu Cầm nhưng lại không có ôm hy vọng quá lớn, biểu thị vô luận kết quả như thế nào, nàng đều có thể tiếp nhận. Nếu như nửa tháng sau vẫn không hiệu quả, đó chính là triệt để không đùa, bất quá nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tần Thiên cười cười, nói, đây thật là hoàng đế không đội thái giám gấp, ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng ta lại rất cảm giác khó chịu. Chu Cầm hỏi, Phương đại ca, chúng ta có phải là muốn về Hải Thành? Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết trong lòng Chu Cầm còn băn khoăn chuyện của Chu Tuệ Cầm không có giải quyết, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản không muốn gặp bọn họ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Bữa sáng sau, hai người liền đạp lên về Hải Thành đường. Mà Trần Liên Quân đã phái người canh giữ ở biệt thự phụ cận, rốt cục, tại xế chiều hôm đó, Tần Thiên cùng Chu Cầm trở lại biệt thự. Trần Liên Quân nhìn thấy Tần Thiên ảnh chụp lúc, nghiến răng nghiến lợi, đây chính là để Điền Văn Tĩnh sinh khí nam tử kia. Quả thực không thể nói lý. Thủ hạ đều đang đợi chỉ thị của hắn, nhìn hắn định làm như thế nào. Trần Liên Quân biểu thị không đợi, bọn hắn về nhà là tốt rồi. Ban đêm lại hành động cũng không mượn. Thủ hạ cảm thấy hắn có chút do dự, trước kia hắn nhưng là lôi lệ phong hành, làm sao hiện tại đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy. Kỳ thật, Trần Liên Quân là muốn hảo hảo chủ tính một chút, nhất định phải cho Điền Văn Tĩnh một cái giá thỏa mãn, chuyện này hắn so cho mình làm việc còn muốn nghiêm túc nghiêm ngặt. Tần Thiên cùng Chu Cầm vừa về đến phòng, Chu Cầm liền phát hiện sắc mặt của Tần Thiên có chút khó coi. Nàng hỏi, Phương đại ca, làm sao? Tần Thiên nói, ta cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Chu Cầm sững sờ, Tần Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu, ta nói như vậy ngươi sợ sao? Chu Cầm đạo, có chút sợ. Nhưng ta tin tưởng ngươi, đi theo ngươi, ngươi sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngươi đã nói chúng ta muốn tạm thời cùng một chỗ, ngươi sẽ bảo hộ ta, ta thì sợ gì? Tần Thiên cười cười, lại thu liêm tiểu dung, nói vừa rồi dừng xe lúc, cảm giác biệt thự chung quanh có người nhìn mình chằm chằm. Sẽ không là lại người giống như Khương Văn Võ vậy đi. Bọn hắn có thể là hướng về phía ta đến. Chu Cầm nói. Tần Thiên cảm thấy, những người này khả năng thật cùng Thần Long sẽ có quan. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem bọn hắn tất cả đều thu thập. Tần Thiên lại nói với Chu Cầm, cùng nó để bọn hắn ở đây nhìn chằm chằm, không bằng đem bọn hắn dẫn ra, hoặc là ban đêm ra ngoài lúc đem bọn hắn dẫn ra. Chu Cầm lắc đầu, cảm thấy đây không phải ý kiến hay, nàng sợ mình sẽ biết sợ, đến lúc đó Tần Thiên muốn bảo vệ nàng, có thể sẽ phân tâm. Tần Thiên nói, vậy được rồi, ngay tại trong nhà chờ bọn hắn tới đi. Chu Cầm biểu thị, nếu như người ta thật là hướng về phía nàng đến, hiện tại phát hiện nàng trở về, khẳng định sẽ độc thủ, bắt rùa trong hũ là biện pháp tốt nhất. Ta đương nhiên cũng minh bạch, bắt rùa trong hũ là tốt, chính là sợ bọn họ đem chúng ta đồ trong nhà đều nện. Tần Thiên nói. Rất nhanh liền đến cơm tối thời gian, Tần Thiên phát hiện trong nhà đồ ăn không nhiều, liền định đặt trước chút giao hàng. Hắn mở ra mạng lưới, để Chu Cầm nhìn xem muốn ăn cái gì. Chu Cầm tùy tiện điểm rồi một chút, nửa giờ sau, nhân viên giao hàng đưa đến. Trần Liên Quân nói, cái kia xịp đồ ăn sẽ không là đi Tần Thiên nhà đi. Mấy người nghĩ thầm, sẽ không như thế xảo đi. Thế là bọn hắn vụng trộm đi theo, phát hiện nhân viên giao hàng quả nhiên đi Tần Thiên nhà. Trần Liên Quân đại hỉ, lúc đầu dự định xông vào, bây giờ lại cải biến chủ ý, hắn đem kế hoạch của mình cùng mấy người nói một lần. Một hồi, nhân viên giao hàng đi tới, mấy người đem hắn vây quanh. Nhân viên giao hàng sững sờ, nhìn thấy mấy người bộ dáng đáng sợ, khí chàng quá lớn, hắn lập tức thấp giọng hỏi, vài vị huynh đệ, các ngươi muốn làm gì? Trần Liên Quân nói, chúng ta không làm gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta sẽ cho ngươi tiền. Nhưng nếu như không nghe lời của chúng ta, hậu quả thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi. Nhân viên giao hàng coi là mấy người muốn đánh cướp hắn, nói mình chỉ là cái tầng dưới chót tiểu nhân vật, không có tiền, hy vọng bọn hắn chớ của chính mình. Ai nói muốn hỏi ngươi đòi tiền? Trước hết nghe chúng ta nói hết lời. Trần Liên Quân nói. Nhân viên giao hàng rơi vào đường cùng, đành phải nghe một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mấy người kia để hắn lần nữa gõ cửa, sau đó dẫn bọn hắn tiến nhà của Tần Thiên. Kế hoạch của bọn hắn là xông vào, về sau nhân viên giao hàng liền có thể đi. Nhân viên giao hàng nhìn xem bọn hắn bộ kia giữ dằn dáng vẻ, trong lòng minh bạch bọn hắn khẳng định không có ý tốt, cho nên hắn có chút do dự, không quá nghi phối hợp. Trần Liên Quân thấy thế, một thanh bóp lấy cổ của hắn, hung tợn nói, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được chúng ta? Lời này để nhân viên giao hàng cảm thấy mười phần khó xử. Hắn tranh thủ thời gian lấy lòng nói, các ngươi làm như vậy không phải có chút không quá phù hợp? Tuyệt đối đừng đi cực đoan a. Nhân viên giao hàng vậy mà cùng bọn hắn nói đạo lý đến, cái này khiến mấy người kia rất không cao hứng. Cùng chúng ta giảng đạo lý, ngươi có hay không muốn sống sao? Trần Liên Quân uy hiếp nói, còn nói đã ghi lại hắn công bản số, nếu như không thành thật, về sau nhất định sẽ trả thù hắn. Nhân viên giao hàng sắc mặt càng khó coi hơn. Trần Liên Quân ý thức được hắn lo lắng, mau nói, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Nói, xuất ra mấy trương trăm nguyên tờ. Nhân viên giao hàng cái này mới miễn cưỡng đồng ý, tạm thời cũng không quản về sau chủ nhân có thể hay không trả thù. Mấy phút sau, hắn lần nữa đi tới Tần Tiên cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tần Tiên mở cửa, nhìn thấy nhân viên giao hàng lại trở về, nghi hoặc hỏi, à, ngươi còn có chuyện gì sao? Giao hàng không phải đã tặng sao? Đúng lúc này, đột nhiên mấy cái nam tử giống như ưu linh nhanh chóng hướng về tới cửa. Trần Liên Quân chạy nhanh nhất, trực tiếp liền muốn đi đến sông. Tần Tiên ý thức được không thích hợp, hỏi, các ngươi là ai? Trần Liên Quân thân thể cứng đến nỗi giống sắt thép, hắn dù sao cũng là lượt qua. Tần Tiên tại trước mặt hắn có chút chống đỡ không được, người khác cũng nhanh chóng bò vào. Chu Cầm dọa đến hét dầm lên. Tần Tiên lập tức cùng bọn hắn đối kháng, nhưng bất đắc dĩ bọn hắn quá nhiều người, mà lại mỗi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Tần Tiên cuối cùng bị bọn hắn chật vật đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy, mấy người bắt đầu bắt Chu Cầm. Trần Liên Quân nói, tốt lắm, bỏ qua nàng. Mấy cái huynh đệ rất không hiểu, cơ hội tốt như vậy, tại sao phải bỏ qua Chu Cầm đâu? Trần Liên Quân nói, chúng ta không muốn phức tạp, mục tiêu của chúng ta không phải nữ nhân này, chỉ là đối phó gia hỏa này là được. Mấy cái nam tử có chút hề bài, bọn hắn nhìn Chu Cầm dung mạo xinh đẹp, còn sinh lòng tàn niệm đâu. Không nghĩ tới Trần Liên Quân thế mà ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn rất phiền muộn. Chương 908, xông vào chương 908, xông vào, nhưng bọn hắn trưởng kỳ lấy Trần Liên Quân vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn chính là mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không nghe. Chu Cầm thở dài một hơi, nghĩ không ra mấy tên này thế mà còn có chút đạo đức ranh giới cuối cùng. Sau đó, mấy người liền bắt đầu ra sức đánh Tần Thiên. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tần Thiên, ngươi đều là bại tướng dưới tay chúng ta, còn nói chúng ta không biết tự lượng sức mình, thật sự là buồn cười. Chu Cầm nghĩ thầm, bọn hắn đã có thể gọi ra tên Tần Thiên, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Nàng phát hiện cái này mấy lực lượng cá nhân đặc biệt mạnh, nàng có chút không biết làm sao. Trần Liên Quân để mấy cái huynh đệ đem Tần Thiên đưa đến một chỗ đi, phải thật tốt tra tấn hắn một phen. Đồng thời, hắn lại nói với Chu Cầm, hôm nay coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả, khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được Tần Thiên. Chu Cầm hỏi, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi là ai? Tại sao phải dạng này? Xú nha đầu, không nên hỏi đừng hỏi. Chu Cầm cảm thấy bọn hắn quá không nói đạo lý. Bọn hắn xuống tới, còn muốn cho mình đừng quản nhàn sự, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy. Tần Thiên bị bọn hắn ức hiếp đến hô hấp dồn dập, nhưng hắn hay là dùng ánh mắt ra hiệu Chu Cầm đừng chọc bọn hắn, bởi vì nàng không thể trêu vào. Mấy người nhìn Tần Thiên coi như nghe lời, liền yêu cầu hắn tranh thủ thời gian cùng bọn hắn đi. Tần Thiên lại lo lắng Chu Cầm, có lẽ mấy người này không sẽ làm gì Chu Cẩm, nhưng nếu như bị thần long người biết làm sao đâu. Hắn muốn liều mạng phản kháng, đem tiềm thức lực lượng đều bạo phát đi ra. Nhưng hắn phát hiện, vô luận như thế nào phản kháng, đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Trước mắt hắn còn không biết những người này là ai, tại sao phải hại hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng cùng thần long sẽ không quan hệ. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng bỏ qua Chu Cẩm. Chẳng lẽ là Điền Văn Tĩnh? Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái này nhân vật mấu chốt. Vài ngày trước, Điền Văn Tĩnh đột nhiên gọi điện thoại tới, hướng hắn đại hiến ân cần. Chu Cẩm còn nhắc nhở hắn tuyệt đối không được mắc lừa, có lẽ thật có quan hệ với nàng. Số nữ nhân này, thật đúng là đến chết không đổi. Tần Thiên bị bọn hắn mang đi sau, Chu Cẩm nhất thời chân tay luống cuống. Nàng không biết nên liên hệ ai tốt, trước mắt nàng nhận biết chỉ có Tôn Tú Linh cùng Cao Văn Lương, nhưng bọn hắn phương thức liên lạc nàng cũng chưa có. Đều do cái kia đáng ghét giả tiên sinh, đem nàng phương thức liên lạc toàn xóa. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nàng trong phòng đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, nàng ra khỏi phòng, nhìn thấy Tần Thiên bị bọn hắn mang lên một cô không có bảng số xe. Hiển nhiên, đối phương là đã sớm chuẩn bị, không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Chu Cẩm lo lắng tìm tới một nhà hàng xóm là cái trung niên nam tử. Hắn mở cửa, nhìn thấy một cái tiểu cô nương đội vã tìm đến, cảm thấy mười phần kinh ngạc. "Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì không?" hắn hỏi. Chu Cẩm gấp đến độ khóc lên. "Tiểu cô nương, đừng khóc, mau nói nha." Nam tử thúc giục nói. Lúc này, một cái phụ nữ cũng đi ra, nàng là nhà này nữ chủ nhân. Nàng giật mình hỏi, "Lão công, chuyện gì xảy ra?" Nàng hoài nghi nhìn xem lão công, cho là hắn ở bên ngoài ức hiếp tiểu cô nương, người ta tìm tới cửa. Nam tử nhìn ra lão bà hiểu lầm, vội vàng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi mau đưa sự tình nói rõ ràng có được hay không?" Chu Cẩm đem Tần Thiên xảy ra chuyện sự tình giảng thuật một lần. Phụ nữ thở dài một hơi, nguyên lai là chuyện như vậy. Nàng hỏi, "Ngươi không có báo cảnh sao?" Chu Cẩm mặt mũi hoang mang, "Ta làm như thế nào báo cảnh đâu?" Nàng hỏi. Hai vợ chồng giật nảy cả mình, tiểu cô nương này ngay cả báo cảnh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bị dọa sợ? Chu Cẩm nói, "Vậy các ngươi có thể giúp ta báo cảnh sao?" Nam tử nhìn nữ nhân một chút, trừng mắt nhìn, ý tứ là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn nói, "Chúng ta bây giờ bể bộn nhiều việc, mà lại chính ngươi không báo cảnh, đây không phải gây phiền toái cho chúng ta sao?" Chu Cẩm nói, "Vậy các ngươi nói cho ta làm sao báo cảnh đi?" Hai vợ chồng lần nữa trợn mắt hốt mồm, tiểu cô nương này thật không hiểu. Chu Cẩm nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, đành phải nói mình mất đi ký ức loại hình. Nam tử lúc này mới đem điện thoại báo cảnh sát nói cho nàng. Chu Cẩm lập tức báo động. Một bên khác, Tần Thiên bị mấy người mang theo, Trần Liên Quân nói với hắn, "Trên xe, ngươi cũng đừng nghĩ đến phản kháng, bởi vì phản kháng là vô dụng. Nói đi, có phải là Điện Văn Tĩnh phái các ngươi đến?" Tần Thiên thử thăm dò hỏi. Hắn quan sát đến mỗi người phản ứng, mọi người lập tức sững sờ. Cái phản ứng này bị Tần Thiên nhìn ở trong mắt, hắn biết mình đoán đúng. "Tiểu tử, ngươi biết còn không thiếu. Ngươi nói đúng, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi căn bản thoát khỏi không được vận mệnh của ngươi." Trần Liên Quân nói. Tần Thiên bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn hẳn là để Chu Cẩm đi theo, dạng này hắn còn có thể chiếu khán nàng. Hiện tại Chu Cẩm ở nhà một mình, hắn sao có thể yên tâm đâu? Nhưng hắn biết, hiện tại yêu cầu mấy người để hắn gọi điện thoại cho Chu Cẩm là không thể nào, như thế sẽ chỉ làm Chu Cẩm càng thêm nguy hiểm. Nghĩ không ra số nữ nhân này vẫn là như thế hết hy vọng không thay đổi, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tần Thiên nổi giận mắng. Trần Liên Quân nhất không thể chịu đựng có người đối với Điền Văn Tĩnh vô lý, hắn tại chỗ liền đánh Tần Thiên một bàn tay. "Hỗn đản, ngươi dám như thế mắng nàng? Nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng làm sao có thể không làm được quốc chủ phu nhân?" Tần Thiên nhìn hắn tức giận như vậy, lập tức cảm thấy buồn bực. Hắn vốn cho rằng chỉ là Điền Văn Tĩnh thuê bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra, nam tử này đối với Điền Văn Tĩnh tình cảm còn rất sâu. "Ta rõ ràng rồi, ngươi là Điền Văn Tĩnh tình nhân cũ đi." "Không đối, có lẽ là ngươi thích nàng, nàng căn bản không thích ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện làm nàng một con chó." Tần Thiên khiêu khích nói. Trần Liên Quân lần nữa nổi trận lôi đình. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đối với ngươi trừng phạt không đủ? Ngươi đang ở nơi này muốn chết." Hắn để mấy người hung hăng thu thập Tần Thiên, đánh cho đến chết, nhưng đừng đánh chết. Thế là, mấy người bắt đầu đối với Tần Thiên động thủ. Trần Liên Quân chợt nhớ tới phải gọi điện thoại cho Điền Văn Tĩnh, nhưng nghĩ vẫn là quyết định video liên tuyến, để Điền Văn Tĩnh cũng nhìn xem nơi này chẳng cảnh. Điền Văn Tĩnh rất nhanh liền thấy Tần Thiên bị đánh dáng vẻ. "Trần Liên Quân, ngươi làm được quá tốt lắm." Nàng nói. "Đây là hẳn là. Ta nói qua, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Trần Liên Quân nói. Điền Văn Tĩnh ha ha nở nụ cười. Rất nhanh, Long Thiếu Gia cũng đi tới. "Chuyện gì cao hứng như vậy a?" hắn hỏi. "Chính là ta nói với ngươi trừng phạt tiểu tử kia sự tình, hiện tại đã thành công." Điền Văn Tĩnh nói. Đồng thời, Điền Thiếu Gia cũng thấy được video, hắn hài lòng gật đầu. "Tốt lắm, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất." Tiếp lấy, Long Thiếu Gia tiếp vào một cú điện thoại, liền vội vàng đi ra ngoài. Chu Cẩm tâm tình trầm trọng về đến nhà, nàng không biết như thế nào cùng Thủy Ôn Nhu bọn người bắt được liên lạc, cảm thấy mười phần mê mang. Mà tại Lâm Quốc, Mạnh Hiểu Hiểu đã bắt đầu hành động. Căn cứ cảnh sát điều tra manh mối, một cái nhỏ siêu thị lão bản đương khả năng cùng chuyện này có liên quan. Mạnh Hiểu Hiểu quyết định tiến về nơi đó tìm tòi hư thực. Nghe nói, vị lão bản này đương trong âm thầm vì hấp thụ sau màn tìm kiếm nữ hài tử, cũng từ đó thu lợi. Mà lại, cái này siêu thị kinh doanh kém, sắp đứng trước đóng cửa hoàn cảnh, cho nên lão bản nương có chút nóng nảy, muốn tìm cái khác thu nhập nơi phát ra cũng là hợp tình lý. Mạnh Hiểu Hiểu dựa theo Thủy Ôn Nhu cung cấp địa chỉ, đi tới tên là Bình An nhỏ siêu thị. Lão bản nương hơn 50 tuổi, một đầu tóc ăn, dáng người có chút mập ra, tên là La Thiên Nhu. Mạnh Hiểu Hiểu từng có diễn nghệ kinh nghiệm, Thủy Ôn Nhu cho rằng nàng phi thường thích hợp nhiệm vụ này. Khi Mạnh Hiểu Hiểu đi vào siêu thị lúc, nàng cố ý giả trang ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhìn chằm chằm mấy cái thương phẩm ngẩn người, rốt cục gây nên La Thiên Nhu chú ý. La Thiên Nhu đi tới hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi làm sao? Có phải là có tâm sự gì hay không?" Mạnh Hiểu Hiểu lắc đầu, "Không có gì, chính là tâm tình có chút không tốt." Sau đó, nàng đi đến khác trước một cái quầy, giống như có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Một lát sau, La Thiên Nhu lần nữa đến gần nàng, "Tiểu cô nương, có chuyện gì không ngại nói với ta nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi." Mạnh Hiểu Hiểu cố ý giả trang ra một bộ mở miệng dáng vẻ, "A, ngươi tại sao phải giúp ta?" "Không có gì, chính là nhìn ngươi không thoải mái, trong lòng ta cũng khó thụ." La Thiên Nhu nói. "Cảm ơn ngươi, đại tỷ." Mạnh Hiểu Hiểu cảm kích nói. "Ai, ngươi gọi ta đại tỷ, người khác đều gọi ta là A Di đâu, ngươi đem ta gọi ra đi, vẫn là ngươi tốt." "Đến, cùng đại tỷ đến trước mày ngồi tâm sự." Mạnh Hiểu Hiểu ngồi xuống, thở dài, nói bạn trai của mình cùng với nàng chia tay, tâm tình rất phiền muộn. Mà lại, nàng khuê mật nhóm đều có công việc tốt, chỉ có chính mình hiện tại chẳng làm nên trò trống gì. La Thiên Nhu nghe tâm hoa nộ phóng, "Cô đương, ngươi muốn tìm làm việc a?" "Tìm ta a?" Mạnh Hiểu Hiểu ra vẻ kinh ngạc, "Tìm ngươi? Ngươi có thể giúp ta sao?" "Đương nhiên có thể a, ta có thể cho ngươi tìm phần công việc tốt." La Thiên Nhu lời thể son sắt nói. "Đại tỷ, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi tại sao phải giúp ta đây?" Mạnh Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi. "Không phải nói với ngươi sao? Ta xem đến ngươi đã cảm thấy đặc biệt thân thiết." La Thiên Nhu cười nói. Mạnh Hiểu Hiểu hỏi là cái gì công việc, La Thiên Nhu nói, "Đừng có gấp, ta phải cho ta biểu đệ gọi điện thoại hỏi một chút." Sau đó, nàng liền làm như có thật gọi điện thoại, "Uy, biểu đệ à, ta hôm nay trong siêu thị đến tiểu cô nương, tâm tình đặc biệt không tốt, còn không có làm việc đâu. Ngươi xem một chút ngươi bên kia còn cần hay không người a?" Mạnh Hiểu Hiểu ở một bên nghe, nghĩ thầm cái này biểu đệ khả năng chính là hấp thụ sau màn, hoặc là chí ít là hấp thụ sau màn một cái tiểu lâu la. La Thiên Nhu nói tiếp, "A, ngươi còn cần người a. Vậy quá tốt lắm. Ta xem tiểu cô nương này rất thân thiết, đến lúc đó ta để nàng cùng ngươi liên hệ." Sau khi cúp điện thoại, La Thiên Nhu cười đến thấy răng không thấy mắt, "Muội muội đừng có gấp, buổi chiều ta biểu đệ liền đến. Ngươi bây giờ trước cùng ta ở chỗ này chơi một hồi đi." Nói, nàng cầm lấy hoa quả đưa cho Mạnh Hiểu Hiểu ăn. Hai người tựa như nhiều năm không thấy tỷ muội một dạng nói chuyện lên trời. Một lát sau, Mạnh Hiểu Hiểu hỏi, "Đại tỷ, nơi này có phòng vệ sinh sao?" "Có, ta dẫn ngươi đi." La Thiên Nhu nói. Tiến vào phòng vệ sinh sau, Mạnh Hiểu Hiểu đóng cửa lại, tranh thủ thời gian cho Thủy Lệ Lệ gửi tin tức. Bởi vì Thủy Ôn Nhu nói mình bề bộn nhiều việc, có tin tức gì liền cùng Thủy Lệ Lệ liên hệ. Mà lại Mạnh Hiểu Hiểu cũng nói cho Thủy Lệ Lệ, có đôi khi gọi điện thoại khả năng không tiện, cho nên để nàng tùy thời xem xét tin tức. Thủy Lệ Lệ biết được Mạnh Hiểu Hiểu đã thành công tiến vào siêu thị cũng lấy được lão bản nương tín nhiệm, cao hứng phi thường. Nhưng cùng lúc nàng cũng nhắc nhở Mạnh Hiểu Hiểu muốn hành sự cẩn thận, bởi vì lão bản nương khả năng không phải đèn cạn dầu, có thể là đang cố ý giả bộ hồ đồ ôm cây đợi thỏ đâu. Mạnh Hiểu Hiểu hồi phục nói xác thực có loại khả năng này, mình sẽ cẩn thận. Có tin tức gì nàng sẽ tùy thời cùng Thủy Lệ Lệ bắt được liên lạc. Trần Liên Quân quay đầu hỏi Điền Văn Tĩnh, sau đó nên đem Tần Thiên mang đi đến nơi nào. Điền Văn Tĩnh nói nàng đã an bài tốt một cái nhà kho, trực tiếp đem người dẫn đi là được. Kho hàng này là Long Thiếu Gia trước kia làm ăn lúc mướn, Điền Văn Tĩnh đã cùng Long Thiếu Gia bắt chuyện qua, Long Thiếu Gia cũng vui vẻ cho mượn đến dùng. Điền Văn Tĩnh lập tức đem nhà kho địa chỉ phát cho Trần Liên Quân, Trần Liên Quân liền phân phó lái xe hỏa tốc tiến về. Giờ phút này, Tần Thiên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, bởi vì tùy tiện phản kháng chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Hắn suy đoán, Điền Văn Tĩnh khả năng muốn tự mình thu thập hắn. Nếu như chỉ là đơn độc đối mặt Điền Văn Tĩnh, hắn ngược lại cũng không sợ. Mà Trần Liên Quân bọn người phòng trừng đều là Lâm Quốc người, cho nên mới như thế khăng khăng một mực vì Điền Văn Tĩnh hiệu lực. Đặc biệt là cái này Trần Liên Quân, quả thực chính là một đầu trung thành cảnh cảnh chó săn. Cuối cùng, Thần Thiên được đưa tới một cái bứt bỏ trong kho hàng. Kia vốn là cái nhà máy, bây giờ chỉ còn lại đại môn còn hoàn hảo không chút tổn hại, tỏ rõ lấy nó đã từng huy hoàng. Trong viện rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp. Trong sân đường có một tòa tháp cao, tương tự ống khói. Thần Thiên chính là muốn được đưa tới một chỗ như vậy. Trong lòng Trần Liên Quân lẩm bẩm, Điền Văn Tĩnh nói tới Long Thiếu Gia làm sao lại tuyển này phế phẩm địa phương đâu? Chẳng lẽ Long Thiếu Gia cùng Điền Văn Tĩnh có cái gì đặc thù quan hệ? Trong lòng hắn lại có chút bất bình, vì cái gì Điền Văn Tĩnh tình nguyện thích một ngoại nhân, cũng không thích mình. Vừa đi vào biệt thự, hắn liền có chút mặt người. Mấy tên thủ hạ lôi kéo y phục của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thế là, hắn đem đầy ngập thất lạc cùng oán hận đều phát tiết tại trên người Tần Thiên. Tần Thiên bị mang vào tòa kia cao lầu bên trong, Trần Liên Quân mệnh lệnh thủ hạ đối với hắn một trận đánh đập. Một bên khác, Chu Cầm một mình ở nhà, rất nhanh cảnh sát liền tới nhà. Tìm hiểu tình huống sau, cảnh sát biểu thị sẽ lập tức triển khai hành động. Cảnh sát sau khi đi, Chu Cầm lập tức ở trên mạng tuyên bố một đầu tin tức. Mặc dù mất đi ký ức, nhưng nàng biết có chút sự tình có thể tại trên mạng xử lý, vì thế nàng còn cố ý tự học một chút. Rất nhanh, Cao Văn Lương liền thấy cái tin này. Hắn giật nảy cả mình, Thần Thiên thế mà xảy ra chuyện. Hắn ngay lập tức đổi tới Tần Thiên biệt thự, đột nhiên gõ cửa. Chu Cầm thận trước hỏi, "Là ai?" "Là ta, Cao Văn Lương." Chu Cầm nghe xong, trong lòng nhất thời đã nắm chắc, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Thấy là Cao Văn Lương, nàng thở dài một hơi. Cao Văn Lương vội vã đi tới, để Chu Cầm nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Cầm khóc đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Cao Văn Lương nói, "Vì cái gì không ngay lập tức nói cho ta biết chứ?" Chu Cầm nói nàng không có Cao Văn Lương phương thức liên lạc, trước kia khả năng có, nhưng hiện trong điện thoại cái gì cũng chưa. Cao Văn Lương thở dài, thì ra là thế. Rốt cuộc là ai, quá mức. Có thể hay không cùng Thần Long sẽ có quan. Chu Cầm nói hẳn là không giống, nếu thật là Thần Long sẽ, bọn hắn hẳn là sẽ xuống tay với chính mình, nhưng Trần Liên Quân cố ý nói không muốn động mình. Tốt lắm, Tiểu Linh, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ tra rõ ràng. Cao Văn Lương tựa hồ có lời muốn nói, Chu Cầm liền hỏi hắn, Cao đại ca, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Chương 909, đưa đến bức bỏ nhà kho chương 909, đưa đến bức bỏ nhà kho Cao Văn Lương do dự một chút, hỏi Chu Cầm phải chăng tín nhiệm mình. Chu Cầm nhẹ gật đầu, nàng có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được tín nhiệm, mà lại hiện tại nàng trừ tin tưởng đối phương, cũng không còn cách nào khác. Cao Văn Lương nói, dựa theo ý của Tần Thiên, hiện tại không thể cùng Chu Cầm tách ra, nhất định phải tùy thời bảo hộ nàng. Hiện tại Tần Thiên xảy ra chuyện, không bằng từ mình tạm thời đi theo bảo hộ Chu Cầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Văn Lương hỏi. Chu Cầm lắc đầu, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi cùng sống với nhau sao? Khó mà làm được. Không phải, ngươi hiểu lầm. Ngươi có thể đi công ty của ta đi làm, sau khi tan việc đến trong nhà của ta ở cha mẹ ta cùng muội muội đều ở nhà, ta tuyệt đối không sẽ làm gì ngươi. Nhưng Chu Cầm vẫn còn có chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói không dùng, nàng liền ở trong nhà cũng là không đi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm lại nói. Cao Văn Lương cảm thấy Chu Cầm thật là một cái quật cường cô nương. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tôn trọng nàng quyết định. Một bên khác, Trần Liên Quân tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Điền Văn Tĩnh báo cáo tình huống, nói đã đem Tần Thiên đưa đến nhà kho. Tốt lắm, ta lập tức liền đi qua, ngươi đang ở nơi đó chờ lấy là được. Điền Văn Tĩnh nói. Lúc này Tần Thiên đã khát nước khó nhịn, liền hướng bọn hắn muốn nước uống. Muốn uống nước? Nước không có, nước tiểu ngược lại là có ngâm, ngươi có muốn hay không nếm thử? Một cái nam tử trêu chọc nói. Đám người nghe vậy, lập tức cười vang. Đúng à, món đồ kiếp nhưng có dinh dưỡng, còn nóng hồi đây, ta chỗ này có sẵn, ngươi có muốn hay không đến điểm? Tần Thiên căm tức nhìn bọn hắn, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, sớm muộn phải trả cái giá đắt. Đám người lại là một trận cười vang. Trần Liên Quân đi tới, khinh thường nói, ngươi chỗ nào đến tự tin, cảm thấy mình có thể còn sống rời đi. Người khác cũng cảm thấy Tần Thiên thật ngu cuồng, đều lúc này, còn mạnh miệng. Có người hỏi Trần Liên Quân, thật chẳng lẽ muốn Tần Thiên mệnh? Điền Văn Tĩnh đến cùng là thế nào phân phó? Trần Liên Quân nhún nhún vai, ta cũng không biết nàng cụ thể nói thế nào, nhưng coi như không muốn mạng của hắn, cũng phải để hắn lột ra. Lúc này, cảnh sát chính hiệp trợ toàn thành tuyên bố truy nã thông cáo. Trên mạng cũng sôi trào, anh hùng Tần Thiên lại bị nhân vật không rõ bắt góc, tung tích không rõ. Thông cáo hứa hẹn, người cung cấp đầu mối sẽ thu hoạch được trọng thưởng, cũng hô hào mọi người là anh hùng lên tiếng. Đám dân mạng lòng đầy căm phẫn, nhao nhao khiển trách loại này gan to bằng trời hành vi, đến tột cùng là ai phách lối như vậy. Điền Văn Tĩnh lái xe tiến về tòa kia vứt bỏ nhà máy. Nửa giờ sau, nàng tới mục đích, dừng xe, Trần Liên Quân bước nhanh tiến lên đón. Người rốt cuộc đến. Người làm được không sai. Điền Văn Tĩnh đối với hắn mỉm cười. Nụ cười này, để Trần Liên Quân tâm hoa nộ phóng, hắn vạn vạn không ngờ tới, mình có thể được đến nét cười của nàng, đây đối với hắn mà nói, chính là trên thế giới đẹp nhất tiểu dung. Điền Văn Tĩnh nhìn xem hắn si dạng, buồn cười. Tốt lắm, mau dẫn ta đi nhìn xem tên kia hiện tại thế nào. Trần Liên Quân dẫn Điền Văn Tĩnh đi tới trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên miệng đắng lưỡi khô, nhưng kiên định tín miệng nói cho hắn, hắn nhất định có thể rời đi nơi này. Nhìn thấy Điền Văn Tĩnh, hắn hận đến nghiến răng. Điền Văn Tĩnh lại cười híp mắt nhìn xem hắn. Tần Thiên, ngươi không nghĩ tới mình sẽ rơi xuống đến nông nỗi này đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, Điền Văn Tĩnh, chuyện quá khứ ta đều buông xuống, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta như vậy, ta hảo tâm giúp ngươi tìm việc làm, ngươi lại đối với ta như vậy. Tìm việc làm? Ngươi kia là nhục nhã ta. Ngươi nhường ta đi làm phục vụ viên, không phải liền là nghĩ nhục nhã ta sao? Ngươi còn dám nhắc đến việc này? Điền Văn Tĩnh cả giận nói. Trần Liên Quân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu nàng đừng nói nhảm. Chỉ cần Điền Văn Tĩnh ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức hành động. Điền Văn Tĩnh để Trần Liên Quân cùng tất cả mọi người ra ngoài. Trần Liên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Ngươi sợ hắn hại ta? Hắn buộc đến cùng bánh trưng tựa như, làm sao hại ta? Nhưng Trần Liên Quân vẫn là muốn giữ lại bảo hộ Điền Văn Tĩnh. Được rồi, ngươi làm sao dài dòng như vậy, so nữ nhân còn dùng dài, ta để ngươi ra ngoài, ngươi liền ra ngoài. Trần Liên Quân bất đắc dĩ, đành phải mang theo người rời đi. Điền Văn Tĩnh cười vây quanh Tần Thiên vòng vo vài vòng. Tần Thiên miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể không ngừng nuốt nước bọt. Điền Văn Tĩnh xem thấu tâm tư của hắn, cười nói, khát nước. Ta chính là muốn tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, bị đói không cho ngươi ăn, khát lấy không cho ngươi uống, ta cảm thấy chủ ý này quá tuyệt. Điền Văn Tĩnh, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, ngươi làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Điền Văn Tĩnh cười ha ha, nàng phiền nhất người khác cùng với nàng giảng báo ứng. Tại Lâm Quốc lúc, có người nói với nàng, nàng đời này tốt quý, tiếp sau liền muốn làm trâu làm ngựa. Nàng cảm thấy đây đều là nói nhảm, gạt người, nàng chưa bao giờ tin. Cho cười. Báo ứng. Ai tôi cho ta báo ứng? Để hắn đi thử một chút. Xem ra ngươi đối với cái gì cũng chưa kính sợ, ngươi loại nữ nhân này thật đáng sợ, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì làm quốc chủ phu nhân lúc như vậy âm hiểm, bởi vì ngươi không sợ hãi. Thần Thiên lạnh nhạt nói. Điền Văn Tĩnh nghĩ quạt hắn một cái tát, nhưng nhìn xuống, chỉ là cười lạnh. Miệng ngươi khát thành dạng này, còn có khí lực nói chuyện. Vẫn là bỏ bất khí lực đi. Coi như ta miệng đắng lưỡi khô, coi như ta không còn khí lực, ta cũng phải cùng các ngươi loại này xuất sinh đấu đến cùng. Tần Thiên biểu thị, mình mặc dù không có làm đại sự kinh thiên động địa, nhưng ở Cửu Châu đế quốc cũng coi là anh hùng. Coi như mình hy sinh cũng đáng, nhưng Điền Văn Tĩnh loại người này nếu là đã chết, vậy khẳng định là để tiếng xấu muôn đời. Giờ phút này, mặt của Điền Văn Tĩnh dữ tợn đến đáng sợ, nhưng nàng rất nhanh lại ép buộc mình gạt ra thiếu dung. "Tiểu tử, cùng ta giảng những đạo lý lớn này có cái gì dùng? Ta nói qua, ta phiền nhất những đạo lý lớn này, ta tin tưởng thế giới này là nắm đấm nói chuyện." Bên ngoài, Trần Liên Quân bọn người trông coi, nghe hai người đối thoại, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Thế nào dài dòng như vậy đâu? Trực tiếp tới điểm dứt khoát không được sao? Nữ nhân này thật sự là lề mề. Một bên khác, tại Lâm Quốc, Mạnh Hiểu Hiểu cùng La Thiên Nhu tại trong siêu thị đã uống mấy giờ trà. Mạnh Hiểu Hiểu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói cái kêu biểu đệ làm sao còn chưa tới? Ta không tìm được việc làm, trong lòng không nợ a, sẽ hay không có cái gì biến cố?" La Thiên Nhu cười híp mắt nói, "Ngươi yên tâm, ta biểu đệ đặc biệt bận điệu." La Thiên Nhu lại gọi điện thoại, đối phương nói đã trên đường. "Muội muội, ngươi yên tâm, nhiều nhất nửa giờ hắn liền đến." Qua nửa giờ, đến cái hơn 30 tuổi nam tử, vóc dáng không cao, giữ lại đầu đuôi cua. La Thiên Nhu nói đây chính là nàng biểu đệ Tôn Tiên Tiểu. Mạnh Hiểu Hiểu đứng lên, rất lễ phép nói chuyện cùng Tôn Tiên Tiểu. Tôn Tiên Tiểu đơn giản hỏi Mạnh Hiểu Hiểu tình huống. Mạnh Hiểu Hiểu lại đem mình hoang ngôn bệnh một lần. Tôn Tiên Tiểu nói, kỳ thật hắn công ty tạm thời không phải đặc biệt thiếu người, nhưng biểu tỷ mở miệng, hắn không thể không nể mặt. "Vậy quá tốt lắm, thật sự là rất đa tạ ngươi." Mạnh Hiểu Hiểu túi đầu cảm tạ, nghĩ thầm mình trước kia diễn qua hí, cảm thấy mình hội diễn, nghĩ không ra người này so với mình sẽ còn diễn. "Nếu là vậy, vậy thì bồi lấy các ngươi diễn đi, dù sao ta có nhiều thời gian." La Thiên Nhu tiếp lấy khích lệ biểu đệ của mình nhiều tài giỏi chờ một chút. Tôn Tiên Tiểu nói, "Tốt lắm, nếu không ta vẫn là trước mang nàng đi thôi, ở đây quấy rối ngươi một ngày." La Thiên Nhu nói không quan trọng. "Tốt, muội muội, nếu là vậy, ngươi liền cùng ta biểu đệ đi thôi." Mạnh Hiểu Hiểu nghĩ thầm, diễn kịch đến diễn chân thực điểm, nếu như chính mình trực tiếp bước đi, liền lộ ra quá thất bại. Cho nên nàng đến biểu hiện ra một bộ do dự dáng vẻ. "Có thể hay không nói cho ta, ta đi làm cái gì dạng làm việc? Cho ngươi đi ngồi phòng làm việc, yên tâm." Tôn Thiên Kiều không chút do dự nói. Mạnh Hiểu Hiểu nói nếu là vậy, vậy mình liền đi qua. Nàng lần nữa cảm tạ sự chiếu cố của La Thiên Nhu. Nói phát tháng thứ nhất tiền lương thời điểm, nhất định phải hảo hảo mời La Thiên Nhu ăn cơm. "Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta xem ngươi cùng ta hợp ý mới làm như vậy, nếu không ta cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy." Cứ như vậy, Mạnh Hiểu Hiểu đi theo hắn rời đi. Thời điểm ra đi, Tôn Tiên Kiều quay đầu nhìn La Thiên Nhu một cái, nháy nháy mắt. La Thiên Nhu hướng hắn làm cái tư thế chiến thắng. La Thiên Nhu cùng Tôn Tiên Kiều đều rất cao hứng. Lên xe về sau, trong lòng Mạnh Hiểu Hiểu cười lạnh. Hai người kia còn phải sát đâu, bọn hắn căn bản không biết mình đã thành ta trong kế hoạch một vòng. Lên xe, nàng giả vờ như chơi điện thoại dáng vẻ, lặng lẽ cho Thủy Lệ Lệ phát cái tin tức. Thủy Lệ Lệ biết được những tin tức này cũng rất cao hứng, lập tức gọi điện thoại cho Thủy Ôn Nhu. "Tiểu thư, sự tình càng ngày càng hướng phía có lợi phương hướng phát triển." Nhưng Thủy Ôn Nhu vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù Mạnh Hiểu Hiểu tự tin như vậy, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, thật có thể đem chuyện này tra rõ ràng sao? "Tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi cũng không phải không thấy được bản lãnh của nàng, nữ hài tử này không đơn giản." Một bên khác, Tần Thiên không nói thêm gì nữa, cái này khiến Điền Văn Tĩnh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. "Làm sao? Không phải mới vừa rất có thể nói sao? Làm sao hiện tại câm điếc?" Tần Thiên nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút. Điền Văn Tĩnh nói, "Làm sao? Có phải là càng miệng đắng lưỡi khô?" Tiếp lấy, Điền Văn Tĩnh đem Trần Liên Quân gọi đi qua. Trần Liên Quân lập tức đi tới. "Văn Tĩnh, có chuyện gì sao? Cho ta chuyển đem ghế đến, ta đứng quá mệt mỏi." Trần Liên Quân còn khiến người khác tranh thủ thời gian chuyển đem ghế tới. Hắn hỏi Văn Tĩnh nơi này là làm gì? "Đây là cái địa phương cất chim cũng không có. Ngươi nói cái kia Long thiếu gia, vì sao muốn đem nơi này bao xuống đến nhà? Hắn muốn làm cái gì ta xưa nay không quản. Ngươi hỏi ta, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Chuyện của hắn ngươi mặc kệ. Các ngươi bây giờ không phải là ở cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ các ngươi chúng ta là ở cùng một chỗ, nhưng chúng ta không phải vợ chồng? Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa?" Trần Liên Quân giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lần này, trong lòng Trần Liên Quân âm thầm cao hứng, xem ra hai người bọn họ ở giữa cũng không có cái gì chân cảm tình. Nhưng nghĩ lại, coi như bọn hắn không có tình yêu, lại mắc mớ gì đến chính mình đâu. Điền Văn Tĩnh nữ nhân này, chỉ sợ khắp thiên hạ nam nhân đều không vào mắt của nàng, chớ nói chi là chính mình. Nhìn thấy Trần Liên Quân kia lo được lo mất dáng vẻ, trong lòng Điền Văn Tĩnh một trận kinh bị. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn làm sao vẫn là bộ này đức hạnh. "Được rồi, ngươi biết ta bảo ngươi tới là làm gì?" Điền Văn Tĩnh nói, "Nếu không phải nhìn ngươi công phu tốt, mới sẽ không để ngươi tới chỗ này đâu. Nhanh đi ra ngoài đi, ta muốn đơn độc nói với hắn mấy câu." Điền Văn Tĩnh phân phó nói. Trần Liên Quân đành phải lại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Điền Văn Tĩnh cùng Tần Thiên hai người. Lúc này Tần Thiên giống như là thoi thóp dáng vẻ. Điền Văn Tĩnh cười híp mắt nhìn xem hắn, "Ta nói qua, trước cha tấn ngươi, nhìn thấy ngươi chật vật như vậy, trong lòng ta đừng đề cập nhiều vui vẻ." Nói, Điền Văn Tĩnh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video. "Đúng rồi, ta phải đem ngươi bộ dáng chụp xuống, làm sao sớm không nghĩ tới đâu." Nàng tự đủ. Tần Thiên vẫn là tại kia giảng đạo lý, nói Điền Văn Tĩnh sẽ gặp báo ứng loại hình. Nói trong chốc lát, hắn giống như là mệt mỏi, nhắm mắt lại. "Tần Thiên a Tần Thiên, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Nhớ ngày đó ngươi lúc ở Lâm Quốc, nhiều uy phong á đáng tiếc à, ta hẳn là cho Thủy Ôn Nhu phát cái tin tức, để nàng xem nhìn ngươi hiện tại hình dạng." Điền Văn Tĩnh vừa cười vừa nói. Nói xong, nàng thật đúng là cho Thủy Ôn Nhu phát tin tức, sợ đối phương không nhìn thấy, lại chuyên môn cứ gọi điện thoại. Thủy Ôn Nhu tiếp vào điện thoại thời điểm, cảm thấy rất kỳ quái. Nàng còn không có nhìn tin tức đâu, nữ nhân này gọi điện thoại tới làm gì? Điền Văn Tĩnh, ngươi muốn làm gì? Thủy Ôn Nhu hỏi. Bất kể nói thế nào, ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể gọi thẳng tên ta đâu? Điền Văn Tĩnh nói. Ngươi cái gì trưởng bối? Ta cũng không nhận. Có chuyện gì mau nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thủy Ôn Nhu không kiên nhẫn nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết hung hăng nổ tin tức. Ta cho ngươi phát tin tức ngươi còn không có xem đi. Tranh thủ thời gian xem một chút đi, ta cũng không nhiều lời. Nói xong, Điền Văn Tĩnh lạc lạc nở nụ cười. Thủy Ôn Nhu cảm thấy nàng thật sự là không hiểu đấu. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy tin tức thời điểm, lại giật nảy cả mình. Tần Thiên làm sao lại biến thành dạng này? Hắn làm sao lại bị người ta tóm lấy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Chu Cầm. Mặc dù Chu Cầm đã không có điện thoại của nàng, nhưng nàng còn có Chu Cầm. Chu Cầm, đây là có chuyện gì? Thủy Ôn Nhu hỏi. Chu Cầm thế mới biết là Thủy Ôn Nhu gọi điện thoại tới. Tần Thiên chuyện của đại ca ngươi đã biết. Ngươi là làm sao biết? Chu Cầm hỏi. Thủy Ôn Nhu đem tình huống nói một lần. Cái này đáng ghét nữ nhân, nàng làm sao có thể làm như vậy? Chu Cầm tức giận nói. Bất quá, ngươi nói cho ta Tần Thiên đại ca bây giờ ở nơi nào? Thủy Ôn Nhu lo lắng hỏi. Chu Cầm biểu thị từ trên tấm hình nhìn không ra Tần Thiên ở nơi nào. Lúc này, Cao Văn Lương một mực tại bên người Chu Cầm. Hắn không hẳn có tùy tiện rời đi, mà là mặt dạn mày dày lưu lại, hy vọng có thể được đến càng nhiều manh mối. Hiện tại xem ra, hắn lưu lại là đúng. Cao Văn Lương để Chu Cầm mau đem tin tức thu tới, nói không chừng có thể từ đó tìm tới manh mối. Đúng vậy à, Thủy Ôn Nhu, ngươi mau đem tin tức phát cho ta, nói không chừng thông qua cái này địa chỉ chúng ta có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Chu Cầm nói. Thủy Ôn Nhu thật cao hứng đáp ứng, lập tức đem tin tức phát đi qua, cũng kỹ càng giảng thuật Tần Thiên bị nắm trải qua. Theo Thủy Ôn Nhu, Tần Thiên chính là anh hùng, không gì làm không được. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại bị người khác bắt lấy, cái này thật phá vỡ quan niệm của nàng. Chu Cầm biểu thị, bất kể nói thế nào, Tần Thiên cũng là người, hắn cũng có khuyết điểm. Xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường, để nàng chính xác đối đãi là được rồi. Rất nhanh, Chu Cầm đã thu đến Thủy Ôn Nhu tin tức. Nàng hỏi Cao Văn Lương nên làm cái gì. Cao Văn Lương nói hắn nhận biết mấy cái khoa học kỹ thuật nhân viên, không bằng liên lạc một chút bọn hắn. Đúng lúc này, Thủy Ôn Nhu lại gọi điện thoại tới. Nàng nói Lâm Quốc khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất lợi hại, không bằng tìm nhân viên công tác cùng Chu Cầm liên hệ. Chương 910, tìm khoa học kỹ thuật nhân viên chương 910, tìm khoa học kỹ thuật nhân viên Chu Cầm thế là để Cao Văn Lương nghe. Cao Văn Lương có chút kích động, dù sao đầu bên kia điện thoại là một cái quốc chủ. Hắn nhất thời có chút choáng váng. Đại ca, ngươi thất thần làm gì nha? Tranh thủ thời gian nghe a. Chu Cầm thúc giục nói. Cao Văn Lương cái này mới bắt điện thoại. Tốt, kia liền không còn gì tốt hơn. Cũng miễn cho ta lại đi tìm người, ta tìm người chắc chắn không có ngươi tìm người tiên tiến. Cao Văn Lương nói. Thủy Ôn Nhu nói, nếu là vậy, vậy ngươi hãy chờ đi, ta lập tức liền an bài người cùng ngươi nhóm liên hệ. Nói xong, nàng liền cấp tốc cho khoa học kỹ thuật bộ môn gọi điện thoại. Rất nhanh, nàng tìm đến một cái tuổi trẻ lại tư duy nhanh nhẹn nhà khoa học, tên là Lưu Bệ Đông, cũng hỏa tốc để hắn cùng Chu Cầm lấy được liên hệ. Không có qua mấy phút, Lưu Bệ Đông cùng Cao Văn Lương ngay tại mạng lưới bên trên đón đầu. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề, xác nhận Tần Thiên địa vị mới là việc cấp bách. Mà đổi thành một bên, Thủy Ôn Nhu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào nhục nhã Tần Thiên. Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề, mình đem ảnh chụp gửi tới, lấy năng lực của Thủy Ôn Nhu, nói không chừng thật có thể phá giải ra Tần Thiên địa vị. Nguy rồi nguy rồi, nàng cảm thấy mình thái trùng động, vốn định tốt hơn nhục nhã Thủy Ôn Nhu, lại không nghĩ rằng cho đối phương cung cấp tốt như vậy một cái cơ hội. Nàng lập tức vẻ mặt không thôi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lúc này, Trần Liên Quân giống như là có tâm linh cảm ứng bình thường, bước nhanh đến. Văn Tĩnh, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Điền Văn Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói, ta không có để ngươi tiến đến, ngươi vào để làm gì? Mau đi ra. Thủy Ôn Nhu khôi phục quốc chủ phu nhân uy nghiêm, để Trần Liên Quân không khỏi có chút không rét mà run. Trần Liên Quân vẫn luôn rất thích nàng, đối nàng tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hắn mấy cái huynh đệ lại có chút tức giận bất bình, bọn hắn thực tế không rõ, vì cái gì lão đại muốn như thế si mê một nữ nhân như vậy. Tại trong lòng bọn hắn, lão đại cho tới bây giờ đều là nói một không hai, bây giờ lại có một người đến quản lấy lão đại bọn họ, để trong lòng bọn hắn rất không thoải mái. Nét mặt của bọn hắn cũng bị Điền Văn Tĩnh nhìn ở trong mắt. Tốt lắm, các ngươi có khác cảm xúc, đây là ta cam tâm tình nguyện. Điền Văn Tĩnh nói. Nhưng câu nói này không hẳn có để bọn hắn dễ chịu một chút, bọn hắn vẫn không hiểu, tại sao phải cam tâm tình nguyện làm liếm cầu đâu. Nếu như người ta cũng thích ngươi, kia còn dễ nói, mấu chốt là người ta trong lòng căn bản cũng không có ngươi. Những lời này lão đại của bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, nhưng chính là nghe không vào. Tần Thiên mở to mắt, nhìn thấy Điền Văn Tĩnh vẻ mặt thống khổ, liền hỏi, ngươi làm sao? Làm sao bây giờ biến thành như vậy? Ngươi không nên rất cao hưng mới đúng không? Điền Văn Tĩnh cười ha hả, nói, ta chỉ là nhớ tới một chuyện thống khổ mà thôi, có người thích ta, nhưng ta không thích hắn, ta đang muốn làm sao để hắn vui vẻ đâu, mắc mớ gì đến ngươi? Tần Thiên chợt cười to, nói, những lời này, dùng để gạt ta, ngươi cho rằng dùng tốt sao? Điền Văn Tĩnh nhíu mày, hỏi, ngươi câu nói này là có ý gì? Tần Thiên nói, bởi vì ngươi đem ta tin tức phát cho Thủy Ôn Nhu. Ngươi sợ hai Thủy Ôn Nhu thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm tới cái này địa chỉ, cho nên hiện tại ngươi không phải hẳn là mau đem ta rời đi sao? Vì cái gì còn muốn ở chỗ này lề mề đâu? Điền Văn Tĩnh sững sờ, đúng thế, mình làm sao không nghĩ tới đem Tần Thiên rời đi đâu? Cái này vốn là cái rất sự tình đơn giản. Thế nhưng là, Nàng lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, Tần Thiên làm sao lại mình đưa ra dạng này một cái yêu cầu đâu? Đây rõ ràng là tại châm chọc mình. Tần Thiên, ngươi đây là ý gì? Điền Văn Tĩnh hỏi. Đương nhiên là mặt chưa ý tứ, ngươi làm sao cứ như vậy lần đầu? Tần Thiên cười nói. Điền Văn Tĩnh phát hiện Tần Thiên hiện tại không còn là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, nói chuyện cũng rất sắc bén tác, trên mặt còn mang theo ý cười, thậm chí sắc mặt cũng rất đỏ nhuận. Nàng cảm thấy phi thường buồn bực, hỏi, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Thiên nói, chuyện gì xảy ra? Ta quốc chủ phu nhân, ta đây không phải bị các ngươi bắt lấy, căn bản trốn không thoát sao? Điền Văn Tĩnh làm sao biết, Tần Thiên trừ khát nước là thật, lộ ra vẻ gì khác đều là giả bờ. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên lập tức làm gãy dây thừng. Chỉ bằng các ngươi loại thủ đoạn này, còn tưởng rằng có thể bắt lấy ta? Hắn cười lạnh nói. Sau đó, hắn liền giống như ưu linh, nhanh chóng bóp lấy Điền Văn Tĩnh cổ. Điền Văn Tĩnh thậm chí cũng chưa thấy rõ hắn là thế nào nhích lại gần mình. Bên ngoài, Trần Liên Quân la lớn, không tốt, tiến nhanh đi. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi vào, đằng sau mấy cái huynh đệ cũng theo sát phía sau. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên đã bóp lấy Điền Văn Tĩnh cổ. Trần Liên Quân bọn người quả thực không dám tin tưởng mắt của chính mình, vì cái gì Tần Thiên lập tức liền đem dây thừng làm gãy? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ta chẳng qua là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, còn cần đến Thủy Ôn Nhu cùng người của ta xác nhận phương vị sao? Hoàn toàn không cần. Giờ khắc này, Điền Văn Tĩnh rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là trèo càng cao té càng nặng. Nàng mới vừa rồi còn tại đục nhã người ta, nghĩ không ra thằng hề vậy mà là mình. Tần Thiên biết nữ nhân này là trong lòng Trần Liên Quân thịt, cho nên bắt lấy nàng, đối phó Trần Liên Quân tuyệt đối là hữu hiệu. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Trần Liên Quân hiện tại khẩn trương đến muốn mạng, hô, người muốn làm gì? Mau thả quốc chủ phu nhân. Muốn để ta thả nàng? Không có cửa đâu. Các ngươi đều cút xa một chút cho ta, không phải ta để nàng để mắt. Tần Thiên hung tận nói. Trong lòng Điền Văn Tĩnh sợ hãi cực kỳ, vội vàng hướng Trần Liên Quân bọn người nói, các ngươi đừng cản hắn, tuyệt đối đừng ngăn đón. Nàng dù sao vẫn là tiết mạng, cũng biết Tần Thiên một khi thoát khốn, lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng Trần Liên Quân đoán trách Điền Văn Tĩnh, tại sao phải đơn độc cùng Tần Thiên đằng đâu? Các huynh đệ khác trong lòng cũng đều có lời oán giận, nhưng đều không dám nói ra, sợ Trần Liên Quân trách cứ. Nhưng Điền Văn Tĩnh mình lại mở miệng trước, đều tại ta, tại sao phải đơn độc cùng hắn đằng đâu? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, coi như ngươi không đơn độc cùng ta đàm, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá như thế sẽ để cho ta tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Điền Văn Tĩnh tâm tình phức tạp, làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì kế hoạch cẩn thận sự tình lại thất bại. Nàng đầy cõi lòng ấy náy nhìn xem Trần Liên Quân, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Trần Liên Quân nghe lời này, trong lòng giống đao cắt một dạng đau, ngươi đừng nói như vậy, cũng trách ta lúc ấy hẳn là có chút phòng bị, thậm chí cho hắn hạ điểm thuốc gì đó, liền sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng không có cách nào, mấy người đành phải tránh ra, trơ mắt nhìn Tần Thiên mang theo Điền Văn Tĩnh rời đi. Trần Liên Quân nhịn không được chửi ầm lên, Tần Thiên, ngươi trốn ở nữ nhân đằng sau có gì tài ba? Có bản lĩnh liền đem nàng thả. Tần Thiên cười lạnh, ngươi nói thật tốt lời, ta vì cái gì không thể cầm nàng làm áp chế? Các ngươi đối phó ta thời điểm, không phải cũng lợi dụng sơ hở sao? Tần Thiên, ngươi nói hiệu nói vượng, chúng ta đối với ngươi không dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng, là ngươi tài nghệ không bằng người. Trần Liên Quân phản bác. Tần Thiên nghe lời này, lại không cao hứng, các ngươi nói hiệu nói vượng, các ngươi có mấy người muốn đi đối phó Chu Cẩm, ta là bởi vì quan tâm nàng mới phân tâm, cứ như vậy một cái mắt, bị các ngươi đoạt tiên cơ. Trần Liên Quân đỏ mặt, bởi vì Tần Thiên nói là sự thật. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Thiên xác thực rất mạnh. Nếu không phải trong nháy mắt đó, bọn hắn còn thật đúng giao không được hắn. Cho nên các ngươi bọn gia hỏa này, nói cái gì đạo nghĩa giang hồ đều là không dùng. Các ngươi những này a miêu a cậu, còn cùng ta giảng những này, quả thực là nằm mơ. Tần Thiên giễu cợt nói. Điền Văn Tĩnh đội vàng nói, tốt lắm, các ngươi đừng có lại kích thích hắn. Sau đó, Tần Thiên đi tới Trần Liên Quân trước xe, để Trần Liên Quân đem chìa khóa lấy tới. Trần Liên Quân biết mình không thể phản kháng, dù sao Điền Văn Tĩnh còn trong tay Tần Thiên. Hắn đành phải ngoan ngoãn đem chìa khóa đưa tới, đồng thời dùng thống khổ ánh mắt nhìn xem Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng giờ khắc này đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người Trần Liên Quân, đều tại ngươi, mình không có bản sự, ngàn dặm xa xôi tới đây, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, còn đem ta góp đi vào. Trần Liên Quân không ngừng xin lỗi nàng. Được rồi, ta không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào. Tần Thiên mở cửa xe, để Điền Văn Tĩnh ngồi vào tay lái phụ bên trên. Thừa dịp cái này đứng không, Trần Liên Quân nghĩ làm chút ít động tác, nhưng nơi nào giấu giếm được Tần Thiên. Tần Thiên một cước đem hắn đạp đến một bên, sau đó cấp tốc tiến vào phòng điều khiển, lái xe rời đi. Hừ, nghĩ không ra xuất sinh này tìm xe còn rất tốt khởi động. Tần Thiên vừa lái xe bên cạnh châm trọng đạo. Hắn nhìn xem Điền Văn Tĩnh sắc mặt khó coi, cười híp mắt nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi có thể mở cửa xe nhảy đi xuống, dạng này liền sẽ không thụ ta không chế, thế nào? Điền Văn Tĩnh lườm hắn một cái, không nói chuyện. Một lát sau, xe mở đến một cái vắng vẻ giao lộ. Tần Thiên dừng xe, một tay bóp lấy Điền Văn Tĩnh cổ, một tay cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Hắn là gọi cho Chu Cẩm. Chu Cẩm tiếp vào điện thoại lúc rất chấn kinh, nhưng lại lo lắng là bọn cướp đánh tới. Cao Văn Lương nói, bất kể là ai, trước tiếp đi. Chu Cẩm, ta đã an toàn. Tần Thiên ở trong điện thoại nói. Nghe tới âm thanh của Tần Thiên, Chu Cẩm đặc biệt kích động, đại ca, mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Trước đừng quản nhiều như vậy, tóm lại ta lập tức trở lại. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Cao Văn Lương sững sờ, nhanh như vậy liền kết thúc trò chuyện. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Thế là lập tức nói cho Lưu Vệ Đồng, không cần lại xử lý. Ta liền biết, Tần Thiên nhất định là không gì làm không được. Cao Văn Lương tâm hoa nộ phòng nói. Không sai, ta Tần Thiên đại ca chính là không gì làm cũng được. Chu Cẩm vỗ tay tán dương. Nàng cảm thấy hẳn là gọi điện thoại cho Thủy Ôn Nhu chia sẻ cái tin tức tốt này. Thủy Ôn Nhu, ta cho ngươi biết một cái đặc biệt tốt tin tức, Chu Cẩm hưng phấn nói. Thủy Ôn Nhu biết được tin tức này cũng đặc biệt vui vẻ, trong mắt của nàng anh hùng chính là như vậy lợi hại. Qua một giờ, Tần Thiên rốt cục thuận lợi trở về biệt thự. Hắn biết được Cao Văn Lương cũng ở, liền lập tức triệu hắn đi tới cửa. Cao Văn Lương vội vã đuổi tới, Tần Thiên không nói hai lời, một cước đem Điền Văn Tĩnh gạt ngã trên mặt đất. "Giúp ta đem nữ nhân này mang tới trong phòng." Hắn phân phó nói. Cao Văn Lương trừng mắt Điền Văn Tĩnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Chính là ngươi cái này số nữ nhân đối với huynh đệ của ta vô lễ." Nói, liền đối với nàng quyền đấm cước đá. Hai người rất nhanh đem Điền Văn Tĩnh mang tới biệt thự. Chu Cầm thấy thế, nghi hoặc hỏi, "Tần Thiên đại ca, ngươi làm sao dẫn nàng về?" Trước quan dậy lại nói, "Ta mệt rồi, nghĩ nghỉ ngơi một hồi." Tần Thiên đáp, sau đó để Chu Cầm tranh thủ thời gian thông chi cảnh sát mình đã an toàn trở về. "Ta đã gọi qua điện thoại." Chu Cầm đáp lại nói. Tần Thiên nói để ăn mừng mình trở về, đã đặt trước bữa ăn, một hồi liền có người giao đồ ăn tới. Hắn chuyển hướng Cao Văn Lương hỏi, "Ngươi đang ở chỗ này không có chậm trễ làm việc đi?" Cao Văn Lương lắc đầu, "Không chậm trễ, vì huynh đệ, hy sinh chút thời gian tính là gì?" Không lâu, bữa ăn đưa đến, bọn hắn ngồi vây quanh cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mà Điền Văn Tĩnh thì bị Tần Thiên cột vào phòng vệ sinh, điện thoại cũng bị thu. Sau bữa ăn, Cao Văn Lương hỏi, "Ngươi dự định làm sao trừng phạt nàng?" Tần Thiên nói, "Tuyển cái ngày hoàng đạo mở trực tiếp, trước đó nàng mấy ngày lại nói." Cao Văn Lương biểu thị duy trì, "Tốt, vô luận như thế nào, ta đều ngươi đứng lại bên này." Trong lòng Tần Thiên minh bạch, Cao Văn Lương lưu tại nơi này, ở mức độ rất lớn là vì bảo hộ Chu Cẩm. Cao Văn Lương đưa ra cáo tử, nói Tần Thiên mở trực tiếp lúc nhất định phải tùy thời liên hệ hắn. Tần Thiên đáp ứng. Trần Liên Quân đám người đã rời đi hiện trường, bọn hắn ở tại trong khách sạn, chiếc xe kia là bọn hắn mướn, nhưng Tần Thiên đã lái đi. Bọn hắn quyết định đi Tần Thiên biệt thự tìm xem nhìn. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới biệt thự lúc, lại nhìn thấy mấy cái công nhân ngay tại đệm xe, đập đúng là bọn họ mướn chiếc kia. Nguyên lai, nửa giờ trước, Tần Thiên đột nhiên quyết định xử lý chiếc xe này, liền phái người đem nó đập nát, dạng này chủ xe liền có thể để người khác bồi thường tiền. Trần Liên Quân bọn người thấy cảnh này, quá sợ hãi, vội vàng để công nhân dừng lại, nhưng công nhân căn bản không để ý tới bọn hắn. Bởi vì Tần Thiên đã cho tiền công, cũng nói cho nếu như bọn hắn có người ngăn cản, không cần để ý tới. Các công nhân cũng biết, Tần Thiên thuê bọn hắn khẳng định là cùng cựu nhân có quan hệ, nhưng thủ lao phong phú, cho nên bọn hắn một mực làm việc, không hỏi cái khác. Trần Liên Quân thấy thế, quyết định cùng công nhân đối kháng, song phương động lên tay. Nhưng các công nhân mặc dù có sức lực, lại không phải Trần Liên Quân bọn người đối thủ. Bất quá, xe đã bị nện đến không sai biệt lắm. Lúc này, một cái công nhân cho Tần Thiên gọi điện thoại báo cáo tình huống. Tần Thiên để Chu Cầm lưu tại biệt thự chờ, hắn ra ngoài xử lý. "Đi nhớ, ta có chìa khóa, trừ ta, ai gõ cửa cũng không nên mở." Tần Thiên căn dặn Chu Cầm, sợ nàng tái xuất ngoài ý muốn. Chu Cầm đáp ứng, để Tần Thiên nhanh đi xử lý. Tần Thiên đuổi tới hiện trường, các công nhân nhao nhao hướng hắn tố khổ, nói bị đánh. Tần Thiên an ủi hắn nhóm, "Yên tâm, ta sẽ đại diện cho các ngươi, tiền thuốc men, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí đều sẽ cho các ngươi." Các công nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tần Thiên biểu thị, tiền này không phải hắn ra, mà là Trần Liên Quân bọn người ra. Hắn sắc bén nhìn qua Trần Liên Quân bọn người, "Các ngươi muốn làm gì?" Trần Liên Quân hung hăng trừng mắt Tần Thiên, "Ngươi mau đem Điền Văn Tĩnh thả." Trần Liên Quân mấy cái huynh đệ có chút bất mãn, nghĩ thầm hẳn là hỏi trước chuyện xe, làm sao hỏi trước số nữ nhân này. Nếu không phải là bởi vì nàng, bọn hắn cũng sẽ không như thế bất đắc. Cho cười, "Ta làm sao có thể bỏ qua nàng? Ta đang nghĩ để các ngươi đem nàng gọi tới đâu, các ngươi đến vừa vặn." Tần Thiên cười lạnh nói. Trần Liên Quân giận dữ hét, "Ngươi vì cái gì đem xe của ta đền hủy? Xe này là ta bằng bản sự mang tới, ta đương nhiên có quyền lợi phá hủy nó." Tần Thiên đáp. Chương 911, nện xe chương 911, nện xe Trần Liên Quân lần nữa nhục mạ Tần Thiên là vô lại, hắn sao cũng không ngờ được, mình vậy mà lại cùng một cái vô lại trở thành địch nhân. "Hỗn đản, ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi làm địch nhân, đây đều là ngươi tự tìm." Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời lại biểu thị, có thể trở thành địch nhân của hắn, là những người kia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Trần Liên Quân lần nữa nghiến răng nghiến lợi, mấy cái huynh đệ thấy thế, liền nói, "Đừng nói nhảm, trực tiếp làm đi." Nhưng Trần Liên Quân lại ngăn lại bọn hắn. Dù sao Điền Văn Tĩnh còn trong tay Tần Thiên, hắn không thể xúc động. Lúc này, một cái tiểu huynh đệ nhịn không được, "Lão đại, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bị quản chế bởi người? Xe của chúng ta cũng bị nện." Trần Liên Quân biểu thị, tiền một mình hắn gánh chịu. Nhưng cái này lại làm cho các huynh đệ càng thêm xem thường hắn, nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, một mình hắn gánh chịu tính chuyện gì xảy ra? "Lão đại, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn giáo huấn gia hỏa này." Nói, liền có người phóng tới Tần Thiên. Lúc này, mấy cái nông dân công lại đứng dậy, biểu thị muốn giúp Tần Thiên. Bọn hắn nghĩ thầm, nếu như không cùng Tần Thiên đứng một bên, vậy bọn hắn trước đó chịu đánh chẳng phải là khổ sở vô phí. Trần Liên Quân hô to, "Các ngươi dừng tay." Ngẫm lại Điền Văn Tĩnh, "Nếu như các ngươi còn nhận ta cái này lão đại, liền dừng lại cho ta." Các minh đệ đành phải dừng lại, trong lòng cảm thấy bất ức cực kỳ. Trần Liên Quân biểu thị, hắn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, chỉ hy vọng Tần Thiên có thể thả các minh đệ của hắn cùng Điền Văn Tĩnh. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, "Nghĩ không ra ngươi còn rất dạng nghĩa khí. Là, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, nhường ta làm cái gì đều được." Tần Thiên lại cười lạnh một tiếng, "Trước tiên đem những này nông dân công bồi thường kết rồi, một người một bạn, ta cũng không nhiều muốn. Hỏi tiếp nông dân công có nguyện ý hay không?" Nông dân công nhóm mừng rỡ, đây quả thực là kiếm tiện nghi, đương nhiên nguyện ý. Trần Liên Quân đồng ý bồi thường tiền, lúc này đem tiền chuyển cho Tần Thiên. Tần Thiên đối với nông dân công nói, một hồi ta liền đem tiền cho các ngươi. Trần Liên Quân hỏi, vậy ta hiện tại có thể để các huynh đệ của ta đi đi? Tần Thiên đạo, ta tại sao phải để bọn hắn đi? Tần Thiên, ngươi nói không giữ lời. Ngươi vừa rồi thế nhưng là đáp ứng ta. Tần Thiên mở ra tay, ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta nói qua sẽ thả bọn họ đi sao? Một cái nông dân công cũng chứng thực, Tần Thiên chưa từng nói qua lời này. Trần Liên Quân các huynh đệ sắc mặt khó coi, cảm thấy Trần Liên Quân trí thông minh quá thấp. Trần Liên Quân cả giận nói, Tần Thiên, các ngươi Cựu Châu người của đế quốc quá xảo trá. Ánh mắt Tần Thiên sắc bén nhìn xem hắn, chú ý lời nói của ngươi, đừng thượng cương thượng tuyến. Tần Thiên cũng minh bạch, cùng mấy người này đối kháng không có chỗ tốt. Tốt lắm, mấy người bọn hắn có thể đi. Trần Liên Quân thở dài một hơi, mau để cho các huynh đệ đi. Nhưng các huynh đệ đều có nghĩa khí, sao có thể để lão đại một cái người lưu lại đâu? Các ngươi đi mau, còn đứng ngây đó làm gì? Trần Liên Quân vội la lên. Nhưng các huynh đệ đều nói không thể đi, muốn lưu lại bảo hộ hắn. Nếu như bọn hắn đi, Tần Thiên sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Trần Liên Quân biểu thị, nếu như bọn hắn không đi, Tần Thiên sẽ tra tấn Điền Văn Tĩnh. Ta van cầu các ngươi, đi mau có được hay không? Nhưng các huynh đệ vẫn là đứng bất động. Tần Thiên đạo, các ngươi đây là đang trước mặt ta diễn khổ tình thì sao? Nếu ngươi không đi, ta một hồi liền hối hận. Các huynh đệ không thể làm gì, đành phải rời đi. Trần Liên Quân cũng thở dài một hơi. Tần Thiên không để ý hắn, đem tiền chuyển cho nông dân công. Nông dân công nhóm vui vô cùng, hỏi Tần Thiên xe còn tiếp tục nện sao? Tần Thiên đạo, cứ như vậy đi, các ngươi vất vả rồi, đều trở về đi. Nông dân công nhóm hoan thiên hỉ địa rời đi. Trần Liên Quân cảm thấy vô cùng bất ức, hắn vì Điền Văn Tĩnh cái gì đều nguyện ý làm, nhưng làm như vậy thật đáng ra không? Hiện tại hắn chỉ có thể bị quản chế bởi người. Tần Thiên đạo, ngươi không phải rất thích nàng sao? Vậy không bằng đến nhà ta đi, cùng nàng cùng một chỗ chịu đói chịu tội đi. Hắn tin tưởng đối phương sẽ cao hứng đáp ứng. Quả nhiên, Trần Liên Quân đạo, chỉ cần có thể nhường ta cùng với nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tần Thiên cảm thấy đây thật là cái si tình người, cũng là đồ bỏ đi. Đã như vậy, kia liền đi theo ta đi. Tần Thiên đem Trần Liên Quân mang về nhà bên trong. Mở cửa sau, Chu Cẩm khẩn trương nhìn một chút, thấy là Tần Thiên mới thở dài một hơi. Tần Thiên đem Trần Liên Quân đưa đến phòng vệ sinh, hắn nhìn thấy Điền Văn Tĩnh dáng vẻ, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Khi Điền Văn Tĩnh nhìn thấy Trần Liên Quân xuất hiện lúc, trong lòng liền minh bạch, hắn là vì mình mà đến. Trong lòng nàng không khỏi nói thầm, cái này lại cần gì chứ? Vì cái gì hắn muốn tốt với chính mình như vậy? Trần Liên Quân lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Tần Thiên, "Tần Thiên, ngươi cái này hỗn đản, sao có thể như thế tra tấn người? Ngươi sao có thể đem nàng quan ở loại địa phương này?" Tần Thiên nhàn nhạt đáp lại, "Yên tâm, chỉ là tạm thời." Trần Liên Quân sững sờ, có chút không hiểu. Tần Thiên tiếp lấy giải thích, "Ta muốn đem hai người các ngươi đều nhốt tại trong phòng bếp, bởi vì đặt ở địa phương khác, chúng ta liền không pháp bên trên phòng vệ sinh." Sau đó, Tần Thiên hướng Chu Cầm la lớn, đem dây thừng lấy tới. Sợi dây này là Tần Thiên trên nửa đường mua, hắn đã sớm dự liệu được tương lai sẽ dùng tới. Tần Thiên nói với Trần Liên Quân, hiện tại nhất định phải đem hắn trói lại. Nếu như hắn ngoan ngoãn phối hợp, liền bình an vô sự, nếu như không phối hợp, liền hành hạ chết Điền Văn Tĩnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng ta đánh cược một thanh, nhìn xem là ngươi cứu tốc độ của con người nhanh, vẫn là ta tra tấn tốc độ của nàng nhanh. Tần Thiên cười lạnh nói, Trần Liên Quân mặc dù có chút bản sự, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không dám đánh cược. Hắn hiểu được, Tần Thiên chính là nhắm ngay hắn nhược điểm này, cho nên mới đối phó hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào. Điền Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, Tần Thiên, oan có đầu nợ có chủ, đây hết thảy đều là bởi vì ta làm, ngươi thả hắn đi. Trần Liên Quân nghe được câu này, cảm động đến không được. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Đã ta cứu không được ngươi, kia cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu thống khổ cũng tốt. Trần Liên Quân, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi hẳn phải biết, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói. Không quan trọng, ta liền nguyện ý làm như vậy. Trần Liên Quân kiên định đáp lại. Tần Thiên một bàn tay đánh vào trên mặt Trần Liên Quân. Các ngươi không cần đến tại trước mặt ta diễn kịch. Ta hiện tại chỉ hy vọng đến thực tế, đem ngươi trói lại. Cuối cùng, Trần Liên Quân bị trói giống bánh trưng một dạng. Tiếp lấy, Tần Thiên đem bọn hắn nhốt vào phòng bếp, nhưng không cho bọn hắn kể cùng một chỗ, một cái tại đầu đông, một cái tại phía tây. Sau đó, Tần Thiên nói với Chu Cẩm, chỉ cho bọn hắn nước uống, tuyệt đối không thể cho đồ ăn, trước cha tấn bọn hắn mấy ngày lại nói. Bất quá ta cảm thấy có thể cho bọn hắn một chút cơm thừa đồ ăn thừa ăn. Chu Cẩm đề nghị, tỉ như chúng ta ăn không hết đồ vật, có thể làm điểm nước bọn, sau đó đút cho bọn hắn. Tần Thiên cười ha ha, nghĩ không ra ngươi so với ta còn hung ác đâu. Hừ, đối phó những xuất sinh này nên dạng này. Chu Cẩm hừ lạnh nói, đi, chuyện này có thể hảo hảo thao tác một chút. Tần Thiên nói, hắn lại nhắc lên, mình nhiều lần không có mở trực tiếp, gần nhất chú ý quá nhiều người, sau đó phải bắt đầu trực tiếp, đem chuyện này nói cho mọi người. Trực tiếp là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói cho ta? Chu Cẩm nghi hoặc hỏi. Tần Thiên mới nhớ tới nàng đã mất đi ký ức, mặc dù đúng hạn uống thuốc, nhưng không hiệu quả rõ rệt. Thế là, hắn đại khái cho Chu Cẩm nói một chút trực tiếp sự tình, sau đó lập tức liền mở ra trực tiếp. Đám fan hâm mộ nhau nhau phàn nàn Tần Thiên rất lâu không có mở trực tiếp. Có người để Tần Thiên tranh thủ thời gian phát hồng bao cho mọi người. Tần Thiên nói đây là đương nhiên, là hắn thua thiệt mọi người. Rất nhanh, hắn liền phát xong hồng bao, sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Hắn đầu tiên đang thương hề hề nói mình kém chút xảy ra chuyện, gây nên mọi người chú ý, kết quả thật gây nên nghị luận của mọi người nhau nhau. Rất nhiều người đều hỏi Tần Thiên là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên liền đem tại chuyện của Lâm Quốc nói một lần. bởi vì về sau kia quốc chủ phu nhân đi tới Cửu Châu đế quốc, tức giận bất bình muốn tìm người mưu hại hắn. Biết hắn đi tới Hải Thành, cho nên cũng cố ý đuổi tới Hải Thành. Hiện tại, nàng cùng một người khác đã bị giam tại trong phòng bếp. Tần Thiên biết Điền Văn Tĩnh cùng một cái thiếu gia nhà giàu tốt hơn, có lẽ kia thiếu gia nhà giàu sẽ đến cứu nàng. Bất quá hắn cũng không cái gọi là, vô luận ai tới, hắn còn không sợ. Kỳ thật Tần Thiên không biết Long thiếu gia cùng đối phương quan hệ cũng không đặc thủ, căn bản không đáng vì nàng làm cái gì. Studio bên trong rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, cảm thấy nữ nhân này quá đáng ghét. Tần Thiên cũng cố ý mang mọi người đi tới phòng bếp, để mọi người thấy rõ ràng hai người kia ghê tởm sắc mặt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Như loại này xuất sinh hẳn là trực tiếp lăng trì xử tử. Tần Thiên tức giận nói. Hắn tiếp tục tại Studio bên trong cùng đám fan hâm mộ hỗ động lấy. Chu Cầm cũng rốt cuộc minh bạch trực tiếp là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên còn lộ ra hung hăng nổ tin tức, hắn sẽ chọn một ngày hoàng đạo tự mình trừng phạt hai người kia, đến lúc đó sẽ sớm thông chi mọi người, để mọi người rửa mắt mà đợi. Tốt, chúng ta đều sẽ chờ lấy. Hy vọng ngươi nhưng tuyệt đối không được nuốt lời a. Đám fan hâm mộ nhao nhao nhắn lại đạo. Đúng nha, Phương Anh Hùng. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Một lát sau, Tần Thiên liền hạ truyền bá. Hắn nói với Chu Cầm, thế nào? Hiện tại biết trực tiếp là chuyện gì xảy ra đi. Đúng vậy, ta đã biết. Chờ có thời gian thời điểm, ta cũng nhất định phải thử một lần trực tiếp. Chu Cầm hưng phấn nói. Ngày đó, tại Lâm Quốc, Mạnh Hiểu Hiểu cùng Tôn Thiên Tiểu cùng nhau đi tới một khách sạn. Trong lòng Mạnh Hiểu Hiểu tràn đầy nghi hoặc, Minh Minh nói là làm việc, làm sao lại mang đến nơi này? Chuyện công tác, chúng ta ngày mai lại nói. Đêm nay trước hết ở chỗ này ở lại đi. Tôn Thiên Tiểu nói. Trong lòng Mạnh Hiểu Hiểu tuy có số, lại giả vờ như hoàn toàn không biết gì, quyết định trước lưu lại nhìn một chút đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Nàng phỏng đoán, đêm nay đối phương chỉ sợ cũng sẽ có hành động. Đồng thời, nàng cũng lặng lẽ ghi lại khách sạn địa vị. Vừa mới tiến khách sạn, Tôn Thiên Kiều liền yêu cầu Mạnh Hiểu Hiểu đưa di động giao cho hắn đảm bảo. Tại sao phải giao thủ cơ? Mạnh Hiểu Hiểu ra vẻ không hiểu hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải không tín nhiệm ngươi. Chỉ là chúng ta tìm làm việc đãi ngộ quá tốt lắm, nếu là ngươi để người khác biết ngươi đang ở chỗ này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm đến, công việc kia không liền để bọn hắn cướp đi sao? Tôn Thiên Kiều giải thích nói. Mạnh Hiểu Hiểu thuận nước đẩy thuyền, đưa di động lục ra. Nàng biểu hiện được như thế thuận theo, ngược lại để Tôn Thiên Kiều có chút ngoài ý muốn. Tôn Thiên Kiều để Mạnh Hiểu Hiểu trong phòng chờ lấy, nói một hồi mang nàng ra ngoài ăn cơm. Trong lòng Mạnh Hiểu Hiểu rõ ràng, lúc ăn cơm đối phương khẳng định sẽ động thủ cướp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tôn Thiên Kiều gõ cửa tiền đến, nói muốn trong phòng ăn cơm. Tại sao phải trong phòng ăn? Mạnh Hiểu Hiểu cố ý hỏi. Tôn Thiên Kiều tìm cái trăm ngàn chỗ hở lý do, nói bên ngoài chỗ ngồi đều đặt trước đầy, chỉ có thể trong phòng ăn, hy vọng Mạnh Hiểu Hiểu không cần để ý ta làm sao lại để ý đâu. Mạnh Hiểu Hiểu cười đáp lại. Mạnh Hiểu Hiểu thế nhưng là biết độc người trong nghề, đồ ăn vừa lên bàn, nàng liền phát hiện trong đó một đạo trong canh có vấn đề. Bởi vậy, nàng chỉ ăn đồ ăn không ăn canh. Cái này súp nấm hương vị tốt lắm, ngươi không nếm thử sao? Tôn Thiên Kiều thử dò xét nói. Không có ý tứ, ta không thích ăn cái này. Mạnh Hiểu Hiểu cự tuyệt nói. Tôn Thiên Kiều có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Món ăn này dinh dưỡng giá trị nhưng cao, ngươi làm sao sẽ không thích đâu? Hắn tiếp tục thuyết phục. Củ cải rau xanh đều có nơi yêu mà, ta chính là không thích ăn cái này. Mạnh Hiểu Hiểu kiên trì nói. Tôn Thiên Kiều lúng túng không thôi, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể để Mạnh Hiểu Hiểu uống xong chén kia canh. Hắn dứt khoát cầm chén lên, cưỡng ép cho Mạnh Hiểu Hiểu múc một chén canh. Ngươi liền nếm thử đi, cái này canh thật sự không tệ. Hắn quên đủ. Ta nói ta không thích ăn, ngươi tại sao phải ta ăn đâu? Mạnh Hiểu Hiểu hơi không kiên nhẫn. Không phải nói với ngươi sao? Cái này canh tốt lắm uống, ngươi nếm thử, nói không chừng về sau liền thích. Tôn Thiên Kiều còn tại cố gắng thuyết phục. Đúng rồi, cửa khóa trái sao? Mạnh Hiểu Hiểu đột nhiên nói sang chuyện khác. Tôn Thiên Kiều sững sờ, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Ta hỏi một chút làm sao? Nếu là ta trúng độc, ngươi không phải hẳn là đem ta đặt lên giường làm ngươi nên làm sự tình sao? Sắc mặt Mạnh Hiểu Hiểu biến đổi, trong tươi cười để lộ ra sát khí. Trong lòng Tôn Thiên Kiều giật mình, chẳng lẽ âm mưu của mình đã bị nàng phát hiện? Mạnh Hiểu Hiểu nói tiếp, kỳ thật ngươi muốn hạ độc, không nên chỉ hạ tại trong canh. Nếu là mỗi đạo đồ ăn đều có độc, ta nói không chừng liền ăn. Thế nhưng là chỉ có món ăn này có độc, ta làm sao lại mắc lừa đâu? Tôn Thiên Kiều mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, ngươi đang ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu ý của ngươi? Cái gì hạ độc? Đều đến trình độ này, ngươi còn muốn giả ngu sao? Mạnh Hiểu Hiểu nói, dùng sức bóp lấy Tôn Thiên Kiều cổ. Lại là một buổi tối, bữa tối sau, Chu Linh Linh lần nữa ăn vào thuốc. Có hiệu quả sao? Thần Thiên hỏi. Chu Cầm lắc đầu, biểu thị không có hiệu quả. Không có thì thôi, bác sĩ cũng nói, không nhất định hữu dụng. Thần Thiên an ủi. Chu Cầm nói, nàng vừa rồi tại trên mạng thấy được một món rất quần áo đẹp đẽ, nghĩ ngày mai đi mua, hy vọng Thần Thiên có thể theo nàng cùng đi. Thần Thiên sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, ta hẳn là cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi có phải hay không không có tiền? Thần Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như hỏi. Chu Cầm tra một chút số dư còn lại, nói còn có một chút tiền. Bữa tối kết thúc sau, nàng chủ động thu lại đưa đến. Ngươi không phải nói ta là ngươi bảo mẫu sao? Ta không thể lấy không tiền của ngươi. Nàng bên cạnh thu thập vừa nói. Tiếp lấy nàng lại nhắc tới, nếu như mình khôi phục ký ức, bây giờ không phải là bị mọi người nhận làm thành nữ, có lẽ có thể ra ngoài tìm việc làm. Không sai, chính là như vậy. Tần Thiên biểu thị đồng ý hai người lại nghĩ tới cái kia tên cô bé Têu Chu Tuệ Cầm, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như thật nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình. Chương 912, cảnh sát đến chương 912, cảnh sát đến trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai, Tần Thiên bồi tiếp Chu Cẩm đi mua quần áo. Đây là một nhà độc quyền bán hàng nữ trang cửa hàng, Tần Thiên có chút lúng túng hỏi Chu Cẩm, ta một cái đại lao ra đi bảo, người ta có thể hay không không vui lòng à? Chu Cẩm cười đáp lại hắn, để hắn cứ việc yên tâm đi, nếu như người ta không vui lòng, mình sẽ không mua, lại đi địa phương khác nhìn xem. Khi bọn hắn thật đi tới cửa hàng lúc, mới phát hiện Tần Thiên lo lắng là dư thừa. Trong thương trường có rất nhiều nam sĩ đều bồi tiếp nữ sĩ tại mua sắm. Thế là, hai người vô cùng cao hứng đi vào cửa hàng. Chu Cẩm cũng rốt cục mua được ngưỡng mộ trong lòng quần áo. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, Chu Cẩm đột nhiên dừng bước. Tần Thiên nghi hoặc hỏi nàng làm sao? Chu Cẩm chỉ vào đông nam sừng nói, "Tần Thiên đại ca, ngươi xem bên kia." Tần Thiên thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ hài ngay tại thử y phục, mà nữ hài kia tướng mạo vậy mà cùng Chu Cẩm rất tương tự. Chẳng lẽ nàng chính là Chu Tuệ Cẩm? Trong lòng Tần Thiên âm thầm suy đoán. Chu Cẩm cũng nói không chừng chính là nàng. Tần Thiên nghĩ thầm, nếu thật là dạng này cũng quá tốt lắm, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nhưng Chu Cẩm đề nghị bọn hắn trước không muốn đánh cỏ động rắn, chờ nữ hài mua xong quần áo sau, lại lặng lẽ đi theo nàng. Tần Thiên cảm thấy cái chủ ý này không sai. Qua mấy phút, nữ hài buông xuống quần áo, hiển nhiên là không quá phù hợp, nàng nhìn đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài. Nữ hài dựng vào một chiếc xe taxi, Tần Thiên cùng Chu Cẩm lập tức ở đằng sau đuổi theo. Khi xe taxi trải qua một cái phòng vệ sinh công cộng lúc, nữ hài để lái xe dừng xe, mình đi phòng vệ sinh. Tần Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nói với Chu Cẩm, cảm giác đằng sau có một chiếc xe tại đi theo đám bọn hắn, có thể là đi theo mình, cũng có thể là theo chân phía trước xe taxi. Chu Cẩm suy đoán nói không chừng là thần long người biết. Rất có thể. Tần Thiên biểu thị đồng ý, thế là Tần Thiên đem xe dừng ở phòng vệ sinh công cộng phụ cận, quả nhiên thấy đằng sau chiếc xe kia cũng ngừng lại. Đây càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Lúc này, từ phía sau trên xe đi xuống một người phụ nữ, vậy mà là Đỗ Tiểu Nguyệt. Thế nào lại là nàng? Chu Cẩm cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức đi vào phòng vệ sinh. Tần Thiên nhíu mày, hắn hiểu được Đỗ Tiểu Nguyệt khẳng định là đem nữ hài kia xem như thánh nữ Chu Cẩm, nhưng hắn không tiện đi vào can thiệp, cũng không yên tâm để Chu Cẩm đi, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát sau, bọn hắn nhìn thấy Chu Cẩm cùng nữ hài kia tranh chấp lấy đi ra. Đỗ Tiểu Nguyệt nắm thật chặt nữ hài quần áo. Nữ hài nói, các ngươi nhận là người, cái gì thánh nữ? Ta không biết các ngươi đang nói gì. Đỗ Tiểu Nguyệt nói nàng đã quan sát nữ hài thật lâu. Chu Cẩm nhìn Tần Thiên một cái, là ý nói Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn ở kề bên này đi theo, lại không phát hiện mình. Nữ hài kia chính là Chu Tuệ Cẩm. Chu Tuệ Cẩm nói, ta thật không rõ các ngươi đang nói cái gì. Đỗ Tiểu Nguyệt cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mất đi ký ức? Chu Tuệ Cẩm thừa nhận đúng là như thế. Kia liền đúng rồi, ngươi chính là thánh nữ của chúng ta, theo chúng ta đi đi. Đỗ Tiểu Nguyệt nói, ta thật sự là không rõ các ngươi đang nói cái gì, coi như ta là ngươi nhóm thánh nữ, ta cũng hẳn là về nhà cùng người nhà nói một tiếng, ta hiện tại cùng biểu ca ở cùng một chỗ đâu. Chu Tuệ Cẩm phản bác, không cần, ngươi trước cùng chúng ta trở về rồi hay nói. Đỗ Tiểu Nguyệt cưỡng ép bắt lấy nàng, chuẩn bị lên xe. Tài xế xe taxi xuống tới hỏi thăm đây là có chuyện gì, Đỗ Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Sau đó, Chu Tuệ Cẩm bị cưỡng ép nhét vào trong xe, Đỗ Tiểu Nguyệt lái xe rời đi. Chu Cẩm hỏi Tần Thiên, Tần Thiên đại ca, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu. Chu Cẩm còn nói, ta nhớ được các nàng những cô bé này cũng chưa có xe, không biết chiếc xe này là từ đâu làm ra. Thần Long người biết, tìm chiếc xe còn không dễ dàng sao? Tần Thiên hồi đáp. Chu Tuệ Cẩm nghĩ gọi điện thoại cho biểu ca, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt đã cưỡng ép cướp đi tay của nàng cơ. Mà lại trong xe còn có mấy cái nữ hải, đều là lúc trước bảo hộ Chu Cẩm những người kia. Đỗ Tiểu Nguyệt nói, thánh nữ, chúng ta mới tách ra mấy ngày, ngươi sẽ không nhận biết chúng ta sao? Ta căn bản là không có gặp qua các ngươi, tại sao biết? Chu Tuệ Cẩm phản bác. Nhưng mà Đỗ Tiểu Nguyệt cùng mấy cái nữ hải đều đem nàng làm Chu Cẩm, cho rằng nàng cho nên ý nói như vậy, vì không thấy các nàng. Đúng rồi, nam hải tử kia đâu? Hắn hôm nay làm sao không có cùng với ngươi? Đỗ Tiểu Nguyệt lại hỏi. Cái gì nam hải tử? Ta căn bản không biết các ngươi đang nói gì, ta gần nhất một mực cùng biểu ca cùng một chỗ. Chu Tuệ Cẩm nói. Khả xảo chính là, hôm nay biểu ca của nàng ra ngoài, không có theo nàng cùng đi mua quần áo. Chu Tuệ Cẩm còn tại cãi lộn, mấy cái nữ hài đành phải cưỡng ép để nàng hôn mê đi. Chu Cẩm quay đầu hỏi Tần Thiên, ngươi nói lần này bọn hắn có thể hay không lại giấu ở cái kia dân túc bên trong? Trước đừng quản nhiều như vậy, đuổi theo bọn hắn lại nói. Tần Thiên trả lời, đồng thời tán dương Chu Cẩm, ngươi hôm nay thế nhưng là lập công lớn, nếu không phải đi mua quần áo, chúng ta còn đụng không lên việc này đâu. Chu Cẩm có chút bận tâm, chúng ta chỉ có hai người, muốn hay không báo cảnh? Tần Thiên trầm ngâm vài giây, nói, kia liền báo cảnh đi, việc này ngươi phụ trách liên hệ. Chu Cẩm lập tức cho cảnh sát gọi điện thoại, báo cáo tình huống. Cảnh sát đối bọn hắn có thể tiếp tục theo dõi rất cao hứng, để bọn hắn tiếp tục bảo trì, cảnh sát cũng sẽ ra xe, vừa có tin tức liền lập tức liên hệ. Chu Cẩm cảm thấy báo cảnh là đúng, việc này hẳn là từ quan phương quản lý, không nên để Tần Thiên một người gánh chịu. Tần Thiên nở nụ cười, này làm sao gọi chịu khổ đâu? Ta kỳ thật rất tình nguyện làm những này. Lần này bọn hắn đi địa phương không phải dân túc, mà là một cái vắng vẻ làng. Tần Thiên cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm việc, khẳng định sẽ tuyển nơi hẻo lánh. Tần Thiên nhìn thấy mấy nữ hài tử, liền dừng xe, đem hôn mê Chu Tuệ Cẩm nhấc xuống dưới. Trong lòng Chu Cẩm rất khó chịu, cái gì thánh nữ, bất quá là bọn hắn khôi lỗi, cái này thánh nữ nên được cũng quá thảm. Nàng lại nghĩ tới mình tao ngộ, không biết cái kia giả tiên sinh có phải là còn tại bên trong. Đỗ Tiểu Nguyệt mở cửa, để mấy nữ hài tử đem Chu Tuệ Cầm mang tới một cái phòng. Chu Cầm hỏi Tần Thiên, chúng ta sau đó làm sao? Tần Thiên nói, chờ cảnh sát đến lại nói. Những nữ hài tử này mặc dù khống chế Chu Cầm, nhưng cũng sẽ không tổn thương nàng, tựa như Chu Cầm đối với các nàng đến nói cũng rất nặng muốn một dạng, các nàng chỉ là cần người như vậy đến chấn chẳng tử. Chu Cầm ngẫm lại cũng là, nàng lần nữa liên hệ cảnh sát. Một cái họ Mã cảnh sát nói, bọn hắn nhiều nhất 10 phút liền đến. Trên đường đi bọn hắn đều tại thông tin, Chu Cầm đã đem địa chỉ nói cho cảnh sát. Quả nhiên, 7-8 phút sau, một chiếc xe ra. Cảnh sát mở chính là chiếc phổ thông xe, vì không làm người khác chú ý xuống tới hai trung niên nam tử, một cái họ Mã, một cái họ Lâm. Tần Thiên cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, sau đó nói cho bọn hắn người ở bên trong, hỏi bọn hắn làm sao. Hai cái cảnh sát nói, bọn hắn chỉ có thể giả dạng làm người bình thường trước trà trộn vào đi, lại tùy cơ ứng biến. Chu Cầm cùng bọn hắn nói lần trước bị khống chế kinh lịch, hai cái cảnh sát trong lòng đại khái nắm chắc. Chu Cầm nhắc tới còn có cái gọi giả tiên sinh nam tử, một mực không có xuất hiện, khả năng đã xảy ra chuyện. Bọn họ ở đây trong xe thương lượng nửa giờ. Hai cái cảnh sát chuẩn bị đi vào, cửa từ bên trong khóa lại, bọn hắn liền gõ cửa. Một lát sau, một cái nữ hải tử mở cửa hỏi, các ngươi là ai? Làm gì? Chúng ta đi ngang qua nơi này, nghĩ lấy chén nước uống, được không? Nữ hải tử rất kỳ quái, hiện tại còn có lấy nước. Bọn hắn nói gặp được cướp bóc, điện thoại cái gì cũng chưa, hiện tại không có cách nào mua đồ. Liên một chén nước, ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Mã cảnh quan hỏi. Các ngươi chờ một chút. Nữ hải tử đi vào nói với Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi, bọn hắn chỉ là lấy nước, không có chuyện khác. Nữ hải tử nói hẳn là. Đỗ Tiểu Nguyệt nói, ta nguồn lý. Nàng lấy hai bình nước khoáng ra, quan sát tỉ mỉ hai người kia. Lâm cảnh sát nói, a, lại ra cái nữ hải tử, cùng vừa rồi cái kia là tỉ muội sao? Đỗ Tiểu Nguyệt đem nước đưa cho bọn hắn. Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô đương, ngươi xin thương xót, có thể để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút sao? Đỗ Tiểu Nguyệt nghĩ, hai người kia thật lòng tham. Chúng ta bị đánh cướp, lại đi rất xa, thật rất mệt mỏi. Bọn hắn chỉ vào bên ngoài xe nói, hiện tại đáng tiền chỉ có chiếc xe này. Chúng ta đem xe này áp ở đây được không? Chúng ta thật rất muốn nghỉ ngơi. Không có ý tứ, chúng ta nơi này ở đều là nữ hài tử, hai người các ngươi đại nam nhân không tiện. Đỗ Tiểu Nguyệt cưỡng ép đóng cửa lại. Hai cái cảnh sát đành phải về xe bên trong, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Một lát sau, Thần Thiên tới hỏi, các ngươi nữ cảnh sát đâu? Tại sao không ai đến? Hôm nay nhiệm vụ gấp, rút không ra người đến. Cảnh sát nói thật ra không được, ban đêm chỉ có thể xông vào. Mặc dù trước đó đối với vị kia được xưng là thánh nữ nữ hải tình huống cảm thấy lo lắng, nhưng cũng may biết được nàng cũng không nguy hiểm tính mạng, cái này khiến mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra. Chu Cầm đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì mấu chốt sự tình. Tần Thiên đại ca, chúng ta hẳn là liên lạc một chút cô bé kia biểu ca a. Nàng đề nghị. Tần Thiên vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, ta làm sao đem chuyện này cấp quên nữa nha. Lập tức, Tần Thiên bấm số điện thoại của Khang Tiểu Huy. Cứ việc Khang Tiểu Huy không có cho Tần Thiên dãy số ghi chú danh tự, nhưng lần trước nhận lấy điện thoại, cho nên đối với cái số này cũng coi là quen biết. Nhìn thấy điện báo lúc, trong lòng hắn có chút không vui, nhưng vẫn là nhận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì lại gọi điện thoại cho ta? Khang Tiểu Huy trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Ta gọi cú điện thoại này, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, bởi vì biểu muội của ngươi hiện tại xảy ra chuyện. Tần Thiên trực tiếp nói. Khang Tiểu Huy nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi thăm Tần Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên không có dông dài, cấp tốc đem tình huống một năm một mười nói cho hắn. Khang Tiểu Huy nghe xong quá sợ hãi, biểu thị phải lập tức chạy tới, cũng để Tần Thiên thêm hắn làm hảo hữu, gửi đi địa vị tin tức. Cứ việc bên ngoài Khang Tiểu Huy còn có chuyện phải xử lý, nhưng hắn nhất định phải nhanh chạy tới nơi đó. Hắn nói cho Tần Thiên, mình ước chừng sau 2 giờ đến. Tần Thiên cũng nói cho hắn, cảnh sát liền ở phụ cận đây, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng Khang Tiểu Huy căn bản cảnh sát ngàn bạn không nên khinh cử vọng động, để tránh những người kia chó cùng rất dậu, không để ý biểu muội sinh tử. Yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tần Thiên đáp lại nói. Nhưng mà Chu Cầm đột nhiên lại lo lắng lên một vấn đề khác đến, đó chính là Trần Liên Quân cùng chuyện của Điền Văn Tĩnh. Mặc dù không cho bọn hắn ăn cái gì, nhưng tối thiểu phải làm cho bọn hắn uống nước à, mà lại bọn hắn sẽ không sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn đâu. Tần Thiên nói, khiến cho bọn họ ở đây chỗ ấy tự sinh tự diệt đi. Chu Cầm mặt đỏ lên, lại hỏi, thế nhưng là còn có một vấn đề ta không có hỏi, coi như bọn hắn không ăn không uống, nhưng bọn hắn muốn lên nhà vệ sinh làm sao? Chẳng phải là sẽ đem trong nhà làm cho rối loạn? Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, xem ra ta phải đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương khác đi. Thế là Tần Thiên cùng hai vị cảnh sát xin nghỉ, dự định trước về nhà một chuyến. Về sau, hắn tại trên mạng tuyên bố một cái thông báo tuyển dụng thông báo tuyển dụng một thân thể khỏe mạnh nam tính, nhiệm vụ chủ yếu là trông coi hai người, lương ngày 300 nguyên. Cái giá tiền này coi như không tệ, tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền có người cho Tần Thiên gọi điện thoại tới. Tần Thiên đem vị trí của biệt thự phát cho bọn hắn, để trước bọn hắn đến nhận lời mời. Khi Tần Thiên lúc về đến nhà, đã có 7-8 cái ứng viên chờ ở nơi đó. Tần Thiên cuối cùng lựa chọn một cái vóc người đặc biệt khôi ngô nam tử. Người khác mặc dù có chút bất mãn, nhưng là chỉ có thể rời đi. Được tuyển chọn nam tử tên là Hứa Cường. Tần Thiên đem hắn đưa đến trong phòng bếp, để hắn trông coi hai người kia. Bất quá, bởi vì lo lắng bọn hắn ô nhiễm hoàn cảnh, Tần Thiên quyết định đem bọn hắn phóng tới một cái trong hầm mộ. Trên đường lúc, Tần Thiên đã phát hiện một cái hố sâu, liền định đem bọn hắn làm đi vào, sau đó lại chuẩn bị một chút quần áo. Hứa Cường không hiểu hỏi, chuẩn bị quần áo làm gì? bởi vì bọn hắn có thể sẽ tại trong hố đại tiểu tiện, đến lúc đó đem quần áo làm bẩn, những y phục này là để bọn hắn thay giặt. Bởi vì sau một ngày ta muốn đối bọn hắn tiến hành trực tiếp trừng phạt. Thần Thiên giải thích nói. Hứa Cường lại hiếu kỳ hỏi hai người kia đến cùng đã làm gì đáng ghét sự tình. Thần Thiên liền đem đầu đuôi sự tình nói cho hắn. Nguyên lai là dạng này a. Hứa Cường tinh thần trọng nghĩa 10 phần mà tỏ vẻ nguyện ý làm chuyện này. Thế là, Tần Thiên cùng hắn cùng một chỗ đem hai người kia làm tới giữa đồng trống trong hầm mộ. Đang lúc Tần Thiên chuẩn bị rời đi lúc, tiếp vào Thủy Ôn Nhu điện thoại. Thủy Ôn Nhu là tới báo cáo chuyện của Mạnh Hiểu Hiểu. Mạnh Hiểu Hiểu ngày đó thành công thu thập Tôn Thiên Kiều, hiện tại Tôn Thiên Kiều đã rơi vào pháp võng. Bất quá, Tôn Thiên Kiều cũng không phải là hắc thủ sau màn, vụ án trước mắt ngay tại thẩm tra xử lý bên trong, nhưng cuối cùng có một chút tiến triển. Rất nhiều nữ hài cũng bị cứu ra. Tốt lắm, cuối cùng so trước kia có tiến triển. Tần Thiên nói. Đúng vậy a, có tin tức ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Ngươi bên kia còn tốt chứ? Thủy Ôn Nhu quan tâm hỏi. Tần Thiên liền đem Điền Văn Tinh yếu hại chuyện của chính mình nói cho nàng, cũng nói mình bây giờ muốn đối hai người kia tiến hành trừng phạt. Tốt lắm, đã ngươi mở trực tiếp, đến lúc đó cho ta biết một tiếng. Chỉ cần ta không phải đặc biệt bận điệu, nhất định sẽ tiến ngươi sở tiêu đi ô. Thủy Ôn Nhu nói. Nàng để Tần Thiên cảm thấy cao hứng phi thường. Khi Tần Thiên trở lại hiện trường lúc, vừa lúc một chiếc xe cũng lái tới, Khang Tiểu Huy từ trên xe đi xuống. Khang Tiểu Huy giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, thân mang âu phục, tuổi tác so Tần Thiên hơi lớn một chút. Mặc dù hai người trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng Khang Tiểu Huy có thể cảm giác được người trước mắt chính là Tần Thiên. Thế là, hai người lập tức nắm tay hàn huyên. Khang Tiểu Huy kỹ càng hỏi thăm tình huống sau, Tần Thiên lại đem hắn giới thiệu cho hai vị cảnh sát, cũng cố ý để hắn nhìn một chút Chu Cẩm. Chương 913, Tìm Tiểu Sơn thôn chương 913, Tìm Tiểu Sơn thôn Khang Tiểu Huy cẩn thận chu đáo lấy Chu Cẩm, trong lòng vô cùng chấn kinh, nàng cùng biểu muội của mình lại tương tự như vậy, quả thực giống như là cùng một cái khuôn đúc ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được trên đời này lại có như thế giống nhau người. Mã cảnh quan an ủi hắn không cần sốt ruột, nói đợi đến ban đêm liền khai thác hành động, đem những người này một mẹ hút gọn. Chu Cầm thì phân tích nói, Chu Tuệ Cầm rất khả năng ở tại phía tây nhất gian phòng, bởi vì tại dân túc lúc nàng chính là như vậy được căn bài, thần long trong hội phía tây bên cạnh vì bên trên. Hai vị cảnh sát nghe xong đại hỉ, cho rằng manh mối này cực kỳ trọng yếu. Trong nháy mắt liền đến chợ tối, Khang Tiểu Huy đề nghị mọi người rời khỏi nơi này trước, từ hắn mời mọi người ăn cơm. Đồng thời, hắn cũng đối biểu mọi cùng Chu Cầm vì sao dáng dấp như thế giống nhau cảm thấy hết sức tò mò. Trải qua buổi chiều trò chuyện, Khang Tiểu Huy đã hiểu rõ thánh nữ lai lịch. Tần Thiên cũng cố ý hỏi hắn, biểu muội là như thế nào mất đi ký ức, trước kia như thế nào người. Khang Tiểu Huy nói, biểu muội chỉ là cái phổ thông nữ hài, mất đi ký ức là bởi vì bị ốm một trận, bệnh dù chưa khỏi, nhưng ký ức lại không, về phần cụ thể là bệnh gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Hai vị cảnh sát biểu thị, bọn hắn sẽ thủ tại chỗ này, để ba người trẻ tuổi đi ăn cơm, hoặc là cho bọn hắn mang hộ chút trở về, nơi này không thể không ai trông coi. Tần Thiên cùng Khang Tiểu Huy đối với hai vị cảnh sát kính nghiệp tinh thần cảm giác sâu sắc khâm phục. Thế là, ba người trẻ tuổi liền đi ăn cơm, còn cố ý cho hai vị cảnh sát dẫn theo một chút đồ ăn trở về. Hiện tại, bọn hắn chỉ mong lấy đêm khuya đến nhanh một chút. Bọn hắn quan sát đến tòa này nhà dân, chỉ thấy ánh đèn lần lượt sáng lên, thẳng đến đêm khuya rạng sáng thời gian mới dập tắt. Mã cảnh quan nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại bắt đầu hành động. Bọn hắn đã thương lượng xong, Tần Thiên có thể trực tiếp leo tường mà vào, Khang Tiểu Huy cùng Chu Cầm thì tại trong xe chờ lấy. Thế là, Tần Thiên cùng hai cái cảnh sát leo tường mà vào, từng người tự chia phần minh xác. Tần Thiên thẳng đến phía tây nhất phòng, nơi đó rất có thể là Chu Tuệ Cầm nơi ở hai vị cảnh sát thì đi cái khác phòng điều tra. Trong chớp mắt, ba người đã cấp tốc tiến vào nhà dân, mà lại nơi này không có chó, không cần lo lắng tiếng kêu sẽ kinh động người trong phòng. Trên thực tế, Chu Cầm suy đoán hoàn toàn chính xác, Chu Tuệ Cầm ngay tại phía tây nhất trong phòng, nàng giờ phút này chính lệ rơi đầy mặt, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Tay của nàng cơ cũng bị tịch thu, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng trong lòng nàng tính toán, ban đêm vô luận như thế nào cũng phải chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thoát đi cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì mấy nữ hải tử thương lượng xong muốn thay phiên nghỉ ngơi, một người nhất định phải tại lớn giữ cửa. Khi ba người đến viện từ lúc, thủ vệ nữ hải tử giật nảy cả mình, liền đội vàng hỏi, các ngươi là ai? Giờ phút này, Tần Thiên đã đi tới phía tây nhất phòng, la lớn, Chu Tuệ Cầm, là ngươi sao? Chu Tuệ Cầm sững sờ, nàng không nghĩ tới có người có thể kêu lên tên chính mình. Ta là Chu Tuệ Cầm, xin hỏi ngươi là ai? Nàng hỏi. Trước đừng quản ta là ai, mở cửa nhanh. Tần Thiên nói. Chu Tuệ Cầm biểu thị cửa không khóa, để Tần Thiên trực tiếp tiến đến chính là. Lại nói, đây cũng không phải là nhà của nàng, cần gì phải đóng cửa đâu. Nàng thậm chí hy vọng có người có thể tiến đến. Tần Thiên đẩy cửa vào, Chu Tuệ Cầm đã mở đèn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Bên ngoài, mấy nữ hải tử đã liền xông ra ngoài, cùng hai vị cảnh sát triển khai vật lộn. Tần Thiên nhìn xem Chu Tuệ Cầm tấm kia cùng Chu Cầm cơ hồ mặt của giống nhau như lúc, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Yên tâm đi, chúng ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Hắn nói. Tần Thiên chú ý tới Chu Tuệ Cầm còn mặc quần áo, liền biết nàng đêm nay có định rời đi. Ngươi yên tâm đi, chờ các cảnh sát đem bọn hắn bắt lấy, chúng ta liền có thể rời đi. Ta tại nơi này bảo hộ ngươi, sẽ không có người đối với ngươi như vậy. Chu Tuệ Cầm thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là cảnh sát sao? Tần Thiên lắc đầu nói, ta không phải cảnh sát, một hồi ra ngoài ngươi thấy một cô gái khác, liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Tần Thiên cũng ở nghĩ, nói không chừng các nàng hai cái thật là chị em sinh đôi đâu. Đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng Khang Tiểu Huy sẽ để cho Chu Cầm lưu tại trong xe, chính hắn thì quyết định không thể ngồi chờ chết. Hắn cấp tốc phóng tới cổng, dùng sức lộng lấy cái kia cửa sắt. Có một cái cảnh sát đem hai cái nữ hải tử dẫn tới cửa chính, thuận lợi mở ra đại môn then cài cửa, để Khang Tiểu Huy có thể nhanh chóng tiến vào. Dạng này, ba người cùng một chỗ đối phó những nữ hải tử kia, lực lượng được đến tăng cường. Tần Thiên nói, ngươi chờ ở tại đây, ta cũng đi hỗ trợ. Nếu như chúng ta thật đánh không lại bọn hắn, liền lấy tự sát vì uy hiếp, hiểu chưa? Đối phương nghe xong sửng sốt. Tần Thiên hướng Chu Tuệ Cầm giải thích một phen, bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì không nghĩ mất đi thành nữ, chiêu số này chắc hẳn rất hiệu. Chu Tuệ Cầm nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý những nữ hải tử này xác thực rất lợi hại, ba người đối phó các nàng đều có vẻ hơi phí sức. Nhưng mà, Tần Thiên vừa gia nhập chiến đấu, tình thế liền nháy mắt nghịch chuyển. Hắn móc ra một cây ngân châm, chuẩn xác không sai lầm đâm về bên hông của Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã xuống. Từ giờ khắc này, đám nữ hải tử sĩ khí liền bắt đầu sa sút. Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này mới nhìn rõ mặt của Tần Thiên, lớn tiếng reo lên, thế nào lại là ngươi? Lần trước ngươi đem thánh nữ mang đi, lần này lại tới tìm chúng ta phiền phức. Tần Thiên lại không tâm tư cùng với nàng nhiều lời, chỉ là chuyên chú ứng đối cục diện trước mắt. Qua mấy phút, mấy nữ hải tử rốt cục bị chế phục trên mặt đất. Mã Cảnh Quan mở miệng nói ra, chúng ta vốn không muốn đối với ngươi nhóm độc thủ, chỉ cần các ngươi theo chúng ta đi là được, hiện tại kết quả như vậy, đều là các ngươi tự tìm. Tần Thiên lập tức để Chu Tuệ Cầm ra, Khang Tiểu Huy cũng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Biểu muội, đều tại ta, hôm nay không có bồi tốt ngươi, để ngươi bị tội. Khang Tiểu Huy này nói. Chu Tuệ Cầm một đầu nhào vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc. Tần Thiên quay người hỏi hai vị cảnh sát, sau đó nên làm cái gì? Các cảnh sát nói, đã thông chi đồng sự, một hồi liền sẽ có xe cảnh sát đến đem các nàng mang đi. Mười mấy phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, đem đám nữ hải tử toàn bộ áp đi. Chu Tuệ Cầm cũng rốt cục nhìn thấy Chu Cầm. Cứ việc nàng sớm biết nữ hải tử này cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng chân chính gặp mặt lúc, vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh. Chu Tuệ Cầm nói biểu muội hôm nay bị kinh sợ dọa, có chuyện gì qua mấy ngày liên lạc lại. Nàng đồng thời nói cho Tần Thiên, mình không phải qua loa, qua mấy ngày thật sẽ liên lạc hắn. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta trước hết cùng với nàng trở về. Trên đường trở về, Chu Cầm hỏi Điền Văn Tĩnh hai người sự tình là xử lý như thế nào. Tần Thiên một năm một mười nói cho nàng, để ngươi bạch bạch tìm 300 khối tiền. Chu Cầm có chút băn khoăn. Không quan hệ, ta sẽ từ trên người bọn hắn bù trở về. Tần Thiên lơ đễnh. Sau khi về đến nhà, hai người đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Tần Thiên nói, trước đi tắm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chu Cầm tắm rửa xong ra, phát hiện Tần Thiên đã ngủ trên ghế salon. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn. Tần Thiên nghe được một mùi thơm, mở to mắt, nhìn thấy vừa tắm rửa xong Chu Cầm đứng tại trước mặt. Tóc của nàng ướt sũng, càng hiện quyến rũ động lòng người. Tần Thiên thấy có chút mặt người, giống làm tặc một dạng đội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm xong, hắn gọi điện thoại cho Hứa Cường, hỏi hắn còn ở đó hay không nơi đó. Hứa Cường nói đương nhiên tại, hắn nhất định phải xứng đáng Tần Thiên cho tiền. Vì để cho Tần Thiên yên tâm, hắn chủ động đưa ra video liên tuyến. Không cần thiết, ta tin tưởng ngươi. Tần Thiên nói. Đừng, vẫn là nhất mã quy nhất mã, chúng ta vẫn là video liên hệ đi. Hứa Cường kiên trì nói. Tần Thiên nhìn hắn như thế thực tế, liền cùng hắn tiến hành video liên tuyến. Hứa Cường biểu thị mình trước kia trải qua ca đêm, công việc này hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tại vùng hoang vu bên trong thổi gió mát, một bên nhìn điện thoại một bên kiếm tiền, nhiều hài lòng a hắn còn nói cho Tần Thiên, nếu như về sau lại có chuyện tốt như vậy, nhất định phải nhớ hắn. Tần Thiên bị chọc cười. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Thiên dự định trực tiếp. Buổi sáng hắn ngay tại sở tiêu Dio bên trong tuyên bố tin tức, đám fan hâm mộ nhiệt tình tăng gọn, đều nóng trông buổi chiều nhìn trực tiếp. Có người thậm chí nói muốn xin nghỉ nửa ngày không đi đi làm, hy vọng Tần Thiên không muốn thả bọn họ bồ câu. Tần Thiên phi thường cảm động, nói cho bọn hắn không cần thiết xin phép nghỉ, vẫn là phải bình thường đi làm, đừng ảnh hưởng làm việc. Phương đại chủ bá, không có việc gì, chúng ta làm việc không phải đặc biệt gấp. Đám fan hâm mộ nhiệt tình vẫn như cũ. Nhìn thấy bọn hắn nhiệt tình như vậy, Tần Thiên cố ý biểu thị cảm tạ. Bởi vậy, chưa tới giữa trưa lúc ăn cơm, hắn liền nói với Chu Cẩm, bọn hắn muốn sớm đi hiện trường chuẩn bị. Về phần ăn cơm, ngay tại bên ngoài mua một chút mà thôi, bởi vì đám fan hâm mộ đều nhiệt tình như vậy, bọn hắn cũng không thể đi quá muộn. Chu Cẩm nói, nếu là vậy, kia liền đặt mua về đi. Đem giao hàng điểm đến nơi đó, đến lúc đó trực tiếp, để mọi người thấy thành ý của ngươi, sớm sẽ đến. Tần Thiên nghe xong, lập tức cao hứng lên. A, ngươi cái chủ ý này không tệ a. Hắn đồng thời gọi điện thoại cho Hứa Cường, để hắn cũng đừng ăn cơm, cùng một chỗ đặt mua về. Hứa Cường nói mình cái này ba trận cơm đều là điểm giao hàng, đã Tần Thiên có ý tứ này, vậy hắn cũng không cần lại điểm rồi. Giữa trưa lúc 12 giờ, Tần Thiên đi tới địa điểm ước định, cùng Hứa Cường gặp mặt. Qua mấy phút, ba đặc biệt bán cũng đưa đến. Ba người sau bữa ăn, dựa theo dự định thời gian, buổi chiều trực tiếp chính thức mở màn. Trực tiếp ngay từ đầu, sở studio bên trong liền đã tràn vào gần 100 người, để Tần Thiên tâm tình thật tốt. Nhìn thấy số liệu này, Hứa Cường nhịn không được hô to, lợi hại à, ta trực tiếp thời điểm mới 3 năm người, trong đó một nửa vẫn là hảo hữu đâu. Tại trực tiếp trước mấy phút, hai người kia đã bị dẫn theo đi lên, mà lại đã đổi lại y phục. Tần Thiên lần nữa hướng mọi người kỹ càng giảng thuật toàn bộ chuyện đã xảy ra, mặc dù trước đó đã đại khái nói qua một lần. Các thính giả nhao nhao lòng đầy căm phẫn, đối với hai người kia chửi ầm lên, nói bọn hắn qua không phải thứ gì. Rất nhiều fan hâm mộ còn đưa ra mình trừng phạt phương thức. Tần Thiên biểu thị cuối cùng sẽ đem bọn hắn giao cho cảnh sát xử lý, nhưng trước đó phải thật tốt tra tấn bọn hắn một phen. Giờ phút này, kia bộ dáng của hai người đã hết sức khó coi, bọn hắn cũng không ngừng mắng lại lấy. Chu Cầm vốn định ngăn lại, nhưng Tần Thiên nói không cần thiết, dạng này càng lộ ra chân thực, để Sở Tiêu Diêu đám fan hâm mộ càng thêm thống hận bọn hắn. Mà Hứa Cường vốn đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cầm 300 khối tiền rời đi, nhưng hắn cũng nguyện ý tham dự vào cái này trực tiếp bên trong đến, tại tra tấn hai người quá trình bên trong ra một phần lực. Sau mấy tiếng, Tần Thiên mới đình chỉ tra tấn, sau đó báo động, đem hai người bắt đi. Chuyện này gây nên rất lớn oanh động, dù sao thân phận của Điền Văn Tĩnh là thủ. Tại trực tiếp trước, Tần Thiên cũng đem tin tức nói cho Thủy Ôn Nhu. Nhưng Thủy Ôn Nhu thời gian có hạn, chỉ là đội vàng tiến Sở Tiêu Diêu đợi mấy phút liền rời khỏi. Sau đó, nàng gọi điện thoại cho Tần Thiên, Tần Thiên cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Đem hai người kia lấy đi sau, Tần Thiên cùng Chu Cầm liền trở về. Tần Thiên cảm giác trong lòng một khối đại thạch đầu rốt cục rơi xuống. Hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất chính là Thần Long sẽ sự tình, hy vọng chuyện này có thể sớm ngày tra ra manh mối. Mà đối với Thủy Ôn Nhu mà nói, còn có một cái lớn nhất chướng ngại, đó chính là của Lâm đạo trưởng vấn đề. Mặc dù gần nhất không ai náo sự, nhưng chuyện này vẫn làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng. Lâm đạo trưởng còn ở tại Hoàng Hiến Khoa trong nhà. Ngày này, Hoàng Hiến Khoa về đến nhà, tựa hồ có lời muốn nói, mà lại mặt ửng hồng. Lâm đạo trưởng hỏi, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Hiến Khoa nói, ta nói chuyện cái bạn gái. Lâm đạo trưởng sững sờ. Tần Thiên nở nụ cười, nói đây là chuyện tốt ra, nhưng Hoàng Hiến Khoa lại nói, hắn định đem bạn gái mang vào nhà, cho nên Lâm đạo trưởng tiếp tục ở chỗ này tựa hồ có chút không tiện lắm. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem người ta lĩnh vào nhà? Thế nhưng là cái này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, người ta có thể có muốn tới không? Các ngươi làm sự tình không nên đi quán trọ sao? Hoàng Hiến Khoa nói, kỳ quái chính là, nữ nhân này thật vì chính mình suy nghĩ, không nguyện ý để cho mình dùng tiền. Nàng biết mình tiền không nhiều, hết lần này tới lần khác thích loại này nguyên sinh thái sinh hoạt. Lâm đạo trưởng đánh giá hắn, cân nhắc trong lời của hắn đến cùng có mấy phần chân thực. Lão Hoàng, ngươi nếu là không cho ta ở cứ việc nói thẳng. Lâm đạo trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi xem, ta vừa rồi không muốn nói, ta liền biết ngươi sẽ nghĩ nhiều. Ta làm sao lại không cho ngươi ở chỗ này đâu? Lâm đạo trưởng nói, kia ta tại nơi này ở cũng không có gì không ổn, ta lại không cùng ngươi ở một cái phòng. Hoàng Hiến Khoa nói mặc dù là dạng này, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn muốn để Lâm đạo trưởng đi bên ngoài ở quán trọ, liền mấy ngày, tiền từ hắn ra. Lâm đạo trưởng nói, ngươi đây là cái gì đầu óc, ngươi cho ta tiền ở quán trọ, không vẫn là không thể tiết kiệm tiền sao? Hắn càng ngày càng cảm thấy đối phương là tại tính toán mình, muốn đem mình đuổi đi. Hoàng Hiến Khoa cũng biết, cái này thật rất khó giải thích rõ ràng, không biết nên nói thế nào. Lâm đạo trưởng hừ lạnh hừ nói, bất kể nói thế nào, ngươi là chủ nhân, ngươi đã không cho ta tại nơi này, ta làm gì còn muốn mặt dạy mày dạn cầu ngươi. Lão Lâm, ngươi đừng sinh khí, ta không phải ý tứ này nha. Không phải ý tứ này, vậy ý ngươi là gì? Được rồi, ngươi cái gì cũng đừng nói. Lâm đạo trưởng lập tức về đến phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Hoàng Hiến Khoa thở dài, vì chuyện này, hắn cùng mấy bạn gái cũng không biết thương lượng bao lâu. Hắn nói trong nhà có khách không tiện, nhưng bạn gái lại kiên trì muốn như vậy. Nếu như không được, bọn hắn cũng không cần phải bàn lại xuống dưới. Hoàng Hiến Khoa cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng biết khẳng định như vậy sẽ đắc tội bằng hữu. Lâm đạo trưởng thu thập xong đồ vật giận dữ rời đi. Hắn lạnh lùng nói với Hoàng Hiến Khoa, ngươi cũng có thể báo cáo ta. Lão Lâm nha, ta không phải như ngươi nghĩ vậy. Nhưng mà đối phương đã không nghe giải thích, trực tiếp rời khỏi nhà. Chương 914, trở thành hảo hữu chương 914, trở thành hảo hữu Hoàng Hiến Khoa cho bạn gái gọi điện thoại. Lần này vì nàng, Hoàng Hiến Khoa thật đúng là đem bằng hữu cho đắc tội. Bạn gái lại không hề lo lắng nói, chỉ là bằng hữu mà thôi, đắc tội cũng không có gì to tất cả. Dù sao nàng mới là bạn gái của hắn, tương lai muốn cùng hắn cùng sống với nhau. Cho nên ai nhẹ ai nặng, hắn hẳn là trong lòng rõ ràng. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Hiến Khoa cũng cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Lâm đạo trưởng rời đi về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Ở quán trọ là không thể nào, bởi vì thân phận của hắn phần rất dễ dàng bại lộ. Kia lại tìm một hộ nông gia ở nhờ, trả tiền cho bọn hắn đâu. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, ở một hai ngày vẫn được, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, vạn nhất bị người báo cáo liền càng hỏng bét. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hắn đi đến cửa thôn lúc, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới cái kia không người thôn. Kia là hắn lên mạng lúc ngẫu nhiên phát hiện, một cái tiểu sơn thôn bởi vì quá mức là hậu, người trẻ tuổi đều nhao nhao vào thành, có chút cũ người đi thế sau, trong thôn liền không người ở, mặc dù gọi không người thôn, nhưng kỳ thật còn có một gia đình, ở một đôi lão phu thê. Đối với, liền đi nơi đó ở, nếu có nguy hiểm, còn có thể cầm đây đối với lão phu thê làm con tin. Cứ như vậy định rồi. Hắn không dám cơi giao thông công cộng công cụ, chỉ có thể đi bộ tiến về. Trời tối lúc, hắn rốt cục đi tới cái kia không người thôn. Hắn hướng lão phu thê biên cái lý do, nói hắn đặc biệt thích loại này nguyên sinh thái sinh hoạt, muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, cũng nguyện ý trả tiền cho bọn hắn. Nhà bọn họ vừa vặn có cái phòng trống, lão phu thê cũng không tính lấy tiền. Bọn hắn cảm thấy cung cấp thuận tiện là hẳn là, mà lại có người đến bồi bọn hắn trò chuyện cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, Lâm đạo trưởng ngay tại cái này tiểu sơn trong ránh dàn xếp xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên gọi điện thoại cho Thủy Ôn Nhu, hỏi nàng Mạnh Hiểu Hiểu bản án có hay không tân tiến triển. Thủy Ôn Nhu nói bản án còn tại thẩm tra xử lý bên trong. Nàng đã đem chuyện này nói cho Triệu Vô Cực, hy vọng hắn có thể trong vòng 3 ngày tra ra hắc thủ sau màn. Lúc này, Tôn Thiên Kiều chính nuốt tại phòng giam bên trong. Hắn vạn vạn không ngờ tới sẽ bị Mạnh Hiểu Hiểu tính toán. Hắn tự nhận là giang hồ lão thủ, lại đưa tại một cái tiểu nữ hài trong tay, quả thực là tức điên. Nhưng bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng? Hắn đã thành tù nhân. Vì thẩm vấn hắn, quan phương dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng hắn xác thực không biết hắc thủ sau màn là ai. không ai có thể tin tưởng hắn. Đúng lúc này, mới thẩm vấn lại bắt đầu, mấy công việc nhân viên đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn, đối với hắn nghiêm hình tra khảo. Ta nói qua, ta thật cái gì cũng không biết. Lần này thẩm vấn từ Triệu Vô Cực tự mình phụ trách. Lúc này Triệu Vô Cực tựa như một vị thiết diện vô tư Diêm Vương. Hắn nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cho ta 3 ngày thời gian phá án, ta nhất định phải có cái bàn giao, cho nên ngươi nhất định phải ăn chút đau khổ. Tôn Thiên Kiều hữu khí vô lực nói, hắn đã nói lời nói thật. Hắn chỉ là phụ trách đem các cô gái vận đến một chỗ, sau đó mấy cái người bịt mặt liền đem các nàng mang đi. Hắn căn bản không rõ ràng là cùng ai giao dịch, mà lại mỗi lần giao dịch đều là tiền mặt, không có mạng bên trên chuyển khoản ghi chép, có thể nói không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy hắn thực sự nói thật, từ hắn nơi này khẳng định hỏi không ra cái gì. Cho nên 2 ngày sau, hắn đem kết quả này nói cho Thủy Ôn Nhu. Quốc chủ, ta cảm thấy hắn hẳn là không có nói láo, cho nên chúng ta đến từ một cái góc độ khác điều tra chuyện này. Thủy Ôn Nhu biểu thị, nhưng người này cũng không cần thiết giữ lại. 3 ngày sau trực tiếp xử bắn, mà lại muốn công khai xử lý, để mọi người đều biết. Làm như vậy chính là vì giết gà dọa khỉ. Cứ như vậy, đến chấp hành ngày, Tôn Thiên Kiều bị xử bắn. Mà lại dựa theo Thủy Ôn Nhu yêu cầu, chuyện này tại trên mạng tiến hành đại quy mô đưa tin cùng lẫn lộn. Mặc dù cuối cùng không thể bắt được hắc thủ sau màn, nhưng là cho địch nhân một cái trọng quyền. Ngày này, Chu Tuệ Cầm cùng biểu ca Khang Tiểu Huy lại trò chuyện lên chuyện của Chu Cầm. Biểu ca, ngươi chừng nào thì có rảnh, cùng hai người bọn họ liên lạc một chút đi. Ta thật cực kỳ hiếu kỳ, ta vì cái gì cùng nữ hải kia dáng dấp như vậy giống. Ta trước kia có phải là có chị em sinh đôi? Khang Tiểu Huy nói, hắn ngày mai có rảnh, ngày mai liền gọi điện thoại cho Tần Thiên. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hắn liền gọi điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên nói, rốt cục điện thoại tới, đối phương không đánh tới, hắn cũng không tiện một mực đến hỏi. Chu Cầm hỏi, là Khang Tiểu Huy gọi điện thoại tới sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lên điện thoại, còn mở loa ngoài, để Chu Cầm cũng có thể nghe tới. Đối phương đưa ra muốn gặp mặt tâm sự, hỏi Tần Thiên ở nơi nào gặp mặt phù hợp, có thời gian hay không. Khang Tiểu Huy biểu thị hắn thời gian rất dư dả, bởi vì một mực chờ mong lần này gặp mặt, địa điểm thì từ Phương Hạo đến định. Hắn nói lên trước đó ban đêm không thể hảo hảo cảm tạ Phương Hạo cứu biểu muội, cho nên dự định lần này gặp mặt từ hắn làm chủ, mời Phương Hạo đến địa bàn của hắn đến. Sau đó, hắn liền phát tới địa vị, để Phương Hạo không cần sốt ruột, giữa trưa đến liền có thể. Còn chưa tới giữa trưa, Phương Hạo cùng Chu Tiểu Linh liền đã đến cửa khách sạn. Thấy Khang Tiểu Huy bọn hắn còn chưa tới, hai người liền trong xe đợi. Qua nửa giờ, Khang Tiểu Huy bọn hắn cuối cùng đã tới. Khang Tiểu Huy sớm đã đặt hàng gian phòng, 4 người lập tức tiến vào phòng. Vừa ngồi xuống, Khang Tiểu Huy liền thẳng vào chủ đề, nói hắn hỏi qua trong nhà trưởng bối, đều biểu thị Chu Tiểu Linh không hẳn có chị em sinh đôi. Bởi vậy, hắn dự định khai thác nguyên thủy nhất biện pháp, cho hai người làm DNA kiểm tra, nghị trưng cầu Phương Hạo ý kiến. Phương Hạo gật đầu biểu thị đồng ý, cũng đề nghị hỏi một chút hai nữ hải ý kiến. Hai nữ hải cũng đều đồng ý, thế là quyết định sau bữa ăn liền đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Cứ việc kiểm tra còn chưa tiến hành, nhưng hai nữ hải đã nhận định quan hệ lẫn nhau, giữa lúc trò chuyện tràn ngập ngọt ngào. Chu Tiểu Linh đề nghị buổi chiều tìm một chỗ thư giãn một tí. Phương Hạo biểu thị chỉ cần các nàng hai cái không có ý kiến, hắn không quan trọng, đồng thời cân nhắc đến Khang Tiểu Huy khả năng bể bộn nhiều việc. Khang Tiểu Huy thì biểu thị không có vấn đề. Thế là, Phương Hạo để hai nữ hài tuyển địa phương, Chu Tiểu Linh hỏi Chu Tuệ Cầm muốn đi nơi nào, cuối cùng tuyển định mới mở chữa tuyết trận. Khang Tiểu Huy còn để Phương Hạo hỏi thăm một chút Đỗ Tiểu Nguyệt bọn người bị nắm sau tình huống. Phương Hạo nói đã hỏi Tôn Tú Linh, mấy nữ hài tử đều là cho giả tiên sinh làm việc, hội trưởng các nàng căn bản không có tư cách thấy, bởi vì danh hiệu quá nhỏ. Mà giả tiên sinh hiện tại cũng mất tích, cho nên cái này lại thành khác một vụ án. Tôn Tú Linh bọn người hiện tại sức đầu mẹ chán, một khi có tin tức sẽ lập tức nói cho Phương Hạo. Khang Tiểu Huy nghe xong thở dài, biểu thị chỉ có thể chờ đợi lấy. Tại trượt tuyết trận, bọn hắn chơi đến phi thường vui vẻ. Phương Hạo cùng Khang Tiểu Huy cũng thành hảo bằng hữu, lẫn nhau làm sâu sắc hiểu rõ. Khang Tiểu Huy quan hệ nhân mạch rộng, nói cho Phương Hạo có cần tùy thời tìm hắn. Chơi tối lúc, Phương Hạo đưa ra từ hắn mời khách, lại làm sâu sắc một chút tình cảm. Lúc này, hai nữ hải mới phát hiện nói xong đi bệnh viện làm DNA kiểm chắc thế mà không có làm, bởi vì chơi đến rất cao hứng. Phương Hạo nói ăn xong bữa tối lại đi cũng không muộn. Hai nữ hải thì biểu thị vô luận kết quả như thế nào, các nàng về mặt tình cảm đã trở thành hảo bằng hữu, cái này liền đầy đủ. Có phải là thân tỷ muội đã không trọng yếu? Làm xong DNA kiểm tra sau, bọn hắn về đến nhà đã là đêm khuya. Phương Hạo hỏi Chu Tiểu Linh phải chăng hy vọng các nàng là thân tỷ muội, Chu Tiểu Linh nói đã nói qua, có phải là đã không quan trọng, dù sao là bạn tốt là khẳng định. Nàng còn biểu thị lúc qua Tết có thể coi thân thích đi. Phương Hạo tán thưởng nàng ý nghĩ này tốt lắm. Sau đó, bọn hắn chỉ cần chờ đợi 2 ngày sau kết quả. Mà Lâm đạo trưởng còn tại lão lương khẩu trong nhà ở ngày này. Lâm đạo trưởng đi phòng vệ sinh lúc, Lão Thái Thái đối với Lão Đầu phàn nàn, hỏi hắn người này muốn ở tới khi nào, làm sao một mực không nói rời đi. Nàng nói đây không phải làm khách, lại không phải thân thích, làm sao mặt dày mày dạn lưu tại nơi này, đã 5-6 ngày. Lão Đầu nói người ta là tới làm khách, không có ý tứ đuổi đi. Lão Thái Thái nói đây không phải vấn đề tiền, là người này quá không muốn mặt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi. Nhưng Lão Đầu cảm thấy không có ý tứ mở miệng, Lão Thái Thái thì nói có đôi khi nhất định phải ra mặt dày một chút, nàng muốn tới nói. Lão Đầu liền nói hắn lại suy nghĩ một chút. Một lát sau, Lâm đạo trưởng từ phòng vệ sinh đi tới, thấy lão lưỡng khẩu tựa hồ đang thì thầm nói chuyện, liền hiếu kỳ hỏi bọn hắn làm sao. Lão đầu đội ho một tiếng, không có lên tiếng. Lão thái bà trừng mắt nhìn lão đầu một chút, nghĩ thầm lão nhân này còn do dự cái gì, mau nói nha. Lão đầu rốt cục hắng giọng một cái, mở miệng nói, vị bằng hữu này, ngươi dự định tại nhà chúng ta ở tới khi nào đâu? Lâm đạo trưởng lòng dạ biết rõ, cái này lão lương khẩu có hay không hy vọng mình tiếp tục ở lại đi, thế là cười đáp lại, ta ở chỗ này có phải là cho các ngươi thêm phiền toái? Lão thái bà nói thầm trong lòng, ngươi cuối cùng rõ ràng rồi. Lão đầu nói tiếp đi, dù sao người ta là khách nhân, lão trong nhà cũng không phải cách hay, hy vọng hắn có thể mau rời khỏi, để cho lão lương khẩu qua thành tinh thời gian. Yên tâm, ta một hồi liền đi. Lâm đạo trưởng cười híp mắt nói, nhưng trong lòng đã tối giấu sát khí. Lão lương khẩu nghe xong lời này, lập tức vui mừng nhướng mày. Lão đầu liếc lão thái bà một chút, nghĩ thầm cái này Lâm đạo trưởng cũng rất tốt nói chuyện, mình mới vừa rồi còn khó khăn như vậy. Nhưng mà, lão đầu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cứ như vậy tùy tiện đem người ta đuổi đi, tựa hồ không quá thỏa đáng. Trong lòng Lâm đạo trưởng lại tính toán, đã lão lương khẩu không tức thời, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn biến mất, mình tốt tiếp tục ở chỗ này. Bất quá, không thể hai cái đều giết, thời khắc mấu chốt còn phải lưu con tin. Đối với, cứ làm như thế. Lâm đạo trưởng đối với hoàn cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay, hắn biết trong huyện có miệng giếng, trước kia là độn gừng độn tỏi dùng, hiện tại lão lương khẩu làm bất động sống, giếng cũng liền hoang phế. Hắn định đem trong đó một người ném vào trong giếng, mình phụ trách đưa cơm đưa nước, dù sao cái này Hoàng Sơn giã lĩnh cũng sẽ không có người đến. Đột nhiên, sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi lão giả, hôm nay mơ tưởng mạng sống. Lão lương khẩu thấy trong mắt hắn hiện lên một tia sắc ý, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Lão đầu lớn tiếng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Hắn đã phát giác được đối phương không có hảo ý, Lâm đạo trưởng cấp tốc bóp lấy lão đầu cổ, lão thái bà cũng hét dầm lên. Lâm đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói, đừng uổng phí sức lực, tại đây Hoàng Sơn giã lĩnh, ai sẽ tới cứu các ngươi? Nói, hắn ngạnh sinh sinh đem lão đầu bóp chết. Lão thái bà thấy thế, khóc đến tê tâm liệt phế. Lâm đạo trưởng lại đối nàng quyền đấm cước đá, mắng, đều là các ngươi tự tìm, dám chán ghét ta, đáng chết. Lão thái bà run rẩy hỏi, ngươi tại sao muốn làm thế? Chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Lâm đạo trưởng hừ lạnh nói, hiện tại ta quyết định, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão thái bà khóc đến lợi hại hơn, Lâm đạo trưởng lại nói nàng đừng khóc, nên nói đều đã nói, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đem nàng cầm lên đến ném vào trong giếng. Lâm đạo trưởng hài lòng cười to, từ nay về sau, cái này Sơn Thủy Câu chính là địa bàn của ta. Sơn Thủy Câu là cái này hiển nhiên thôn danh tự, hành chính thôn ấp có khắc tên, nhưng bây giờ đã không ai nhắc lên. Một bên khác, Phương Hạo cùng Chu Tiểu Linh đang đợi kiểm tra kết quả. Phương Hạo phát hiện Chu Tiểu Linh không hẳn có quá kích động, Chu Tiểu Linh nói kết quả đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn hiện tại đã thành hảo tỉ muội. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Chu Tiểu Linh nói đùa nói, nếu như bọn hắn thật là chị em sinh đôi, vậy mình khả năng chính là cựu châu người của đế quốc. Phương Hạo cười nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng nàng là Lâm quốc người đâu. Bất quá, hiện tại thảo luận những này còn hơi sớm, hay là chờ kết quả ra rồi nói sau. Ngày thứ hai, Cao Văn Lương gọi điện thoại tới. Hắn nói công ty muốn đập một bộ phim, Phương Hạo làm người phát ngôn nhất định phải tham dự. Phương Hạo sảng khoái đáp ứng, Cao đại ca, ngươi nói đi, cần ta làm gì? Cao Văn Lương nói, hôm nay hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra du lịch. Lần này, Phương Hạo trực tiếp sửng sốt. Cái gì? Làm nửa ngày, nguyên lai là đi du lịch à? Hắn còn tưởng rằng sẽ nghiên cứu thảo luận một chút kịch bản tình huống đâu. Cao Văn Lương lại cười ha hả, nói Phương Hạo mặc dù là hình tượng người phát ngôn, nhưng kỳ thật chính là mặt tiền, không có khả năng thật làm cho hắn đi tham dự kịch bản thảo luận. Phương Hạo cũng ý thức được mình suy nghĩ nhiều, mà lại bọn hắn tuyển một cái sơn thanh thủy tú địa phương quay phim, gọi Sơn Thủy Câu. Chỗ kia hoàn cảnh tuy tốt, lại không quá thích hợp ở lại, rất nhiều người đều dọn đi, làng cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, nghe nói chỉ còn lại một đôi lão nhân còn ở tại chỗ ấy. Bọn hắn dự định khai phát cái chỗ kia, thông qua phim đem nó tuyên truyền ra ngoài. Phương Hạo chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng đi qua, cho nên Cao Văn Lương muốn để hắn cùng Chu Tiểu Linh cùng đi xem nhìn. Phương Hạo cảm thấy loại này nguyên sinh thái du lịch rất không tệ, nếu là vậy, vậy thì bồi Cao Văn Lương đi một chuyến, dù sao Chu Tiểu Linh khẳng định sẽ đáp ứng. Kia liền như thế định rồi, chúng ta 10 điểm ở nơi nào tập hợp, ta đem địa vị phát cho ngươi, riêng phần mình xuất phát. Phương Hạo đáp ứng, Cao Văn Lương còn nói hôm nay phải đi, bởi vì dự báo thời tiết bảo ngày mai muốn hạ nhiệt. Phương Hạo nói với Chu Tiểu Linh muốn đi Nguyên Thủy nông thôn du lịch, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Chu Tiểu Linh nói, Phương Hạo đại ca, ngươi đều nói muốn thời khắc cùng với ta phản đối hữu dụng không? Phương Hạo đuốt xuôi cái mũi của nàng, đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm ngóng trông đi. Chu Tiểu Linh cười cười, Phương Hạo thật đúng là nói đúng, nàng quả thật rất muốn đi. Chu Tiểu Linh vốn là thích du lịch, huống chi là cùng Phương Hạo cùng đi. Hai người rất nhanh liền xuất phát, Phương Hạo mở hướng dẫn, để Chu Tiểu Linh cầm điện thoại. Không đến 10 điểm, bọn hắn liền đến nơi. Phương Hạo còn dùng tay cơ trang một chút cái này thôn làng lịch sử, nhưng bây giờ đều không còn tồn tại. Hắn không khỏi cảm thán lên thành trấn hóa tiến trình đến. Phương Hạo đại ca, ngươi đừng như thế cảm khái, xã hội luôn luôn muốn phát triển, lão bách tính đến được sống cuộc sống tốt. Chu Tiểu Linh nói, ta minh bạch, nhưng rất nhiều nguyên thủy đồ vật thật biến mất. Phương Hạo nói, Chu Tiểu Linh cái tuổi này, khả năng rất ít có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Phương Hạo đại ca, ngươi đừng nói đến như thế ông cụ non, giống như ngươi lớn hơn ta rất nhiều tựa như, ta cũng không nhỏ. Chu Tiểu Linh nói. Chương 915, một quyển sách chương 915, một quyển sách. Tần Thiên cười cười, sau đó gọi điện thoại cho Cao Văn Lương, hỏi hắn lúc nào đến. Cao Văn Lương nói, thật xin lỗi à, ta chính gọi điện thoại cho ngươi đây, xe nổ bánh xe, có thể muốn chờ một lát. Tần Thiên không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nói vậy bọn hắn trước đi dạo. Cao Văn Lương nói đi, để bọn hắn trước bốn phía nhìn xem. Hai người xuống xe, trong làng có rất nhiều cổ cầu đá, giếng cổ, đặc biệt yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt tốt. hai người không ngừng chụp ảnh. Tần Thiên nói, chờ già đi có thể tới chỗ này ẩn cư là tốt rồi. Chu Cầm nói, nơi này thích hợp thưởng thức, thích hợp du lịch, nhưng thật ở chỗ này khả năng không thích hợp đi. Tần Thiên lại cười cười, nói cũng là, cả ngày ở chỗ này, đoán chừng cũng sẽ dính. Ngẫu nhiên tới một lần, buông lòng tâm tình, rất không tệ. Chu Cầm hỏi, không phải nói còn có người một nhà ở chỗ này sao? Đang ở đâu? Tần Thiên nói xong giống tại phía đông, có cái lẻ loi chơi chọi phòng ở, rời thôn trang có chút xa. Chu Cầm nói, vậy chúng ta một hồi đi xem một chút đi. Tần Thiên nói, chúng ta đừng quấy rầy người ta cuộc sống yên tĩnh a. Chu Cầm nói, không phải quấy rầy, chính là muốn đi bái phòng một chút. Tần Thiên nói nếu là vậy, kia một hồi đi xem một chút cũng được. Nhưng hắn quái Chu Cầm làm sao không nói sớm, như vậy có thể cho lão nhân ra mua chút đồ vật. Chu Cầm nói Tần Thiên đã sớm hẳn là nghĩ đến. Tần Thiên nói, chúng ta cũng không cần cầm thứ gì, chính là đi xem một chút, một hồi liền ra. Tần Thiên lại hỏi Cao Văn Lương thế nào, Cao Văn Lương nói xe ngay tại tu đâu. Thật không có ý tứ, Phương huynh đệ, ta cho ngươi đi, kết quả ra dạng này sự tình. Cao Văn Lương nói, không có việc gì, đây chính là cái ngoài ý muốn, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Thiên nói, tiếp lấy, Tần Thiên hai người dự định đi chỗ đó duy nhất một gia đình nhìn xem. Lần này, Chu Cầm đi ở phía trước, nàng xem ra càng hưng phấn. Ngươi đi chậm một chút, đường này bất bình. Tần Thiên nói, Chu Cầm nói không quan hệ, ánh mắt chính mình tốt đây, đi đường ổn định, sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cục, bọn hắn tìm tới gia đình kia, trên mạng có ảnh chụp, Chu Cầm một chút liền nhận ra. Lâm đạo trưởng ngay tại trong phòng ngủ ngon, căn bản không biết bên ngoài có người. Chu Cầm hô một tiếng, trong phòng có người sao? Trước mặt bọn hắn là phiến hàng rào cửa, xuyên thấu qua khe cửa có thể trông thấy trong viện tình hình. Trong viện trồng chút rau quả, còn có mấy con gà vịt tại tản bộ. Sinh hoạt rất nguyên thủy, nhưng cho người ta một loại đặc biệt cảm giác ấm áp. Chu Cầm hô mấy âm thanh, trong phòng mới truyền đến thanh âm, ai vậy? Chu Cầm thật cao hứng, trong phòng có người. Lúc này, Lâm đạo trưởng mở ra cửa phòng, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Chu Cầm mau nói bọn hắn là tới du lịch, muốn bảo đến xem. Nơi này cũng coi là cái võng hồng quét thẻ điểm, Lâm đạo trưởng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn mặc dù nghe nói qua tên Tần Thiên, nhưng không hẳn nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này chính là Tần Thiên. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa, để hai người trẻ tuổi tiến đến. Bọn hắn sau khi đi vào, được chủ nhân đồng ý, không ngừng chụp ảnh. Chu Cầm hỏi, nghe nói nơi này ở một đôi lão nhân, ngươi là gì của bọn hắn a? Lâm đạo trưởng nói bọn hắn là cha mẹ của hắn. Hai vị lão nhân hôm nay đi ra ngoài. Nói xong lời này, hắn cảm thấy mình bị hai cái lão nhân chiếm tiện nghi, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể như thế ứng phó. Người trẻ tuổi cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, nói nơi này hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt loại hình. Qua mười mấy phút, Thần Thiên đưa ra muốn đi. Chu Cầm có hơi thất vọng, bởi vì nàng muốn gặp một lần hai vị lão nhân, kết quả không thấy. Nàng đành phải đi theo Tần Thiên đi, Lâm đạo trưởng cũng không nghĩ nhiều. Bọn hắn đi ra không xa, Tần Thiên nói với Chu Cầm, nhìn ngươi thật không cao hứng. Ta lúc đầu muốn gặp một lần hai vị lão nhân, kết quả không thấy. Không quan hệ, về sau lại đến thôi. Dù sao chúng ta biết đường, về sau có rất nhiều cơ hội. Chu Cầm nhẹ gật đầu. Lúc này, Tần Thiên lại nhíu mày. Hai người cũng chưa nói chuyện, một lát sau, Chu Cầm cảm thấy không thích hợp. Phương đại ca, ngươi làm sao? Tần Thiên nói, hắn cảm thấy Lâm đạo trưởng có điểm gì là lạ. Ngươi nói kia con trai của ông lão a, hắn làm sao không thích hợp? Ngươi có phải hay không quá đa nghi? Tần Thiên lắc đầu, hắn cũng nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy không thích hợp. Chu Cầm cảm thấy Tần Thiên khả năng kinh lịch sự tình nhiều lắm, cho nên có chút tố chất thần kinh. Lúc này, Cao Văn Lương gọi điện thoại đến nói xe sửa xong. Tần Thiên để Cao Văn Lương từ trên đường mua chút đồ vật, bọn hắn chuẩn bị nấu cơm ra ngoại, bởi vì thời gian chậm, không có địa phương ăn cơm. Cái chủ ý này không sai, ta thật tán thành. Tần Thiên nói hắn trong xe còn có rượu, Cao Văn Lương nói đừng uống, tất cả mọi người lái xe đâu. Hai người trở lại trên xe, Tần Thiên còn đang suy nghĩ chuyện của Lâm đạo trưởng. Phương đại ca, ngươi nói một chút hắn làm sao kỳ quái? Ta cảm thấy con mắt của hắn cùng người bình thường không giống. Khả năng hắn ở tại nơi này, dưỡng thành tập quán này, sợ đụng phải người xấu. Có lẽ là vậy, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Tần Thiên vẫn cảm thấy không thích hợp, mà thôi, chờ Cao Văn Lương đến rồi nói sau. Qua một tiếng đồng hồ, Cao Văn Lương đến. Bọn hắn tuyển cái địa phương nấu cơm dã ngoại. Chu Cầm đặc biệt thích loại này ăn cơm phương thức, nói về sau có thể thường xuyên dạng này. Không có vấn đề, loại cơ hội này về sau khẳng định còn có. Cao Văn Lương hỏi, các ngươi không có nhìn đôi kia lão nhân a? Tần Thiên nói đi, còn đem hắn nghi hoặc nói ra. Tần Thiên huynh đệ, ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều, làm sao có thể khắp nơi đều gặp nguy hiểm? Đúng thế, Cao đại ca, ta vừa rồi cũng nói như vậy, thế nhưng là Tần Thiên đại ca chính là đang nghi. Cao Văn Lương nở nụ cười, nói có tính cảnh giác là chuyện tốt, dù sao cũng so không tim không phổi tốt, dạng này tối thiểu sẽ không bị người lừa gạt. Cơm nước xong xuôi, bọn hắn tiếp tục du ngoạn. Nơi này Tần Thiên cùng Chu Cầm đã rất quen, cho nên bọn hắn cho Cao Văn Lương làm người dẫn đường. Cao Văn Lương cũng thích nơi này. Hắn còn đưa ra mau mau đến xem kia duy nhất một gia đình. Chu Cầm nói, hai cái lao người đều không tại, ngươi còn đi à? Đương nhiên đi, ta chính là nghĩ xem bọn hắn hoàn cảnh, đập điểm ảnh chụp, lại không phải chuyên môn vì nhìn hai cái lao nhân. Thế là ba người cùng một chỗ hướng gia đình kia đi đến. Tiếp lấy ba người đi tới Lâm đạo trưởng ở chỗ ngồi. Lâm đạo trưởng mở cửa lúc hỏi, các ngươi tại sao lại đến? Tần Thiên cười đáp lại, nói hai người bọn hắn tới qua, nhưng bằng hữu Cao Văn Lương cũng muốn đến xem. Cao Văn Lương rất khách khí, hướng Lâm đạo trưởng túi đầu chào hỏi, còn nắm tay. Lâm đạo trưởng lấy chủ nhân tự cho mình là, nói rất nhiều người đều muốn tới chỗ này chơi, Nhưng kỳ thật chỗ này cũng không có tốt như vậy, mọi người chính là đồ cái mới mẻ, thật muốn ở chỗ này, đoán chừng lại không được. Ba người các ngươi chính là tới chơi? Lâm đạo trưởng hỏi. Cao Văn Lương ăn ngay nói thật, bởi vì muốn quay phim, cho nên tới ngóng nó, còn đem tình huống giới thiệu một phen. Trong lòng Tần Thiên lẩm bẩm, Cao Văn Lương thế nào cái gì đều cùng người nói, dù sao mọi người không thân chẳng quen. Lâm đạo trưởng đem bọn hắn nên tiến phòng nhỏ, mặc dù hai lão nhân ở thời điểm cũng rất sạch sẽ, nhưng Lâm đạo trưởng thu thập đến tốt hơn, dù sao hắn hiện tại đem chỗ này đưng ra. Lúc này, Chu Cầm phát hiện sắc trời tối xuống. Kỳ quái, sẽ không cần trời mưa đi. Tần Thiên tra xét dự báo thời tiết, ai nha, buổi chiều thật có mưa. Cao Văn Lương cũng nhìn một chút, xác thực như thế, mình lúc đến không có chú ý. Lâm đạo trưởng cười nói, đừng nóng nổi, trời mưa sợ cái gì? Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, hôm nay không phải không sự tình sao? Mọi người nhẹ gật đầu. Lâm đạo trưởng nói, một hồi hắn làm điểm đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn, ban đêm còn trời mưa, liền ở chỗ này. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền bắt đầu mưa, mà lại mưa rơi mãnh liệt, nhưng đi cũng nhanh. Qua mấy giờ, không khí trong lành, mưa tạnh. Cao Văn Lương nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đường phiền phức đại thúc. Lâm đạo trưởng nói, không có việc gì, các ngươi tiếp lấy ngồi. Nhưng mọi người vẫn là quyết định nhanh lên rời đi. Rời đi sau, Lâm đạo trưởng hồi tưởng cùng bọn hắn tiếp xúc quá trình, cảm thấy không có gì cổ quái, xem ra chính là bình thường du ngoạn. Trên đường trở về, Thần Thiên vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Chu Cầm cười hắn, Thần Thiên đại ca, ngươi còn cảm thấy người chủ nhân kia không thích hợp à? Thần Thiên nhẹ gật đầu. Ta nói với ngươi, ngươi nghĩ nhiều quá, chính là không tin. Thần Thiên nói, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Thần Thiên về đến nhà phát hiện, biệt thự phụ cận trời mưa đến càng lớn, cái này trời mưa đến thật lệ. Trên đường trải qua địa phương, đều là một mảnh trời xanh. Ngày thứ hai, hai người bọn họ phải đi bệnh viện, bởi vì hôm nay là báo cáo ra thời gian. Khang Tiểu Huy cùng Chu Tuệ Cầm cũng muốn đi, mà lại đi đến so với bọn hắn còn sớm, hiển nhiên không kịp chờ đợi. Mặc dù hai cái nữ hải tử đều nói, hiện tại có phải là tỷ muội không trọng yếu, nhưng làm sao có thể không quan tâm đâu. Kết quả mau ra đây lúc, bọn hắn khẩn trương nhất. Một lát sau, bác sĩ nói kết quả ra, phái cái đại biểu đi lấy là được. Khang Tiểu Huy dẫn đầu đi bảo, một hồi liền đem báo cáo lấy ra. Chu Cầm tranh thủ thời gian hỏi, cái gì kết quả? Khang Tiểu Huy lắc đầu, nói kết quả rất thất vọng. Giờ khắc này, ba người đều sửng sốt. Khang Tiểu Huy tiếp lấy cười ha ha, các ngươi chính là chị em sinh đôi nha. Hai cái nữ hải tử ôm ở cùng một chỗ, Chu Tuệ Cầm hỏi, kia rốt cuộc ngươi là Cửu Châu Đế quốc, vẫn là ta là Lâm quốc? Điểm này, dù ai cũng không cách nào trả lời. Bởi vì tương quan lão nhân đều qua đời, mà lại hai nàng hiện tại cũng đều mất trí nhớ. Chu Cầm nói, mình ăn thuốc cũng vô dụng, liên quan tới là Lâm quốc người sự tình, là Tần Tiên nói cho nàng, nàng hiện tại ký ức chỉ dừng lại ở tháng gần nhất. Chu Tuệ Cầm cũng biết, đây hết thảy đều cùng Thần Long sẽ có quan, nhưng bây giờ Thần Long sẽ sự tình còn không có tra rõ ràng. Hai cái nữ hải tử vẫn là phải theo riêng phần mình quỹ đạo sinh hoạt, nhưng bây giờ có thể giống thân thích một dạng đi lại. Khang Tiểu Huy nói hắn còn có việc muốn đi trước. Chu Tuệ Cầm mặc dù muốn cùng Chu Cầm trò chuyện tiếp một lát, nhưng bây giờ cũng phải đi. Qua mấy ngày, Mạnh giáo sư gọi điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên rất kích động, chẳng lẽ Thần Long sẽ sự tình tra rõ ràng, hoặc là tra ra manh mối. Hắn tranh thủ thời gian nhận, kích động cùng Mạnh giáo sư đối thoại. Mạnh giáo sư hỏi hắn có thời gian hay không, hai người quyết định gặp mặt. Có chuyện khẩn yếu cần. Có phải là cùng xã hội đen có quan hệ? Tần Thiên hỏi. Mạnh giáo sư trả lời khẳng định, nhưng nói trong điện thoại giảng không rõ ràng, vẫn là gặp mặt nói chuyện cho thỏa đáng. Tần Thiên lúc này đáp ứng, cũng mang lên Chu Cầm cùng đi gặp Mạnh giáo sư. Bọn hắn hẹn tại một cái quán trà nhỏ gặp mặt, quán trà ở vào nông gia nhạc phụ cận, hoàn cảnh ưu nhã, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thưởng thức được bên ngoài mỹ cảnh. Mạnh giáo sư một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vừa thấy mặt, Tần Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi thăm điều tra kết quả. Mạnh giáo sư biểu thị gần nhất tốn không ít thời gian, mặc dù nhìn bề ngoài không có tin tức, nhưng trên thực tế bọn hắn một khắc cũng không có nhà rỗi. Hắn cùng đoàn đội điều tra Chu Tuệ Cầm tin tức tương quan, rốt cuộc tìm được một vị nhân vật mấu chốt. Người này tổ tiên từng là Thần Long Sẽ một viên, bất quá về sau trong gia tộc liền không có người lại thêm vào Thần Long Sẽ. Nhưng vị này tổ tiên lưu lại một quyển sách. Mạnh giáo sư nói, xuất ra một bản ố vàng sách, hiển nhiên niên đại xa xưa. Mạnh giáo sư nói, người này không muốn lộ diện, hắn là dùng tiền mua xuống quyển sách này, tự nhiên cũng tốn không ít tiền. Hắn để Tần Thiên nhìn kỹ một chút quyển sách này. Tần Thiên phát hiện tác giả là Tống Triều thời kỳ người, nói cách khác khi đó liền đã có Thần Long Sẽ. Mà vị này tổ tiên tại Thần Long trong hội phụ trách nhận người, dùng hiện tại nói chính là bộ tài nguyên nhân lực cửa người. Hắn mời chào rất nhiều người nhập hội, lúc trước mục đích rất đơn thuần, chính là vì giết giàu tế bẩn. Trong sách còn có liên quan tới thánh nữ ghi chép, cùng trước đó điều tra tình huống không sai biệt lắm. Mạnh giáo sư thở dài, thuyết phục qua quyển sách này muốn hiểu rõ hiện tại Thần Long sẽ trả không thực tế. Nhưng chúng ta trước mắt điều tra cũng chỉ có thể đến một bước này. Thần Thiên đối với Mạnh giáo sư biểu thị cảm tạ. Mạnh giáo sư, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi quá khách khí, đây cũng là ta đủ khả năng. Mạnh giáo sư nói. Hắn sẽ đem tin tức này nói cho Tôn Tú Linh, mặc dù quyển sách này đối với phá án có thể sẽ không có quá lớn trợ giúp. Thần Tiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Rất nhanh, Mạnh giáo sư liền liên hệ Tôn Tú Linh, muốn đem quyển sách này giao cho nàng, bởi vì Tần Tiên đã đại khái lật một lần. Tôn Tú Linh để Tần Tiên xế chiều đi nàng văn phòng, bởi vì nàng hiện tại đi không ra. Buổi chiều, Thần Tiên đến đúng giờ văn phòng. Tôn Tú Linh nhìn lời bạn, đã cảm thấy vui mừng lại có chút thất vọng, giống như Tần Tiên, không có ôm mộng hao huyền gì. Về nhà sau, Tần Tiên nói với Chu Cầm, hắn muốn đi Sơn Thủy Câu nhìn nhìn lại. Cái gì? Còn đến đó làm gì? Chu Cầm hỏi. Tần Thiên nói, hắn có loại cảm giác, vị trẻ tuổi kia khả năng đã đối với hai vị lão nhân bất lợi. Tần Thiên đại ca, ngươi đừng quá đa nghi, ngươi lại không phải thám tử. Chu Cầm nói. Nhưng Tần Thiên vẫn là quyết định đi xem một chút, dự định đêm khuya hành động. Chu Cầm nói, đã như vậy, kia nàng liền theo đi, xem ra lại ngủ không ngon giấc. Nhưng Tần Thiên lắc đầu, nói không dùng nàng đi theo. Cái gì? Ngươi không phải nói ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó sao? Chu Cầm không hiểu. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy chuyện này có thể có chút nguy hiểm, vẫn là để Chu Cầm để ở nhà tương đối an toàn. Chỉ cần nàng không tùy tiện cho người khác mở cửa, bình thường cũng sẽ không có sự tình. Nhưng cái này ngược lại câu lên Chu Cầm lòng hiếu kỳ, nàng kiên trì muốn đi theo đi. Vậy được rồi, đã ngươi muốn đi, vậy hãy theo đi. Tần Thiên nói. Bọn hắn quyết định nhanh nghỉ ngơi, rạng sáng liền hành động. Mặc dù Chu Cầm cảm thấy Tần Thiên quyết định có chút quá loa, nhưng vẫn là nhanh đi đi ngủ. Tần Thiên thiết đồng hồ báo thức, đêm khuya lúc đúng giờ tỉnh lại, sau đó đi gõ Chu Cầm cửa phòng. Chu Cầm ngủ được mơ mơ màng màng, chính làm lấy mộng đẹp đâu, bị Tần Thiên đánh thức, có chút hề bại. Nàng rơi giường rửa mặt, đuốt đuốt nhập nhẹm con mắt. Nếu như ngươi không muốn đi, liền để ở nhà đi. Tần Thiên nhìn nàng một mặt hề bại, nói. Không không không, ta muốn đi, ta muốn đi. Chu Cầm lập tức làm bộ một bộ rất dáng vẻ cao hứng. Lên xe, nàng lại ngủ. Nhanh đến Sơn Thủy Câu lúc, Chu Cầm cũng đúng lúc tỉnh lại. Vừa bạn, ngươi tỉnh thật là đúng lúc. Sau khi xuống xe, cũng đừng rời đi ta. Tần Thiên nói. Ta biết, Tần Thiên đại ca. Chu Cầm trả lời. Sau đó, Tần Thiên cơ hồ lôi kéo tay của Chu Cầm đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới gian phòng kia, Lâm đạo trưởng còn chưa ngủ. Trong phòng đèn sáng, Lâm đạo trưởng đang chuyên tâm tô tô vẽ vẽ. Hắn quá chuyên chú, căn bản không có chú ý tới bên ngoài có người đến. Tần Thiên nói cho Chu Cầm, tuyệt đối đừng lên tiếng, muốn nghe lén một chút bên trong chuyện gì xảy ra. Chu Cầm nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, nàng cũng cảm giác được khả năng có chút không đúng. Chương 916, trên mạng tuyên bố thông cáo chương 916, trên mạng tuyên bố thông cáo một lát sau, Tần Thiên cùng Chu Cầm nghe tới Lâm đạo trưởng một câu, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Về sau, chính là một mảnh trầm mặc. Tần Thiên nhìn về phía Chu Cầm, trong lòng suy nghĩ, bọn hắn lúc đến lão nhân nói đi thăm người thân, làm sao bây giờ còn chưa về? Mà lại, lớn tuổi như vậy, sẽ còn thường xuyên đi thăm người thân sao? Coi như thăm người thân, thời gian cũng sẽ không như thế dài đi. Tần Thiên luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, Chu Cầm tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Lâm đạo trưởng về sau lại cũng không nói chuyện, một lát sau liền đem đèn tắt. Tần Thiên cùng Chu Cầm quyết định trong xe chịu đựng một đêm, ngày thứ hai lại điều tra. Chu Cầm đồng ý, Tần Thiên để nàng ngủ hàng sau, mình gục trên tay lái chấp nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ăn chút gì trở về đến hiện trường. Chu Cầm cảm thấy Tần Thiên tựa như cái thám tử, hiếu kỳ hắn lúc nào có cái này yêu thích. Tần Thiên nói đây không phải yêu thích, chỉ là đáng thương hai vị kia lão nhân, hoài nghi bọn hắn khả năng nội hại, cho nên nghĩ điều tra thêm. Hai người lại lặng lẽ đi tới phòng sau, nghe tới Lâm đạo trưởng lẩm bẩm, còn phải cho lão già kia đưa cơm, thật phiền phức. Bất quá không có cách nào, thời khắc mấu chốt còn phải lợi dụng nàng. Trong lòng Tần Thiên giật mình, xem ra chính mình suy đoán không sai, Lâm đạo trưởng quả nhiên có âm mưu. Chu Cầm giơ ngón tay cái lên, triệt để tin tưởng Tần Thiên. Tần Thiên ngồi xuống cổng, trông thấy Lâm đạo trưởng bưng đồ ăn đi đến miệng giếng, mở ra nắp giếng đi xuống. Hắn nhẹ giọng nói với Chu Cầm, lần này ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra đi. Chu Cầm gật đầu, hai vị lão nhân khả năng ngay tại dưới giếng, Lâm đạo trưởng cùng bọn hắn căn bản không quan hệ, đoán chừng là muốn cái gì tài bảo, cho nên uy hiếp hai vị lão nhân. Tần Thiên nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta sợ sự tình hoàn toàn không chỉ như thế. Chu Cầm giật mình, chẳng lẽ còn có càng đáng sợ? Tần Thiên nói, có khả năng đã chết rồi một cái, còn lại một cái. Chu Cầm dọa đến toàn thân run rẩy, Tần Thiên tranh thủ thời gian ôm lấy nàng an ủi, nàng lập tức cảm thấy ấm áp, thậm chí hy vọng Tần Thiên có thể một mực ôm nàng. Trên Lâm đạo trưởng đến sau về đến phòng, như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh. Tần Thiên cùng Chu Cầm lặng lẽ trở lại trong xe, Chu Cầm vội vàng hỏi, sau đó làm sao? Nàng hy vọng Tần Thiên báo cảnh, không muốn một người đi mạo hiểm. Tần Thiên vừa định nói chuyện, Chu Cầm còn nói, ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao? Bọn hắn dù không phải tình lữ, nhưng ít ra là huynh muội quan hệ, Chu Cầm còn trông cậy vào Tần Thiên chiếu cố nàng đâu. Tần Thiên trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định báo cảnh. Mã cảnh quan rất nhanh mang theo đồ đệ Tiểu Thẩm đến, Tiểu Thẩm mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, anh tuấn tiêu sái. Chu Cầm cảm thấy hắn không có gì uy nghiêm, không biết có thể thắng hay không mặc cho. Hàn huyên vài câu sau, Tần Thiên kỹ càng giảng thuật tình huống. Mã cảnh quan hỏi, chính là nói, người ban sơ chỉ là cảm giác có vấn đề, về sau phát hiện quả nhiên có vấn đề. Tần Thiên gật đầu. Chu Cầm nói nàng không nghĩ tới Tần Thiên cảm giác chuẩn như vậy. Mã cảnh quan nói hắn 10 năm trước phá qua một vụ án, có cái giang dương đại đạo tại nơi hẻo lánh mai danh nhận tích thật lâu cũng chưa bị phát hiện, cuối cùng vẫn là hắn thông qua dấu vết để lại tìm tới chứng cứ đem ra công lý. Tình huống hiện tại khả năng cùng loại, Lâm đạo trưởng có lẽ chính là cái phần tử phạm tội. Chu Cầm nghe xong lại giật nảy mình, Mã cảnh quan an ủi nàng, đừng sợ, lại giảo hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn tay. Đúng, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Mã cảnh quan để nàng yên tâm. Chu Cầm nghi hoặc hỏi, sau đó chúng ta làm như thế nào tiến hành điều tra làm việc đâu? Tần Thiên đáp lại nói, cảnh sát tự nhiên có bọn hắn thủ đoạn điều tra, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thay bọn hắn làm chủ không thành? Chu Cầm lúc này mới ý thức được, mình có chút quản được nhiều lắm, quả thực là mù nhọc lòng. Không sai, cảnh sát tự nhiên sẽ có bọn hắn biện pháp. Mã cảnh quan chuyển hướng Tiểu Thẩm hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào tiến hành điều tra đâu? Tiểu Thẩm nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không rõ lắm, nếu không chúng ta trực tiếp đi hiện trường xem một chút đi. Mã cảnh quan gật đầu đồng ý, đây đúng là cái biện pháp tốt, chúng ta hẳn là đi hiện trường nhìn xem. Tiếp lấy, hai người hỏi thăm Tần Thiên phải chăng cũng phải cùng nhau đi tới. Tần Thiên biểu thị, chúng ta cũng cùng đi chứ, vạn nhất tên kia rất giàu hoạt, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Mã cảnh quan đồng ý tốt ta, nếu là vậy, kia Chu Cầm liền lưu tại nơi này đi. Tần Thiên lại phản đối, kiên trì nói mình đi chỗ nào, Chu Cầm liền phải đi chỗ nào. Sau đó, một đoàn người đi tới nhà của Lâm đạo trưởng cổng. Tần Thiên dẫn đầu hô, mở cửa, chúng ta đến. Lâm đạo trưởng nghe tiếng đi ra cửa phòng, nhìn thấy Tần Thiên hai người lại dẫn theo hai người đến. Hắn nở nụ cười. Ta nói minh đệ, đây là có chuyện gì? Làm sao luôn dẫn người tới chỗ này đâu? Không phải đã nói với ngươi sao? Kỳ thật không có gì coi được. Hai vị cảnh sát cảm thấy hắn thái độ còn rất hữu hảo. Tiểu thẩm cảnh sát trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, người này thật là người xấu sao? Nhưng lập tức nhớ tới huấn luyện lúc lao sư nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải cẩn thận phân biệt. Thế là, bốn người cùng nhau vào phòng. Tần Thiên trước cùng hai vị cảnh sát khách sáo vài câu, đại khái là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Nhưng Chu Cầm lại gấp không chịu nổi, nàng hy vọng tranh thủ thời gian khai thác hành động, đem người này đem ra công lý. Một lát sau, Mã cảnh quan rốt cục mở miệng hỏi thăm. Chúng ta nghe nói nơi này ở một đôi lão nhân, làm sao không gặp bọn hắn đâu? Lâm đạo trưởng lại lấy thăm người thân làm lý do tiến hành qua loa tắc trách. Mã cảnh quan nói, thế nhưng là vị huynh đệ kia đến nhiều lần, mỗi lần đều chỉ có một mình ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn dù mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí lại để lộ ra ép hỏi chi ý, để Lâm đạo trưởng có chút không vui. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra manh mối gì? Thân thích bên kia quả thật có chút sự tình, cho nên bọn họ ở đây bên kia ở vài ngày, đây không phải rất bình thường sao? Lâm đạo trưởng cười khan vài tiếng. Tiểu thẩm cảnh sát truy vấn, vậy ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bọn hắn là cha mẹ của ta, có đúng không? Vậy ngươi phiền phức đưa ra một chút thẻ căn cước chờ giấy chứng nhận. Giờ khắc này, Lâm đạo trưởng rốt cuộc minh bạch, bọn hắn là tới gây chuyện. Mình rốt cuộc nơi nào lộ ra sơ hở nữa nha? Hắn đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ. Hắn năm lần bảy lượt tới đây, đến cùng muốn làm gì? Nhưng hắn rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Thẻ căn cước ta đến tìm xem, không biết để chỗ nào nhi. Nói xong, Lâm đạo trưởng sẽ giả bộ đi tìm đồ vật. Qua mấy phút, Mã cảnh quan nói, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta có thể điều tra ra trong thôn này đều có người nào ở, để cho bọn họ tới làm chứng, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không cái làng này. Lâm đạo trưởng hung tợn nói, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hai vị cảnh sát lập tức đưa ra giấy chứng nhận. Mã cảnh quan nói, tin tưởng ngươi cũng đoán ra thân phận của chúng ta. Trong lòng Lâm đạo trưởng đang dỉ máu, nghĩ không ra cảnh sát nhanh như vậy tìm đến nơi này. Hắn sau đó cười lên ha hả, đồng chí cảnh sát, ta cũng không có phạm tội à, ta là thủ pháp công dân, các ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Tuân theo luật pháp công dân. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thông báo một chút ngươi đều đã làm gì? Mã cảnh quan mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn thẩm vấn phạm nhân lúc thường dùng thủ đoạn, đặc biệt có lực uy hiếp. Bởi vì hắn một khi nổi giận, tựa như một đầu manh thú. Lâm đạo trưởng nhịn không được run lập cập. Tốt ta, nếu là vậy, vậy ta liền nói thật cho các ngươi đi. Ta xác thực không phải nơi này, ta bởi vì nghèo đến tìm không thấy quán trọ ở, liền lại tới đây. Lão lưỡng khẩu tâm địa thiện lương đã thu lưu lại hắn. Nhưng bọn hắn xác thực thăm người thân đi, về phần đi nơi nào, mình cũng không rõ ràng. Mà lại lão lưỡng khẩu lúc gần đi còn để hắn xem trong nhà. Dù sao trong nhà cũng không có thứ gì đáng tiền, cho nên lão lưỡng khẩu đối với hắn đặc biệt yên tâm. Đồng chí cảnh sát, ta nói với các ngươi đều là lời nói thật, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Thần Thiên lập tức vỗ tay. Ngươi thật đúng là cái tốt diễn viên a, nói đến ta kém chút đều tin. Thần Thiên châm chọc để Lâm đạo trưởng rất không cao hứng. Đều là tên tiểu tử thúi này hỏng rồi chuyện tốt của mình. Hắn đến cùng là ai? Mình thật muốn đem hắn chơi chết không thể. Mã cảnh quan nở nụ cười. Kỳ thật ngươi thật làm chuyện xấu cũng không cần sợ hãi. Trong tay ngươi còn có con tin, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng không? Nghe được câu này, Lâm đạo trưởng phảng phất bị điện giật kích bình thường, hai tay run lên bần bật. Trời ạ, bọn hắn làm sao lại biết? Mình minh minh không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà lại cho lão thái thái kia cho ăn cơm thời điểm, căn bản không ai trông thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Cầm rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, có câu nói rất hay, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng ngươi làm sự tình người khác cũng không biết sao? Vẫn là thành thành thật thật bàn giao đi. Lúc này, Mã cảnh quan cùng tiểu thẩm cảnh sát liếc nhau một cái, hai người tâm hữu linh tê, cấp tốc bắt lấy Lâm đạo trưởng cánh tay. Lâm đạo trưởng dãy rủa lấy hô, các ngươi muốn làm gì? Ta tại nơi này ở, các ngươi cũng còn sao? Các ngươi quá không nói đạo lý. Tiếp lấy, hắn bắt đầu nhục mạ Tần Thiên, ngươi cái này danh con, có phải là ngươi đang ở bên ngoài loạn tước cái lưới? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hẳn là may mắn có hai vị cảnh sát tại, nếu như là ta tự mình tới, ngươi khả năng đã biến thành người tàn tật. Nói xong, hắn cùng Chu Cầm đi đến bên ngoài chỗ miệng giếng, bắt đầu xê dịch nắp giếng. Lâm đạo trưởng quá sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Hắn liều mạng dãy rủa, nhưng hai vị cảnh sát đã chăm chú đè lại hắn, để hắn thành thật một chút. Tần Thiên cuối cùng đem nắp giếng dịch chuyển khỏi, hắn nói với Chu Cầm, ngươi đang ở phía trên chờ lấy, ta một người xuống dưới là được. Chu Cầm mặc dù cũng muốn xuống dưới, nhưng có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là nghe Tần Thiên, ở phía trên chờ lấy. Lão thái bà kia bị tù dưới đất, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão đầu cứ như vậy đi, nàng vừa nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới tình cảnh lúc ấy, mà lại cũng không cách nào thông chi con cái của mình. Lâm đạo trưởng mặc dù đến đưa cơm, nhưng nàng không biết lúc nào mới có thể thu được tự do, thậm chí lúc nào sẽ chết trong tay hắn. Lúc này, nàng nghe tới thanh âm, biết là Lâm đạo trưởng lại tới. Nàng nghĩ thầm, nếu là phía dưới có vũ khí gì là tốt rồi, có thể đối phó Lâm đạo trưởng, nhưng lại không dám mạo hiểm, dù sao khí lực nàng không có hà lớn. Bất quá, nàng lại muốn thử một lần, dù sao mình cũng không muốn sống, coi như bị hắn phát hiện đánh chết, cũng dù sao cũng so dạng này còn sống mạnh. Rốt cục, nàng tìm tới một cục gạch lớn nhỏ tảng đá, cấp tốc ném đi lên. Tần Thiên tranh thủ thời gian né tránh, la lớn, lão nhân già, ta không phải người xấu. Hắn lúc này mới phát hiện thanh âm không đối, rất nhanh, Tần Thiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi là ai? Lão thái bà hô. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi cùng tên xuất sinh kia là một đám? Tần Thiên nói, ta là tới cứu ngươi, mau cùng ta đi. Lão thái bà còn hơi nghi hoặc một chút, Tần Thiên còn nói, lão nhân già, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ở chỗ này sao? Lão thái bà nghĩ thầm, chính mình cũng đã muốn chết, cùng hắn ra ngoài có cái gì đáng sợ? Thế là, Tần Thiên mang theo lão thái bà đi ra biệt tử, lão thái bà lại khóc đến lợi hại hơn. Nàng nói cho Tần Thiên, mình lao đầu bị cái kia đáng ghét người hại chết. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy hai vị cảnh sát áp lấy Lâm đạo trưởng đi ra. Tần Thiên cũng nói thân phận của bọn hắn, lão thái bà lập tức cho hai vị cảnh sát quỳ xuống. Chu Cẩm tranh thủ thời gian đỡ dậy nàng, lão nhân gia, đừng như vậy. Mã cảnh quan để nàng nói chuyện đã xảy ra, lão thái bà một năm một mười nói, cái này không có lương tâm, chúng ta hảo tâm thu lưu hắn, nghĩ không ra hắn vậy mà hại chết ta lão đầu tử. Tần Thiên xông đi lên ra sức đánh Lâm đạo trưởng, ngươi tên xuất sinh này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mã cảnh quan lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Lâm đạo trưởng thống khổ nói, ta nhận thua, các ngươi đem ta mang đi đi. Hai vị cảnh sát chuẩn bị đem Lâm đạo trưởng mang đi, bọn hắn nói cho lão thái bà, nhất định sẽ vì nàng chủ trì công đạo, còn muốn cho nàng đi làm ghi chép. Đồng thời, bọn hắn cũng bày tỏ cảm tạ Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên tâm tình nặng nề, giống như không nghe thấy bọn hắn cảm tạ lời nói. Hắn đột nhiên giữ chặt tay của Chu Cầm nói, ta tình nguyện tin tưởng ta đoán chính là sai, nhưng vì cái gì là đúng? Chu Cầm an ủi hắn, Tần Thiên đại ca, ngươi đừng quá khó chịu. Chúng ta đem lão mãi mãi cứu đi lên, đây là chuyện tốt. Tần Thiên nghĩ, đúng là dạng này, cũng liền không còn xoắn xuýt. Sau khi về đến nhà, tâm tình của Tần Thiên vẫn còn có chút nặng nề. Chu Cầm gọi điện thoại cho Cao Văn Lương, chủ động nói cho hắn Sơn Thủy trong danh phát sinh sự tình. Cái gì? Vậy mà thật sự có án mạng. Nghĩ không ra Tần Thiên huynh đệ trực giác vẫn là chuẩn như vậy. Cao Văn Lương nghĩ thầm, vốn cho rằng cái chỗ kia rất thuần khiết, nghĩ không ra ra dạng này sự tình. Không biết bước kế tiếp quay phim đi đâu phù hợp. Đến ban đêm, Tần Thiên cho Mã cảnh quan gọi điện thoại, muốn hiểu rõ vụ án mới nhất tiến triển. Mã cảnh quan mệt mỏi nói, hôm nay loay hoay rối tinh rối mù, còn không có quan tâm liên lạc với ngươi. Bản án không có gì tiến triển. Tần Thiên truy vấn nguyên nhân, nguyên lai Lâm đạo trưởng giảo hoạt dị thường, vô luận như thế nào thẩm vấn, chính là không chịu lộ ra thân phận chân thật. Hắn chỉ là một mực chắc chắn, bởi vì nhất thời tức giận mới giết lão đầu, cũng cưỡng ép lao thái bà làm con tin. Hắn tự xưng là cái bạo lực cuồng, bởi vì lão đầu ngôn ngữ mạo phạm hắn, cho nên hắn liền xuống tay bắt gắt. Cảnh sát đã tuyên bố thông báo tìm người, hy vọng có thể tìm tới người biết hắn, nhưng cho đến trước mắt, còn không người có thể cung cấp manh mối. Tần Thiên nói, có lẽ người quen biết còn không có nhìn thấy thông báo, để cảnh sát chờ một chút. Ngày thứ hai, Tần Thiên lại gọi điện thoại, kết quả vẫn là không ai nhận biết người này. Tần Thiên cùng Chu Cầm tại trên mạng không ngừng tuyên bố tin tức, bốn phía nghe ngóng, nhưng không có chút nào thu hoạch. Bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, cảnh sát đều treo thưởng, theo lý thuyết hẳn là có người vì tiền thưởng đứng ra, nhưng vì cái gì chính là không người đâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô kế khả thi. Chu Cầm suy đoán, người này có phải là có cái gì đặc thù bối cảnh, cho nên không ai dám nói chuyện. Tần Thiên lắc đầu, cảm thấy thuyết pháp này quá không hợp thói thường, coi như thân phận lại tôn quý, vì tiền cũng sẽ có người đứng ra. Chu Cầm trầm tư suy nghĩ, vẫn là không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra.